Chương 489, Ý Nạt truyền thống, phụ thấy tử chưa vong, đại trương cầu nguyện phiếu, 6. Chương 489, Ý Nạt truyền thống, phụ thấy tử chưa vong, đại trương cầu nguyện phiếu, 6. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi 100 lần, 1000 lần. Ngươi có thể còn sống, ngươi có thể tại cùng tuổi lúc so ngày xưa ta đẳng cấp cao hơn, chỉ vì ngươi kế thừa huyết mạch của ta, thưởng thụ ta trẻ lớp. Golus tiếp tục nói, không có những này, ngươi tính là cái gì? Một con bình thường hồng long con non, lấy sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri, có lẽ sớm đã chết tại hoang dã, hoặc là trở thành cái khác loại săn mồi trong miệng bữa ăn. Gạc Giao ngơ ngác đứng. Phụ thân là thật giết hắn một lần. Không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không cho hắn thời gian phản ứng. Mà hắn có thể còn sống, không phải là bởi vì chính mình mạnh mẽ, không phải là bởi vì ý chí cứng cỏi, chỉ là bởi vì may mắn kế thừa phần này ban ân. Nếu như không có Long Ngọc đâu? Ý nghĩ này để hắn tích xương phát lạnh. Sinh mệnh trôi qua bất lực, ý thức chìm vào hắc ám tuyệt vọng. Những cảm giác kia trong nháy mắt lần nữa bao phủ hắn giác quan. Hắn cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng phụ thân hai mắt. Ngẩng đầu, nhìn thẳng ta. Uy nghiêm lời nói từ trước người truyền đến. Hồng Ngấu Long một cái giật mình, sợ hãi rụt rè nâng lên đầu, đối thượng kia song thâm đen đôi mắt. Gạc Giao, nếu như ngươi đối cường giả khuyết thiếu kính sợ, đối với sinh mạng khuyết thiếu kính sợ, như vậy, chết ngay bây giờ đi, ta có thể lại giết ngươi một lần, tránh khỏi ngươi ngày sau hèn mọn chết tại cái khắc cường giả thủ hạ, bôi nhỏ huyết mạch của ta. Gỗ Lư hỏi, hiện tại, trả lời ta, ngươi muốn sống, vẫn là tử vong? Hồng Ngấu Long ha to miệng, cổ họng khô chát chát. Lúc trước những cái kia lời nói hùng hồn một chữ cũng nhả không ra. Đầu lưỡi của hắn cứng tại miệng bên trong, răng nhẹ nhàng run lên, cuối cùng, hắn thấp trước đó luôn luôn đầu ngẩng cao sọ. Sống, còn sống, phụ thân ta muốn còn sống. Thanh âm nhỏ yếu, còn mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Trên đất trống, gió núi thổi qua, mang theo một trận hạt bụi nhỏ, vài miếng lá khô đánh lấy xoáy nhi từ ấu long nhóm ở giữa xuyên qua. Gỗ Lật khẽ bước cằm, rốt cuộc thu hồi áp bách tính ánh mắt. Hắn chuyển hướng ở bên, quét mắt cái khác dòng dõi, nhìn thấy trong mắt bọn họ chấn động chưa lắng lại. Đi nhớ loại cảm giác này, hắn nói, sau đó mang theo nó tiếp tục mạnh lên, ta không cần chỉ biết ba hoa trích chọe hậu duệ, ta cần chính là có thể sống được đi, có thể chống lên mảnh này cương bực long. Gạc Giao chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vẫy vây đuôi, để người cứng ngắc khôi phục linh hoạt. Hắn hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục còn tại nhịp tim đập loạn cào cào. Ta rõ ràng ý của ngài, phụ thân, cảm tạ dạy bảo của ngài. Hắn nói, bộ dáng nhu thuận rất nhiều, liền cái đuôi đong đưa biên độ đều thu liễm. Ha ha, một viên bảo thạch, tiếp được, đây là đối ngươi chí khí khen thưởng. Sa Mãn Thạ vui tươi hớn hở mở miệng, đánh vỡ căng cứng bầu không khí. Nàng chân trước bắn ra, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ sâu hồng bảo thạch bạch ra đường vòng cung bay tới. Hồng Ngấu Long tranh thủ thời gian tiếp được, dùng răng cẩn thận căn cắn, xác nhận độ cứng về sau, như nhặt được trí bảo giấu tại bên gáy lân phiến hạ. Thu được bảo thạch về sau, hắn trước đó tâm tình tiêu cực lập tức liền tan thành mây khói, đôi mắt một lần nữa sáng lên còn đến, cảm xúc mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Đến cùng là loài rồng, đối tài bảo yêu thích cơ hồ có thể hòa tan hết thể khói mù. Golus đem đây hết thể thu hết vào mắt, vẫn chưa ngăn cản. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi rõ ràng cái gì? Hồng Ngấu Long nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, hồi đáp, tại chính thức trở nên mạnh hơn ngài trước đó, ta sẽ không mưu toan khiêu chiến ngài, cũng sẽ không ngỗ nghịch ý chí của ngài. Nghe vậy, Golus móng đuốt lại ngứa. Tiểu tử này vẫn là không hoàn toàn hiểu. Bất quá, hang quá hóa dở, từng cặp tự giáo dục không cần nóng lòng nhất thời, hạt giống đã gieo xuống, cần thời gian mọc dễ nảy mầm. Ngay sau đó, Golus cất bước đi hướng Tiểu Thiết Long. Ophelia gặp hắn lại đây, bản năng rụt rụt, nhưng lại ép buộc chính mình đứng vững, chỉ là ánh mắt dao động không chừng. Hắn hỏi, Ophelia, vừa rồi vì cái gì không ngăn cả ta? Ngươi chí ít có thể thay mình người thân cầu xin tha thứ. Tiểu Thiết Long nhát gan nói, ta không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Ta ngây người. Như vậy, Golus tiếp tục truy vấn, ánh mắt như thực chất rơi ở trên người nàng. Hôm nay, huynh trưởng của ngươi nếu là tử vong, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ vẫn là thống khổ? Ophelia không dám nhìn tới phụ thân ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm cái bước, âm thanh thấp hơn. Đau nhức, thống khổ. Ta kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy huynh trưởng xảy ra chuyện, ta chỉ là muốn trêu chọc hắn, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Nàng thực sự nói thật. Đùa ác niềm vui thú ở chỗ không chế cục diện, thưởng thức đối phương chật vật phản ứng, mà không phải thật nghĩ ủ thành thảm kịch, nàng không muốn nhìn thấy thảm kịch phát sinh ở người thân của mình trên thân. Vừa rồi trong nháy mắt đó hoảng sợ là chân thật. Nếu như gạc ra thật chết rồi, nàng sẽ là đồng lõa một trong, sẽ vì này cảm thấy vô cùng hối hận. Hồng Thiết Long trầm giọng nói, ngươi có lẽ có không sai trí tuệ, nhưng trí giả luôn luôn thua với chính mình ngạo mạn. Hắn nâng lên một con chân trước, nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Thiết Long cái trán. Ngươi không thể nào đoán trước thế sự biến hóa, đây là thần linh cũng khó có thể làm được chuyện. Ngươi có thể ỷ vào thông minh trêu đùa người thân của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là nắm chắc tốt phân tức, bởi vì ngươi vô pháp gánh chịu phạm sai lầm hậu quả. Hôm nay ngươi minh trưởng có Long Ngọc hộ thân, lần sau đâu? Nếu là người khác, hoặc là chính ngươi, còn sẽ có cơ hội thứ hai sao? Ophelia trầm mặc chỉ chốc lát, nho nhỏ đầu lâu rủ xuống được thấp hơn. Ta đã biết. Nàng nhẹ giọng trả lời. Cuối cùng, gỗ lật ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi một cái ấu long. Bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng trong mắt đều chiếu đến cái bóng của hắn. A áo giả vương quốc thuộc về ta, cũng đem thuộc về các ngươi. Nhưng là, vô luận các ngươi trong truyền thừa có cái gì, có bao nhiêu liên quan tới phản bội, tự tư, độc hành nội dung, ghi nhớ, tại ta chỗ này, huyết mạch muốn bày ở thủ vị. Hắn chậm rãi nói, âm thanh tại dãy núi gian truyền ra. Tôn trọng cha mẹ của các ngươi, trưởng bối, còn có bên người huynh đệ tỉ muội. Các ngươi có thể cạnh tranh, có thể đọ sức, nhưng ranh giới cuối cùng là lẫn nhau sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Vì mình mà chiến, cũng vì bọn hắn mà chiến, nếu như ngay cả người thân của mình đều không thể tín nhiệm, các ngươi còn có thể tín nhiệm người nào? Lại trông cậy vào ai đến tại nguy nan lúc đứng ở các ngươi sau lưng? Ác Long trong truyền thừa tràn ngập cuồng vọng tự ngạo, phản bội, không tín nhiệm chờ nội dung, kia là Ác Long tiên tổ tại hoàn cảnh tàn khốc bên trong sống sót kinh nghiệm, nhưng cũng thành trói buộc tộc quần công xiềng. Gỗ Lật muốn dạy hậu duệ của mình đối kháng thiên tính, hiểu được tính sợ, rõ ràng lực lượng đoàn kết. Hắn cũng không muốn ngày nào đó bị hậu duệ của mình đâm lưng, hoặc là trơ mắt nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau, đem thật vất vả thành lập cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn giao tốt đời sau, không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là Ác Long đời sau, bọn họ trời sinh kiêu ngạo, bản thân trung tâm, mà lại những này đời sau còn từng cái thiên phú dị bẩm, tiềm lực kinh người, lại càng dễ phát sinh ngạ mạn. Bất quá, Golas có rất nhiều kiên nhẫn. Tính mạng của hắn dài dằng dặc, mà giáo dục bản thân tựa như rèn luyện ngọc thạch, gấp không được, cũng cầu thả không được. Gió núi dần dần đại, gợi lên đáy cốc bụi cỏ, cũng gợi lên ấu long nhóm lân tiến. Bọn hắn an tính nghe, có như có điều suy nghĩ, có ánh mắt chớp động, có tác vẫn mang theo chưa tán hồi hộp. Gạc giờ thỉnh thoảng sẽ nâng lên móng vuốt đụng chút cái cổ, phản phất đang xác nhận nơi đó thật đã khép lại. Hắn biết mình có chút bất đồng, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới, nguyên lai mình còn có thể phục sinh, truyền thừa từ phụ thân thiên phú, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thiết Long tại bên cạnh hắn, do dự một chút, dùng chóp đuôi nhẹ nhàng đụng đụng hắn chân sau. Hồng Ấu Long nhìn nàng liếc mắt một cái, không có lên tiếng âm thanh, nhưng cũng không có né tránh. Gỗ Lật nhìn xem bọn hắn, trong lòng có chỗ dự cảm, chính mình ngủ say trước khoảng thời gian này, đại khái sẽ trở nên tương đương phong phú cùng thú vị. DS, gấp đôi cầu cái nguyện phiếu chương 490, quan vị tự lòng, 1, chương 490, quan vị tự lòng, 1, tân lịch năm 358, cuối mùa hè. A áo giả vương quốc bầu trời xanh thẳm như thảy, ánh nắng nóng rực sáng tỏ, đem quần phong chi đỉnh vương đỉnh chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ. Hồng Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cánh dạng màng vương tọa bên trên, như dãy núi hùng vĩ trầm tĩnh. Đối diện, Thiết Long sổ rộp đứng ở trong cung điện đường, ngay tại báo cáo tình huống. Tiếng nói của chúng ta tại mới chiếm khu phát huy trọng yếu hiệu quả. Sổ rộp nói, nhất là tại mới chiếm hai đại hành tinh bên trong, đi qua 10 năm gần đây dư luận điều khiển về sau, chúng ta thanh danh đã xoay chuyển lại. Hồng Hoàng đế mạnh mẽ cùng trí tuệ hình tượng đã xâm nhập lòng người. A áo giả vương quốc đến cũng bị nơi đó cư dân coi là một loại may mắn. 10 năm thời gian, tại cự long dài rằng giặc tuổi thọ bên trong bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với nhân loại mà nói, lại đủ để thay đổi rất nhiều người ý nghĩ, tạo nên hoàn toàn mới ký ức. Những cái kia thần phục với A áo giả dưới trướng nhân loại, có lẽ vẫn có một chút lòng mang không cam lòng, giấu giếm phẫn uất, nhưng đại đa số đã tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn sinh hoạt dần dần yên ổn, thậm chí so tại theo thống trị thời kỳ càng thêm giàu có. Bởi vì chỉnh thể tình huống có chút an ổn, thậm chí có không ít người bắt đầu chân tâm thật ý ủng hộ mới kẻ thống trị. Mà liên quan tới Hồng Hoàng đế đủ loại truyền thuyết, cũng tại chợ búa giữa đường phố lưu truyền ra tới. Có người nói, Hồng Hoàng đế từng dùng một viên cục đá đánh rơi trên trời vệ tinh, còn có người nói, Hồng Hoàng đế một miếng nước bọt liền quán xuyên danh trời quan hải. Cùng loại cố sự càng truyền càng xa, chi tiết cũng càng ngày càng khoa trương. Mặc dù tuyệt đại đa số người trong lòng rõ ràng chân tướng không có thần kỳ như vậy, nhưng đối với cái này cuối cùng sẽ tâm cười một tiếng, đem này xem như một loại nào đó thú vị đề tài nói chuyện. Ngẫu nhiên tại quán rượu quán trà gian còn biết lẫn nhau trêu chọc vài câu. Đối với những này lưu truyền thật sự, Thiết Long sổ rộp cũng không có hạ lệnh nghiêm ngặt quản khống. Hắn ngược lại lặng lẽ lửa cháy thêm dầu, cố ý để một chút liên quan tới Hồng Hoàng đế tiểu hắc liệu cùng tin đồn thú vị tản mạn khắp nơi ra ngoài. Những này trong chuyện xưa, có thật cũng là giả. Chẳng hạn như, hoàng đế lúc tuổi còn trẻ thích đụng đụng núi, làm cho chính mình đầy bụi đất, hoặc là một lần nào đó ngủ say sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng đụng ngã ngọn núi đỉnh nhọn ý thức đến dư luận tầm quan trọng về sau, sổ rộp chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhân loại dư luận tâm lý. Cuối cùng hắn cho ra kết luận, hoàng đế hình tượng có thể mạnh mẽ mà trí tuệ, nhưng không cần quá hoàn mỹ, cao cao tại thượng. Có một chút không ảnh hưởng toàn cục, đáng giá thảo luận thậm chí treo gẹo chi tiết, ngược lại có thể để cho con dân cảm thấy vị này kẻ thống trị tươi sống chân thực, lại càng dễ sinh ra cảm giác thân thiết. Đương nhiên, đây hết thảy đều có sáng tỏ biên giới. Không muốn bị cự long nanh đuốt mê hoặc, bọn họ là kẻ địch, không phải chủng tộc của ta, tất nhiên trong lòng còn có ác ý. Nhân loại, đoàn kết lại, ghi nhớ các ngươi chủng tộc, không muốn hướng những quái vật kia khuất phục. Những cái kia trêu chọc, trêu gẹo, trò đùa, đều có thể bị tha thứ. Nhưng một khi xuất hiện loại này kích động đối lập bén nhọn ngôn luận, không ra ba ngày, âm thanh nơi phát ra liền sẽ bị vật lý trầm mặc. Dù xèo dưới trướng lang vệ binh nhóm chưa từng là bài trí, những cái kia trực giác nhạy cảm giác siêu phàm lang nhân bệnh một tấm to lớn mà nghiêm mật mạng lưới tình báo, như mạng nhện bao trùm lấy vương quốc các ngõ ngách. Bọn hắn thời khắc chú ý các nơi động tĩnh. Một khi phát hiện nơi nào đó có bốc cháy manh mối, liền sẽ ngay lập tức đem này bóc tát, thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, không lưu hậu hoạn. Một bên khác, theo vương quốc tại mất đi hai đại hành tinh cũng trả giá cái khác thê thảm đau đớn đại giới về sau, quốc nội thế cục tiếp tục rung chuyển. Tại loại này kiềm chế mà nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dưới, sắp thực hiện ra một chút người tài ba trí sĩ, thử thụ gì xoay chuyển tình thế. Nhưng trước mắt xem ra, bọn họ cố gắng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trừ phi theo có thể sinh ra một vị thực lực cùng mị lực đều cực kỳ xuất chúng dũng sĩ, nếu không rất khó thay đổi này không ngừng suy yếu quốc vận. Theo chính là tiểu A học ra, cái này ngôn luận sớm đã lan truyền nhanh chóng, thậm chí tại theo quốc nội một chút giai tầng bên trong âm thầm lưu truyền, tiến một bước làm hao mòn lấy ý chí chống cự. Thánh đường kế hoạch áp dụng như thế nào rồi? Gỗ Lật thanh âm trầm thấp vang lên, đem chủ đề từ dư luận chiến trường chuyển hướng một cái khác mấu chốt công trình. Sô Dột ngữ khí có chút dương lên, nói: Lọ Thở Vương quốc, Mặt Nở Vương quốc, còn có chính chúng ta luyện kim thuật sĩ, tại Tam Phương hợp tác cùng Vương quốc tài nguyên chút xuống dưới, thánh đường chủ thể giản khung đã xây dựng hoàn thành. Tiến độ so dự tính nhanh ước chừng 3 thành. Gỗ Lustor lớn đầu lâu có chút giật giật, dựng thẳng đồng nhìn chăm chú lên Thiết Long, cái này kế hoạch không phải chúng ta một mình hoàn thành, tham dự phương phức tạp, cần lưu ý thêm. Sô Dục trầm giọng đáp lại, tại toàn bộ kế hoạch quá trình bên trong, trừ ta cùng xạ mặn thả toàn bộ hành trình giám sát bên ngoài, chúng ta còn mời Tử Tinh Long ý giờ giả mà hiệp trợ. Ta cùng Tử Tinh Long đối luyện kim kỹ thuật cụ thể chi tiết hiểu rõ không sâu, nhưng tất cả nhân viên tham dự tâm linh ba động cùng cảm xúc biến hóa, đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta. Tính đến trước mắt, chưa phát hiện rõ ràng dị tâm hoặc phá hư ý đồ, còn chưa đủ ổn thỏa. Gỗ Lật trầm ngâm một lát, nói: Ta thử một chút từ phục ba long được chiêu mộ một vị truyền kỳ luyện kim long tham dự đối thánh đường cuối cùng chế tạo. Có một vị tinh thông đạo này truyền kỳ cự long chấn giữ, phong hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Thiết Long tinh thần rõ ràng chấn động, kia không thể tốt hơn. Có truyền kỳ luyện kim long gia nhập, rất nhiều nan đề có thể giải quyết dễ dàng, công trình chất lượng cùng giữ bí mật tính cũng có thể được tăng lên cực lớn. Gỗ Lật không cần phải nhiều lời nữa, lúc này thông qua đặc biệt đạo cụ đưa tin liên lạc ở xa phục ba long được kim long ổ lở. Ngắn ngủi ma lực ba động về sau, ổ lở thanh âm lười biếng vang lên. Bối cảnh bên trong còn có thể mơ hồ nghe được sóng biển vỗ bờ tiếng vang, dường như hắn đang nằm tại nơi nào đó ấm áp trên bờ biển. U, đại danh đỉnh đỉnh a áo dạ hồng hoàng đế a, hôm nay làm sao có rảnh tìm ta? Có chuyện gì sao? Gỗ Lật sớm thành thói quen đối phương loại này trêu chọc ngữ khí. Hắn thẳng thắn nói, giúp ta mời một vị tại luyện kim đường tắc thượng đạt tới truyền kỳ cấp độ cự long, đến a áo dạ vương quốc tham dự một hạng trọng yếu luyện kim công trình, ta có thể thanh toán một kiện truyền kỳ phẩm chất đạo cụ làm thù lao. Ô gờ chật chật lưỡi, trong thanh âm mang theo ý cười, truyền kỳ luyện kim long, yêu cầu này có thể không thấp. Bất quá thủ lao đủ phong phú, hẳn là sẽ có không ít lao ra hỏa tâm động. Nói trở lại, ngươi cái tên này hiện tại dường như rất giàu có à? Truyền kỳ đạo cụ nói cầm thì cầm. Gỗ Lật ngữ khí bình thản không gợn sóng, còn tốt, chỉ là so cùng tuổi long giàu có như vậy một chút, không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng xa xỉ. Ô giờ không có tiếp tục tại tài phú vấn đề thượng dây dưa. Hắn biết rõ, chủ của một nước có thể khống chế tài nguyên, là một chút thái cổ long đều không nhất định có thể so sánh với. Ô giờ chuyện đột nhiên nhất chuyện, cười ha hả hỏi, đúng, ngươi kia bốn thằng nhãi con mang theo đến cảm thụ như thế nào à? Bọn họ tại phục ba long được thời điểm chính là không ít quấy rối, ta đều nhớ rất rõ ràng. Gỗ Lật tứ tử còn tại phục ba long được sinh hoạt lúc, lão kim long liền thường xuyên đi trêu đùa bọn hắn. Hắn đối mấy cái này hậu bối tính nết hiểu rõ rất sâu, cùng bọn hắn tầng tầng lớp lớp kinh hỉ so sánh, lúc trước để hắn phi thường nhức đầu ản bợ tổ, đều lộ ra thuận mắt không ít. Gỗ Lật chậm rãi đáp lại, còn tốt. Lão đại tính cách sát thực tương đối phản định, bất quá mặt khác ba cái cũng còn tính có thể. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, gặp giáo đi qua ta một phen giáo dục về sau, hiện tại cũng nghe lời nhiều, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, hắn thực chất bên trong phản nghịch lại sẽ ngoi đầu lên, nhưng ít ra trước mắt, hắn hiểu được như thế nào tôn trọng bậc cha chú quyền uy. Chương 490, quan vị cự long 2, chương 490, quan vị cự long 2, gạt rào. Tiểu tử kia đúng là cái đau đầu. Ô giờ trong thanh âm tràn ngập tò mò, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì giáo dục hắn? Cùng ta nói một chút chi tiết, ta nói không chừng có thể tham khảo một chút, dùng trên người ản mở tổ, để hắn về sau cũng có thể tiết kiệm tầm một điểm. Hắn mặc dù đã là trưởng thành long, nhưng ý nguyên luôn làm ta sinh khí. Gỗ Lật vân đạm phong khinh hồi đáp, rất đơn giản, ta tự tay giết hắn một lần. Ý thức kết nối một chỗ khác, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua vài giây đồng hồ, Ô Giờ mới giống như là lấy lại tinh thần. Hắn ngữ khí trở nên có chút vi diệu, nói, ừm, phương pháp này, quả nhiên rất có phong cách của ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Hàn vợ tôi mặc dù có đôi khi phiền, nhưng tội không đáng chết. Ngay sau đó, Ô Giờ thu liễm đùa giỡn khẩu khí, nghiêm mặt nói, nói hồi chính sự. Ta nghe nói, hợp một bầy rồng chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Gỗ Lật, chi này ác long nhóm cũng không phải loại lương thiện, bọn họ tại sóng dữ chi hải chiếm cứ mấy trăm năm, hung danh hiển hách. Tin tức này truyền đến phục ba long được rồi. Gỗ Lật trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đáp lại nói, tuyên chiến là sự thật. Bất quá ta cùng bọn hắn ở giữa cách bắt ngát lục địa, trong thời gian ngắn xung đột trực tiếp khả năng không lớn. Đừng quá phớt lờ. Ô Giờ nhắc nhở, ngữ khí nghiêm túc, bọn hắn mặc dù lâu dài ở trên biển hoạt động, nhưng cũng không có nghĩa là vô pháp đổ bộ. Trên thực tế, lam long tại lục địa cũng có thể thu nhận báo cáo. Ngươi phải cẩn thận đề phòng, nô đào long vực tại quá khứ mấy trăm năm bên trong từng nhiều lần tổ chức thảo phạt hở một bầy rồng, nhưng từ đầu đến cuối không có thể đem này triệt để tiêu diệt. Bọn hắn ba cái tia thượng cổ long thủ lĩnh, từng cái đều không phải nhân vật đơn giản. Gỗ Lật thuận thế hỏi, lấy ngươi hiểu rõ, hở một bầy rồng thủ lĩnh đại khái tại cái gì cấp độ? Ô Giờ trầm ngâm, theo ta biết, bọn họ bên trong có một cái quan vị, mặt khác hai cái hẳn là cũng tiếp cận quan vị cấp độ. Bất quá, đây là hơn trăm năm trước tin tức. Bọn hắn thực lực có lẽ lại có tinh tiến, ngươi phải có điều chuẩn bị. Quan vị? Gỗ Lật trong lòng mặc niệm. Loài rồng trưởng thành chậm chạp, một ít thái cổ long đều không nhất định có thể đạt tới hoàn toàn quan vị cấp độ. Bất quá, bầy rồng chi chủ hòa giã long không phải một cái khái niệm, có phát triển nhanh hơn tốc độ cùng mạnh hơn thiên phú rất bình thường. Phải biết, quan vị cự long hàm kim lượng, xa không phải trong nhân loại quan vị cường giả có thể so sánh. Tin tức tốt là, hắn trước đó đối hở một bầy rồng thăm dò tính tiếp xúc vẫn chưa khai thác quá tư thái ương ngạnh, ngược lại cùng đối phương đạt thành một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau miệng minh ước. Đương nhiên, loại quan hệ này xây dựng ở trao đổi ích lợi phía trên, cũng vô chân chính tín nhiệm cơ sở, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hợp một bầy rồng lâu dài ở trên biển cướp bóc, tranh đấu, ta kỳ thật không biết rõ, bọn họ vì cái gì đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay ở xa đất liền ảo dạ vương quốc? Chỉ là bởi vì không ưa có cự long lập quốc, hoặc là đỏ mắt người tụ tập tài nguyên cùng tài phú. Cái này không quá phù hợp tác phong của bọn hắn. Đám kia ác long mặc dù điên cuồng, nhưng cũng khôn khéo thực tế, sẽ rất ít không có chút nào lý do vì chính mình gây thù hằn. Tô Hở bỗng nhiên nói. Gỗ Lật hơi suy tư, hồi đáp, ta chỗ này nghe được một cái chưa trải qua chứng thực tin tức ngầm, ngươi có thể tham khảo một chút. Ta nghe nói, hợp một bầy rồng đang nổi lên một cái kế hoạch. Bọn hắn chuẩn bị đổ bộ, cũng thành lập thuộc về ác long quốc độ. Giả thiết tin tức này là thật, như vậy ta lấy cự long chi thân dẫn đầu thành công lập quốc, đồng thời đi tại trước mặt bọn họ, rất có thể liền bị bọn hắn coi là tiềm ẩn người cạnh tranh, thậm chí có tiêu, bởi vậy đưa tới bọn hắn công khai ý, cũng liền không khó lý giải. Đổ bộ, lập quốc. Ôn giờ âm thanh đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Hợp một bầy rồng là truyền thống trên ý nghĩa ác long nhóm, làm việc tàn bạo, tổn hại trật tự. Nếu như bọn hắn thật thành công lập quốc, đồng thời đứng vững góc chân, tiếp xuống tất nhiên sẽ khiến càng nhiều ác long bắt trước, kia chính là đối chính nghĩa cùng trật tự to lớn khiêu chiến. Gỗ Lật ngữ khí bình ổn, ta chỉ là đưa ra một loại giả thiết. Tin tức này nơi phát ra cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, tính chân thực còn chờ khảo chứng. Không, đã có loại tin tức này truyền ra, liền tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Ô Lở trầm giọng nói, hiển nhiên lưu tâm. Ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Long Ngự các trưởng lão khác, chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm điểm hở một bầy rồng độc tính. Nếu như bọn hắn thật bắt đầu vì đổ bộ lập quốc làm chuẩn bị, chúng ta nhất định phải ngay lập tức làm ra phản ứng, cho bọn hắn trọng kích, tuyệt không thể để bọn hắn thành công. Gỗ Lật hỏi, hợp một bầy rồng cùng nộ đảo Long Ngực liền nhau. Nếu như phát sinh xung đột, chủ yếu đối kháng lực lượng hẳn là nộ đảo Long Ngực a. Phục ba Long Ngực cũng sẽ trực tiếp tham dự thảo phạt sao? Nộ đảo Long Ngực. Nhắc lên cái này Long Ngực, ô ở trong thanh âm nhiều một tia ý vị phức tạp. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, trên nguyên tắc, các đại Long Ngực tại không tất yếu tình huống dưới, không nên trực tiếp can thiệp lẫn nhau hải vực sự vụ. Chúng ta xác suất lớn sẽ trước chính thức thông báo nộ đảo Long Ngực, nhắc nhở bọn hắn đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó căn cứ tình thế phát triển, lại nhìn phải chăng cần điều động lực lượng tiến hành tiếp viện. Nói như vậy, đối phó hở một bầy rồng, chủ yếu vẫn là chính nộ đảo Long Ngực chuyện. Có thể hiểu như vậy, dù sao bọn hắn mới là kia phiến hải vực trực tiếp người bảo vệ. Tô Hở khẳng định nói, mà lại chúng ta phục ba Long Ngực cũng có phiền phức của mình cần xử lý, trừ phi nộ đảo Long Ngực chủ động tình cầu, hoặc là tình thế chuyển biến xấu đến ảnh hưởng kim loại Long tộc danh dự cùng an toàn, nếu không chúng ta sẽ không vi phạm làm việc. Nghe được lời nói này, Hồng Thiết Long im lặng dẫn ra một chút khoe miệng. Nộ đảo Long Ngực cùng hở một bầy rồng buộc phát xung đột. Đây chính là hắn vui với nhìn thấy cục diện. Nếu như hai phe này thật đánh lên, hắn không ngại trong bóng tối hướng hở một bầy rồng cung cấp một chút viện trợ, đương nhiên là cần thanh toán ngẩng cao phí dụng loại kia. Dù sao, hắn cùng đám kia ác long ở giữa chỉ có yếu ớt miệng ước định. Giữa bọn hắn chưa nói tới bất luận cái gì thâm hậu tình nghĩa, thuần túy trao đổi ích lợi mà thôi. Liên quan tới ngươi muốn chuyển kỳ luyện kim long, ta đã có thích hợp mục tiêu. Ô Lở cuối cùng nói, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi cùng thủ lao chuyển đạt quá khứ, lấy chuyển kỳ đạo cụ lực hấp dẫn, muốn không được mấy ngày, hẳn là liền sẽ có cảm thấy hứng thú lao ra hỏa khởi hành đi tới ngươi ảo dạ vương quốc, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn trực tiếp liên hệ ngươi. Đa tạ. Gỗ Lật ngắn gọn nói tạ. Lại đơn giản giao lưu vài câu tình hình gần đây về sau, lần này vượt qua xa xôi khoảng cách đưa tin liền kết thúc. Điện đường bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ mơ hồ chuyển đến phong thanh. Thiết Long sổ rộn một mực an tĩnh đứng ở một bên, lắng nghe đối thoại toàn bộ quá trình. Hắn như có điều suy nghĩ mở miệng, chúng ta phải chăng hẳn là đem phục ba Long Vực cùng nộ đảo Long Vực đã chú ý tới hở một bầy rồng khả năng lập quốc tin tức này, tiết lộ cho hở một bên kia. Như vậy, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó đổi lấy một chút chỗ tốt, hoặc là làm sâu sắc yêu đất quan hệ hợp tác. Chỉ thông báo đối phương bị Long Vực để mắt tới, lại không đề cập tới vì cái gì bị để mắt tới. Gỗ Lật có chút ghé mắt nhìn về phía Thiết Long, hắn trầm mặc mấy giây, cân nhắc lợi hại, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Không cần. Gỗ Lật nói, một phương diện, ta cho rằng hở một mấy vị tia thượng cổ Long thủ lĩnh không phải ngu xuẩn hạng người, loại này mơ hồ tin tức có thể sẽ gây nên bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, tại không tất yếu thời điểm giảm bớt cùng bọn hắn trực tiếp giao lưu càng thêm một thỏa. Một phương diện khác, dù cho thông báo bọn hắn, cũng chưa chắc có thể thu được tính thực chất chỗ tốt, không có ý nghĩa mà lại có phong hiểm chuyện, không bằng không làm. Thiết Long nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sô Dô, ta sắp đi vào ngủ say kỳ. Lần này ngủ say có thể sẽ tiếp tục mấy chục năm dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tại ta ngủ say không lâu về sau, ngươi cùng Sa Mặt Thạ lần lượt cũng sẽ đi vào ngủ say, đến lúc đó, ả áo dạ vương quốc cao tầng sẽ xuất hiện một đoạn thời gian chân không. Vương quốc dưới trướng truyền kỳ là tăng thêm không ít. Nhưng tại thời kỳ mấu chốt, chúng ta y nguyên không nên chủ động lẫn vào ra ngoài bộ phức tạp phân tranh bên trong đi. Gỗ Lật lần này cố ý cùng Thiết Long mặt đối mặt nói chuyện, mục đích chủ yếu một trong chính là bàn giao sắp ngủ say chuyện, cũng an bài tốt vương quốc tại hắn ngủ say trong lúc đó vận hành phương lược. Thiết Long sổ rộp thần sắc nghiêm nghị. Rõ ràng, tại chúng ta lần lượt ngủ say trong lúc đó, ả áo dạ vương quốc đem kéo dài tại bộ lạc thời đại liền quyết định cách làm. Hắn trầm giọng nói, đối ngoại lấy ổn làm chủ, yên lặng tích lũy lực lượng, phát triển nội chính, tận lực không chủ động treo chọc ngoại địch, cũng tránh cuốn vào xung đột không cần thiết. Vương tọa thượng Hồng Thiết Long nhẹ nhàng gật đầu, đối câu trả lời này tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta tại trước đó chư quốc trong chiến tranh là cái thứ nhất lấy được tính quyết định thắng lợi, cũng bởi vậy ra không ít danh tiếng, hấp dẫn xung quanh rất nhiều thế lực ánh mắt. Gỗ Lật trầm rãi nói, ánh mắt dường như xuyên thấu địa đường, nhìn về phía quốc thổ. Hiện tại, chúng ta phải cần một khoảng thời gian ẩn nút. Cái này không chỉ có thể để cho chúng ta an tâm tiêu hóa thành quả thắng lợi, củng cố đối mới chiếm khu thống trị, cũng có thể giảm bớt những vương quốc khác đối A Áo Dạ tiếp tục quật khởi áp lực tâm lý cùng kiêng kỵ, để bọn hắn ánh mắt tạm thời từ trên người chúng ta rời đi. Nghe vậy, Sô Dô toét ra long hồn, lộ ra nụ cười. Hán phụ hòa nói, những cái kia ngắn sinh loại quốc vương cùng quý tộc luôn luôn nóng lòng tranh nhất thời chi giải ngắn. Một trận chiến tranh thắng bại, một lần minh ước ký kết hoặc vỡ tan, một vòng vương tọa thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, chính là đáng giá ghi lại việc quan trọng, ghi vào sử sách hạng nhất đại sự. Mà chúng ta cử lòng, muốn từ trước đến nay không phải nhất thời phong quang. Chúng ta muốn là 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm về sau kết cục, chúng ta theo đuổi là thiên thu vạn đại huy hoàng. Golos, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngươi đã nói một câu. Nói xong, hắn ngắm nhìn vương tọa thượng cự long. Tại số dộp chuyên chú nhìn chăm chú, hồng hoàng đế trầm thấp nở nụ cười. Một lát sau, cự long tiếng cười thu liễm. Hắn chậm rãi mở miệng, nói ra câu kia đã bị ảo giả đám cự long tiêu chuẩn lời nói, phải kiên nhẫn, huynh đệ của ta, thời gian vĩnh viễn đứng ở chúng ta bên này. Chương 491, Hồng Long Nữ Vương quà tặng, 2-2, tứ tử chi chiến, 1, chương 491, Hồng Long Nữ Vương quà tặng, 2-2, tứ tử chi chiến, 1, nắng sớm sơ lộ, cho dãy núi dắt lên một tầng vàng nhạt. Sương mù như sa, tại sườn núi chậm rãi chảy xuôi, bị ánh bình minh nhuộm thành nhàn nhạt hồng hồng cùng màu da cam. Long đỉnh phía đông một khối rộng lớn bình đài, đá vụn cùng cho bụi đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, mặt đất bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt. Giờ phút này, nơi này đã náo nhiệt. Hồng Long xạ măng thả thư triển thiêu đốt đỏ đậm cánh, cánh màng dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, có thể trông thấy nhỏ xíu huyết mạch mạng lưới như màu đỏ sẫm dây nhỏ xen lẫn trong đó. Nàng thích gì vây vây đôi, ánh mắt rơi vào trước mắt bốn đầu ấn ước định thời gian đến ấu long trên thân. Gạt rào, là gì ạ? Y xa nọ ra, cùng ổ phê lì ạ. Bốn đầu ấu long đứng thành một hàng, bình quân thân dài đã đạt tới 10 mét, đối với người bình thường loại mà nói đã là to lớn hung thú, nhưng trên thực tế vẫn chưa tới 8 tuổi, lân phiến sáng bóng mang theo ấu long đặc thù nhu hòa. Bọn hắn lúc này tư thái khác nhau. Gạt rào ngẩng đầu đỡ ngực, là gì ạ trầm ổn đứng thẳng, y xa nọ ra lười biếng nửa hít mắt, ổ phê lì ạ tắt thỉnh thoảng chuyển động đầu quan sát bốn phía. Rất tốt, đều không có đến chế. Samantha mỉm cười nói. Nàng hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, nói, đây là cho các ngươi khen thưởng, nếu như các ngươi kế tiếp biểu hiện để ta hài lòng, còn sẽ có càng nhiều. Nàng nói, chân trước lật một cái, bốn viên kim ạ áo dạ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là ạ áo dạ vương quốc chế tạo tiêu chuẩn kim tệ, chính diện là núi cao cùng long dược huy hiệu biên giới có tinh mịn chống trượt đường vân. Kim tệ tại hồng long trào bên trong lộ ra rất nhỏ, lại lóe ra mê người sáng bóng. Nàng nhẹ nhàng ném đi, kim tệ vạch ra bốn đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi xuống mỗi con rồng nhỏ trước mặt. Hoàng kim đúc thành tiền, tại ánh nắng sáng sớm hạ lóe ra sáng lạn mà ấm áp sáng bóng, dường như đem ánh nắng đều ngưng kết thành thực thể. Kim tệ lúc rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng leng keng, thanh âm kia tại ấu long nhóm nghe tới vô cùng êm tai. Ấu long nhóm từng cái đôi mắt tỏa sáng, lộ ra không che giấu chút nào hạnh phúc biểu lộ. Lạ gì ạ dùng móng vuốt cẩn thận nâng lên kim tệ, tiến đến trước mũi người nghe kim loại đặc thù lạnh lẽo mùi, ỉ sạn nọ dạ tắt dùng linh hoạt đầu ngón tay khuấy động lấy, để kim tệ tại trên lân phiến nhấp nhô, con ngươi màu bạc đi theo kim tệ uy tích, gạt giờ trực tiếp há mồm ngậm lấy, dùng đầu lưỡi lặp lại lướt qua kim tệ mặt ngoài, cảm thụ được kia bóng loáng cứng rắn xúc cảm, ổ phê lì ạ cấp tốc đem kim tệ nhét vào bên gáy một mảnh buông lỏng lân phiến dưới, còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, bảo đảng không có người nào chú ý tới mình bảo tàng chỗ. Vô luận bọn hắn tính cách như thế nào, tại kim tệ trước mặt biểu hiện là cùng loại, đó là một loại thuần túy vui sướng. Tại phục ba long được thời điểm, ấu long nhóm mâu thân tại tài phú phương diện quản khống rất nghiêm ngặt, tiêu bạc ít đến thương cảm. Kim loại long nhóm cho rằng quá sớm tiếp xúc đại lượng tài phú sẽ ăn mòn ấu long tâm tính, bởi vậy chỉ cho phép bọn hắn có được cực ít tài sản riêng. Mấy cái ấu long tư tàng cũng liền một chút hư hại đồng tệ, mấy viên không đáng tiền tạm sắc cục đá cùng vỏ sò mà thôi. Những cái kia đồng tệ biên giới đã mài đến bóng loáng, mặt ngoài đồ án mơ hồ không rõ, nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí cất giữ tại xào huyệt nơi hẻo lánh bên trong. Mới tinh kim áo ra, đối bọn hắn mà nói đã là một bút không nhỏ tài phú. Nó chiếu nặng biên giới sắc bén, huy hiệu rõ ràng. Nhìn xem bọn hắn không chút nào giả mạo mừng rỡ bộ dáng, Hồng Long Sa Măng Thả tuét ra miệng, lộ ra hoài niệm nụ cười. Tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, đối tài phú yêu quý cùng bọn hắn giống nhau như lúc, thậm chí vượt xa bọn hắn. Khi đó nàng chính là liền một viên tiền đồng đều không nợ cho khắc long nhìn keo kiệt quỷ, tuyệt đối không có khả năng ra bên ngoài móc chính mình tài bảo, mỗi lần đạt được chút gì, đều sẽ lập tức giấu vào bí mật nhất nơi hẻo lánh, trong đêm còn muốn đứng lên kiểm tra xong mấy lần. Nhưng từ khi đi theo huynh trưởng Golos, thành lập bộ lạc, tham dự lập quốc, khai thác cơ vực, của cải của nàng bằng tốc độ kinh người tích lũy. Kim tệ thành đống, bảo thạch thành dương, chân châu như cát. Nhiều đến về sau, chính nàng cũng nhớ không rõ cụ thể số lượng, chỉ biết xào huyệt chỗ sâu mấy cái phó động đều bị nhét tràn đầy. Có đôi khi tỉnh ngủ những người, dưới thân liền sẽ truyền đến kim tệ trượt xuống xoạt tâm thanh. Làm tài phú nhiều đến trở thành một cái mơ hồ khái niệm, mà không phải cụ thể chân bảo lúc, nàng đối tài phú chấp niệm, một cách tự nhiên phai nhạt đi. Kim tệ chỉ là kim tệ, bảo thạch chỉ là bảo thạch. Bọn chúng trồng chất ở nơi đó, sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ ngày đêm tăng nhiều. Huống chi, huynh trưởng một mực dạy bảo nàng, tài phú là công cụ, là lực lượng kéo dài, mà không phải lồng giam, chân chính mạnh mẽ không ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ có thể hay không lợi dụng bọn chúng đạt thành mục đích. Bây giờ, nàng thích cho bọn tiểu bối ban thưởng một chút tài bảo, nhìn xem bọn hắn nhảy cẫng dáng vẻ, để bọn hắn bởi vậy càng vui nghe theo sắp xếp của mình. Quá trình này bản thân cũng mang đến một loại mới mẻ vui vẻ. Đây là một loại khống chế cùng quà tặng cùng tồn tại vui vẻ. Nhìn xem ấu long nhóm vì một mai kim tệ mà đôi mắt tỏa sáng, nàng dường như nhìn thấy đã từng chính mình, nhưng lại siêu thoát tại loại kia đơn thuần lòng ham chiếm hữu phía trên. Tốt rồi, tiểu tài mê nhóm, tiền cất kỹ, nên làm chính sự. Sa Măng Thả vô vô ngóng bước, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đem ấu long nhóm lực chú ý hấp dẫn trở về, nàng cái đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng đánh. Là gì ạ? Y Sa nọ ra, gạt lão, ổ phệ lì ạ. Nàng theo thứ tự điểm qua bốn đầu ấu long tên, dựng thẳng đồng bên trong lóe ngoạn bị quang, ánh mắt tại mỗi con rồng nhỏ trên thân dừng lại chốc lát. Các ngươi hai đối hai đứng vững, sau đó phân biệt đi đến bình đài hai đầu đi. Ấu long nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Y Sa nọ ra cùng Lạ Di ạ lướt nhau, không nhanh không chậm tiến đến cùng nhau. Ngân long động tác ưu nhã mà lười biếng, hồng long tắc lộ ra càng thêm thận trọng. Gạc giáo nhìn một chút bên cạnh tiểu thiết long ổ phệ lì ạ, cái sau đang cúi đầu dùng móng đuốt xác nhận viên kia kim tệ phải trang dấu ổ thỏa, phát giác được ánh mắt, mới ngẩng đầu, nhảy nhảy nhót nhót chuyển đến gạc giáo bên cạnh. Sa Măn Thạ cô, chúng ta muốn làm gì? Ổ phệ lì ạ hỏi, âm thanh thanh thúy làm cái gì? Sa Măn Thạ chóp đôi vui sướng đong đưa đứng dậy, đương nhiên là chơi trò chơi à, đương nhiên, cũng có thể lý giải vì đánh nhau. Đánh nhau. Bốn đầu ấu long trăm miệng một lời, biểu lộ khác nhau. Gạc giáo lập tức hưng phấn lên, trên cổ lân phiến có chút mở ra, lỗ mũi phun ra nóng rực khí tức. Ổ phệ lì ạ thối lui đến đại ca sau lưng, thân thể có chút đè thấp, Lạ Dị ạ lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt tại đối thủ cùng đồng đội mình ở giữa di động, Y Sa nọ dạ tắt một bộ không hứng lắm dáng vẻ, ngáp một cái. Không sai, trò chơi tên là Hồng Long Nữ Vương quà tặng Sa Măn Thạ háng giọng một cái, dùng châm đồng du dương ngữ điệu bắt đầu giảng thuật. Vĩ đại mà giàu có Hồng Long Nữ Vương, vì cổ vũ trẻ tuổi đám cự long, ban cho bọn hắn lấy lòng nữ vương cơ hội, biểu hiện ưu dị tuổi trẻ cự long, cũng đem đạt được Hồng Long Nữ Vương phong phú ban thưởng. Hồng Long Nữ Vương là ta, mà các ngươi chính là những kia tuổi trẻ loài rồng. Sa Măn Thạ chậm rãi nói xong trò chơi bối cảnh, sau đó bắt đầu nói thực tế quy tắc, nàng ngữ tốc thả chậm, bảo đảm mỗi cái ấu long đều có thể nghe rõ ràng. Các ngươi nhị nhị, tiến hành thực chiến. Lạ Dị ạ cùng Y Sa nọ ra một tổ, gạc giờ cùng Ổ Phệ Lì ạ một tổ. Không có phức tạp quy tắc, chính là dùng các ngươi hiện tại sẽ hết thảy thủ đoạn, công kích đối thủ, bảo hộ đồng đội, thẳng đến một phương toàn bộ đổ xuống, hoặc là ta hâu ngừng mới thôi. Thắng lợi một tổ, đem đạt được bảo thạch khen thưởng. Sa Măn Thạ khi còn bé liền trầm mê ở cùng loại trò chơi, làm không biết mệt. Khi đó nàng sẽ trên mặt đất xác định khu vực, dùng tảng đá cùng nhánh cây làm tiêu ký, từ ban đầu sâu kiến đến phía sau thân thuộc cùng luyện kim tạo vật, đưa chúng nó xem như chính mình dưới trướng quân đoàn, sau đó mô phỏng các loại chiến đấu tình cảnh. Bây giờ nàng đã trưởng thành, tính cách trở nên trầm ổn rất nhiều, nhưng trên bản chất không có quá nhiều biến hóa, y nguyên thích chơi loại này trò chơi, đồng thời đem điều khiển đối tượng đổi thành huynh trưởng đời sau. Chương 491, Hồng Long Nữ Vương quà tặng, 2 đối 2, tứ tử chi chiến, 2, chương 491, Hồng Long Nữ Vương quà tặng, 2 đối 2, tứ tử chi chiến, 2. Nhìn xem những tiểu tử này vì khen thưởng mà cố gắng, nàng cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác thỏa mãn. Sa Măn Thạ nói, hiện tại đến bình đài hai đầu đi, cho các ngươi một phút thời gian chuẩn bị rèn luyện. Vì đạt được Hồng Long Nữ Vương quà tặng, bốn đầu ấu long đội vàng tách ra, riêng phần mình chạy hướng bình đài tương đối hai đầu, liền tiểu ngân long ỉ xả nọ dạ đều không có lời biếng. Bọn hắn móng nuốt trên mặt đất bước ra dày đặc cộc cộc âm thanh, cánh nửa tấm lấy bảo trì cân bằng. Bình đài rất rộng rãi, trung gian có lưu đầy đủ khoảng cách làm giảm sóc cùng chiến đấu khu vực. Phía tây, La Di ạ cùng ỉ xả nọ dạ tụ cùng một chỗ. Tiểu Ngân Long giãn ra một thoáng thon dài hai cánh, cánh màng dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu sáng bóng. Nàng nhìn về phía Lão Tứ, nói: suy nghĩ rất mệt mỏi. Lạ Dị ạ, ngươi nói làm thế nào đi? Ta hoàn toàn nghe ngươi. Lạ Dị ạ nhìn về phía đối diện tổ hợp, gạc rào ngay tại lay động đầu, hoạt động tứ chi. Ổ Phệ Lì ạ tắc ghé vào hắn bên thai nói gì đó. Hắn như có điều suy nghĩ, Ổ Phệ Lì ạ từ ngươi phụ trách, nàng rất dào hoạt, đại khái sẽ không cùng ngươi chính diện chiến đấu. Ngươi trước đánh nghi binh đối phó nàng, không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực. Gạc rào trước đó vừa bị phụ thân giáo huấn qua, tâm tính khả năng bất ổn. Có lẽ sẽ nóng lòng chứng minh chính mình, dễ dàng liều lĩnh. Chờ hắn vội vàng sao động thời điểm, bằng vào ta long ngâm làm tín hiệu, ngươi thoát ly cùng Ổ Phệ Lì ạ chiến đấu, dựa vào tốc độ của ngươi chi viện ta, trước vây công đả kích gạt rào. Tại Ổ Phệ Lì ạ đến chi viện thời điểm, chúng ta lại đồng thời đối phó nàng. Lạ Dị ạ tuy là hồng long, nhưng phương thức tư duy lại không đơn giản. Hắn còn có thuộc về thiết long chiến lược tư duy, thích tại hành động trước chế định kế hoạch, ánh mắt của hắn tỉnh táo, phân tích đối thủ nhược điểm cùng phe mình ưu thế. Tiểu Ngân Long nhẹ gật đầu, tốt, vậy cứ như thế. Nàng hoạt động một chút thân thể, vậy màu bạc tùy theo chập trùng, ta chán ghét xuất mồ hôi, hy vọng nhanh lên kết thúc. Phía đông, gạc giờ chính hưng phấn đạp đất mặt, phong nóng dực khí tức từ lỗ mũi phun ra, tại không khí sáng sớm bên trong hình thành hai sợi khói trắng. Ô Phệ Lì ạ, chờ hạ ngươi trốn ở ta đằng sau, không cần ngươi hỗ trợ, nhìn ta đem hai người bọn họ đều đánh ngã. Chính như là gì ạ chỗ suy đoán, hắn nóng lòng rửa sạch trước đó thất bại, chứng minh lực lượng của chính mình. Bị phụ thân tùy tiện bẻ gãy cổ ký ức còn tại trong đầu xoay quanh, hắn cần một trận thắng lợi đến trùng kiến tự tin. Ô Phệ Lì ạ không có phản ứng hắn lời nói hùng hồn, gạc rào. Ta thân yêu minh trưởng, ngươi quên phụ thân lời nói sao? Vẫn là ngươi không muốn xả mặt thạ cô tài bảo. Không nên vọng động, chúng ta cần phối hợp. Nàng thanh âm nhỏ mảnh, nghe không có cái gì lực lượng cảm giác. Nhưng là trong đó phụ thân cùng tài bảo từ ngữ đều là nói chúng tim đen, để hồng ấu long khó mà xem nhẹ. Phối hợp? Làm sao phối hợp? Gạc giơ hít sâu một hơi, đè xuống không kiên nhẫn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía đối diện hai cái người thân. Y Sa nọ ra, nàng tốc độ rất nhanh, nhưng là hình thể tương đối tinh tế, có thể không kiên nhẫn va chạm. Ghi nhớ, Lạ Dị ạ là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hàng đầu mục tiêu là nàng, chỉ cần đụng vào nàng một lần, chúng ta cơ bản liền thắng. Không muốn cùng Lạ Dị ạ chiến đấu, đừng bị hắn chọc giận, chờ đúng thời cơ, công kích dị xả nọ ra.
Ophelia nhanh chóng nói, ngữ tốc rất nhanh nhưng rõ ràng.
Thời gian đến, trò chơi bắt đầu. Hồng Long nữ vương chờ mong các ngươi biểu diễn.
Samantha nhàn nhã âm thanh vang lên, nàng lui về phía sau mấy bước, tìm cho mình cái thoải mái dễ chịu quan sát vị trí, cái đuôi cuộn tại bên cạnh, cánh có chút thú nạp.
Bốn đầu ấu long nghe tiếng mà động.
Chiến đấu bắt đầu, gạt ra cái thứ nhất bạo khởi. Hắn triển khai hai cánh, xông ra hai bước, lạ gì ạ đồng dạng triển khai tư thế, chạm mặt tới.
Hai đầu hồng long lân giáp tại nắng sớm bên trong hiện ra tươi đẹp sáng bóng, như là hai đoàn di động hỏa diễm.
Tiểu ngân long nhẹ nhàng lên không lách qua, hai cánh đập mang theo khí lưu, lao xuống hướng ý đồ từ cánh bên cắt vào tiểu thiết long, nàng động tác trôi chảy mà ưu nhã, giống một đạo ngân sắc lưu quang.
Chính giữa bình đài, hai đầu hồng ấu long giằng co.
Gạt giơ trong mắt thiêu đốt lên hiếu chiến hỏa diễm, mà lạ gì ạ tắc trầm tĩnh được nhiều, ánh mắt chuyên chú, thân thể có chút đệ thấp, trọng tâm lui về phía sau.
Giống.
Gạt rào dẫn đầu làm có dễ, trực tiếp bằng vào càng to con thân thể vọt mạnh quá khứ, ý đồ lấy lực lượng nghiền ép, bước tiến của hắn nặng nề, mỗi một bước đều đạp được mặt đất hơi rung.
Lạ gì ạ không có đối cứng, nghiêng người né tránh, đồng thời một chảo chụp về phía gạt giơ xung phong lộ tuyến phía cạnh.
Hắn bắt chước phụ thân trước đó chiêu thức, ý đồ mang lệch gạt rào phương hướng, chính là bởi vì kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, đối nắm bắt thời cơ không tốt, không thể có hiệu quả.
Móng vuốt lao qua gạc rào vai lân thiến, mang ra một chuỗi hỏa tinh.
Hai đầu hồng long con non trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ.
Chào kích, đấu sức, cắn xé.
Trầm muộn tiếng va đập cùng lân phiến tiếng ma sát không dứt bên hai, nóng dực khí tức từ bọn hắn giữa mũi miệng phun ra, để không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo.
Cái đuôi của bọn hắn giống roi giống nhau quật, ý đồ nhiễu loạn đối phương cân bằng.
Gạc rào chạy theo sức mạnh, để hắn đè xuống loài rồng thiên tính lười biếng.
Sớm tại phục ba long được thời điểm, hắn liền yêu cầu nghiêm khắc chính mình, thường xuyên tiến hành rèn luyện, thân thể phương diện là cường tráng nhất, rõ ràng áp chế cùng là hồng long lạ gì ạ? Nhưng giữa hai bên cũng không có tính áp đảo trên lệnh.
Lạ gì ạ kỹ xảo cùng tỉnh táo đền bù lực lượng không đủ.
Một bên khác, Y Sa nọ dạ cùng Ophelia chiến đấu liền yên tĩnh rất nhiều.
Ophelia chưa từng chính diện giao phong, nàng khi thì đánh nghi binh tấn công, khi thì lại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, khó mà suy nghĩ nàng đến cùng muốn làm gì. Nàng di động quy tích lơ lửng không cố định, giống một mảnh theo gió phiêu lãng lá cây.
Y Sa nọ dạ cũng thành thạo điêu luyện, ngân đồng truy tung Ophelia quy tích, nhẹ nhàng lại nhanh chóng vây quanh nàng phát động công kích, thế công cũng không tấn mãnh, nhưng mỗi một lần đều phủ kín Ophelia di động lộ tuyến.
Ngân long móng đuốt cùng hai cánh bao vây lấy một tầng hạt khí, những nơi đi qua sẽ trong không khí lưu lại xương trắng vết tích.
Cứ như vậy tiếp tục sau một thời gian ngắn,
gạc rào đánh lâu không xong, tức giận trong lòng.
Hắn tự xưng là lực lượng thắng qua lạ gì ạ, nhưng đối phương trầm ổn đón đỡ cùng tá lực, để hắn cảm giác chính mình phảng phất đang đập đện một đoàn cứng cỏi vũ bùn, có lực không sử dụng ra được.
Mỗi lần trọng kích đều bị xào rượu hóa giải, ngược lại tiêu hao thể lực của mình.
Lại một lần hung manh tấn công bị lạ gì ạ quay thân tránh thoát, móng đuốt trên mặt đất cày ra rãnh sâu về sau, gạc rào kiên nhẫn hao hết.
Nhưng mà hắn không có càng tức giận khởi sướng tấn công mạnh.
Giống.
Gạc rào nổi giận gầm lên một tiếng, lại quả quyết từ bỏ cùng lạ gì ạ chiến đấu.
Hắn đột nhiên quay người, tứ chi đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn mang theo nóng bỏng phong áp ngang nhiên chuyển hướng, hướng phía đang cùng Ophelia chu toàn ý sản nọ dạ phóng đi.
Cái này nhất chuyển vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí trên mặt đất lưu lại hình nửa vòng tròn trừng ấn.
Huynh trưởng, ngươi không dám cùng ta chính diện chiến đấu sao?
Lạ gì ạ gầm nhẹ một tiếng, ý đồ chọc giận gạc rào, nhưng là đối phương mắt điếc hay ngơ, gạc rào ánh mắt khóa chặt trên người ngân lòng, dường như đã khóa chặt con mồi.
Gạc giờ không có giống như ngày thường tốt chọc giận, biến hóa này nằm ngoài dự đoán của lạ gì ạ.
Nhưng lạ gì ạ không có thất kinh, ngược lại trong mắt lóe lên.
Ngay tại gạc giờ chuyển hướng trong nháy mắt, lạ gì ạ bên ngoài thân những cái kia như ẩn như hiện hồng liên đường vân bỗng nhiên bộc phát lấp lánh quang mang, giống như là bắt đầu cháy rừng rực, những văn lộ kia từ lưng của hắn bắt đầu lan tràn, cấp tốc bao trùm toàn thân, phát ra màu đỏ sẫm ánh sáng.
Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên.
Ngang.
Lạ gì ạ phát ra một tiếng mang theo kim loại rung động cảm giác long ngâm.
Long ngâm vang lên đồng thời, lạ gì ạ nguyên bản đỏ thấm lân phiến mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một lớp bụi sắt lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, dường như trong nháy mắt từ huyết nhục chi khu biến thành tinh thiết đúc giống.
Hắn lân phiến biên giới hiện ra kim loại lanh quang, toàn bộ thân thể xem ra nặng nề mà kiên cố.
Thấy cảnh này, Samantha lông mày xương vừa nhấc, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ.
Ngạnh hóa thân khu.
Đây là thuộc về thiết long loại pháp thuật kỹ năng, bình thường chỉ có thiết long cùng với hôn huyết đời sau mới có thể nắm giữ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn thân thể độ cứng cùng trọng lượng.
Lạ gì á bề ngoài xem ra hoàn toàn chính là hồng long, nhưng lại thức tỉnh thiết long loại pháp thuật.
Ý vị này, hắn có lẽ là cùng gỗ lật tại huyết mạch phương diện nhất cùng loại dòng dõi, là đặc thù không quá hiển lộ hồng thiết chi long.
Cùng lúc, hồng ấu long phát sau mà đến trước, đột nhiên vọt tới gạc rào phía sau.
Gạc rào cảm thấy phía sau át phong đánh tới, nhưng là cũng không thèm để ý, đã làm tốt ngạnh kháng này ba chạm, thậm chí là đem mặt khác làm nâng lên lực lượng chuẩn bị.
Hắn kéo căng phần lưng cơ bắp, lân phiến chặt chẽ khép kín.
Ầm.
Cái này một cái ba chạm, rắn rắn chắc chắc, nột ngạt âm thanh như cự một nổi trống.
Ừm.
A.
Gạc rào mở to hai mắt.
Hắn cảm giác chính mình giống như là bị một tòa núi sắt đập trúng. Thế sông bị cứ thế mà ngăn chặn, toàn bộ thân thể bị đâm đến cách mặt đất hướng một bên nghiêng lệch, tứ chi mất đi cân bằng, đúng là bị cứ thế mà đụng bay lên.
Kia lực trùng kích vượt xa hắn dự tính, nội tạng đều bởi vì chấn động mà một trận cuộn cuộn.
Chương 492, giết cha giết con, cùng hung cực các hồng hoàng đế, 1, chương 492, giết cha giết con, cùng hung cực các hồng hoàng đế, 1, là gì ạ đắc thế không buông tha lòng, cứng lại sau song chảo như là kiểm sát, bắt lấy gạc rào cái đuôi, móng vuốt lõm vào thật sâu lân phiến khe hở, một mực khóa kín. toàn thân hắn lực lượng bộc phát, eo cùng chi sau hiệp đồng phát lực, bên ngoài thân hồng liên đường vân quang mang cùng tiệm. Huynh trưởng, bay lên đi. Lạ gì ạ, dắt lấy hồng long cái đuôi, đem hình thể so với mình khổng lồ gạc rào vung mạnh lên. Hai cánh của hắn triển khai đến cực hạn, thân thể xoay tròn, lấy cái đuôi vì điểm tựa, gạc rào thân thể vẽ ra trên không trung một cái to lớn đường vòng cung. Hắn không có lựa chọn đem gạc rào trùng điệp quẳng xuống đất, mà là liền lấy xoay tròn lực đạo, đem gạc rào nặng nề thân thể, như là ném như cự thạch, đột nhiên đánh tới hướng cách đó không xa Ophelia. Cái này ném một cái tinh chuẩn tấn mãnh, gạc rào thân thể biến thành cơ thể sống ném bật. Ophelia bị kinh. Chiến cuộc như thế đột biến, mắt thấy hồng long thân thể gào thét lên hướng chính mình mà tới, trung quanh còn có ngân long liên lụy, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Nàng nhanh chóng tính toán góc độ cùng khoảng cách, nhưng thời gian quá ngắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ophelia lân phiến khe hở ở giữa, đột nhiên bắn ra mấy đạo nhỏ vụn mà chói mắt điện quang màu vàng. Đôn đốp rung động. Điện quang cuốn quanh lấy thân thể của nàng, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Nàng trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh lực lượng cùng tốc độ, thân ảnh tại điện quang bên trong trở nên mơ hồ, như là tuấn di hướng phía sau bắn ra một đoạn ngắn khoảng cách, cùng bay lện mà đến gạc giật sượt qua người, điện quang ở sau lưng nàng lôi ra kim sắc tàn ảnh. Oeng! Gạc giật trùng điệp ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Hắn lúc rơi xuống đất phát ra trầm muộn tiếng vang, thân thể trên mặt đất trượt một khoảng cách mới dừng lại, trên lân phiến dính đầy bụi đất. Cùng lúc đó, Ophelia rơi xuống đất trong nháy mắt. Y sa nọ ra đôi mắt mở ra, lộ ra sắc bén ánh mắt. Hai cánh của nàng giãn ra đến cực hạn, thon dài ưu nhã thân thể hóa thành một đạo ngân sắc chớp giật, lấy xa nhanh hơn Ophelia thẳng tắp tốc độ, trong chớp mắt cắt về phía nàng bên cạnh. Ngân long động tác nhanh đến cơ hồ thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên. Bao trùm lấy tinh mịn ngân lân chân trước, bao vây lấy một tầng sắc bén hàn khí, nện ở Ophelia trên người, hàn khí tại tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát, trong không khí ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Giang giác, một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, giống như là tầng băng đứt gãy âm thanh. Oa. Ophelia phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau. Thân thể bị một kích này đánh cho bay tứ tung ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại, bên trái cánh mất tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời khó mà bò lên. Nàng trên lân phiến bao trùm một tầng xương trắng, hô hấp lúc phun ra khí tức đều biến thành xương trắng. "Tốt, tốt, tốt. Ophelia, ta đã sớm nói rồi, ngươi tránh sau lưng ta liền có thể, ngoan ngoãn chờ xem, chuyện kế tiếp giao cho ta." Gạc rào gật gù đáp ý, một lần nữa đứng lên. Hắn bước bỏ bụi đất trên người, hoạt động một chút tứ chi, mặc dù vừa rồi kia một chút rơi không nhẹ, nhưng cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn nhìn qua mặt khác hai cái người thần, toét miệng nói, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu, ta sẽ một mình đánh bại các ngươi. Gạc giờ thân thể so bình thường hồng long càng cường đại rất nhiều, lạ gì ạ xuất kỳ bất ý bộc phát, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với hắn không có tạo thành chân chính bối rối. Cơ thể của hắn tại lân phiến hạ kéo căng, chuẩn bị kỹ càng nên đón chiến đấu kế tiếp. Huynh trưởng, ta đại khái không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lấy nhiều khí ít. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nên đón thất bại. Lạ gì ạ đứng tại chỗ, trên thân đốt lên nhiều đám hồng liên yêu giá hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm tại hắn lân phiến mặt ngoài nhảy vọt, lại không đốt bị thương tự thân, ngược lại để không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ngân long ỉ sạn nọ dạ tắc ở giữa không trung xoay quanh, cánh sau chập chẩn ra hai đạo lưu quang, kia là hàn khí ngưng tụ hình thành quy tích. Chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng thế cục đã thay đổi. 10 phút sau, hô 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 hô, thô trọng tiếng hít thở tại trên bình đài quen quẩn. Gạc giáo lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên thân lân giáp đã che kín vết cào, nhưng từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, mặt nạ của hắn thượng đều có một đạo thật sâu vết cắt, huyết châu từ lân phiến khe hở chảy ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Đối diện là đã lực lượng không đủ hồng long lạ gì ạ cùng ngân long ỉ xả nọ ra. Lạ gì ạ trên người hồng liên đường vân đã tắt, thể nội truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu. Ngành hóa thân khu cùng hồng liên thái tiêu hao vượt xa dự tính, tứ chi của hắn run nhẹ nhẹ, cơ hồ đứng không vững. Ỉ xả nọ ra mặc dù còn có không ít thể năng, nhưng cũng rất khó đánh bại gạc rào, nàng công kích tại gạc rào cứng rắn lân giáp thượng chỉ có thể lưu lại cảm ấn, mà nàng thể lực cũng tại tiếp tục tiêu hao. Hồng hoàng đế tứ tử bên trong, lão đại lấy lực lượng làm đinh, cũng kế thừa này lực lượng mạnh nhất. Trừ long ngọc bên ngoài, hắn còn từ hồng hoàng đế trên thân kế thừa một chút thể chất thuộc tính. Tuổi còn trẻ, nhưng là phòng ngự cùng bền bị các phương diện cũng vượt xa cùng tuổi long. Gạc rào lân phiến dị thường nặng nề, cơ bắp kết cấu cũng càng chặt chẽ hơn, có thể tiếp nhận vượt xa cùng tuổi long đả kích. Lạ gì ạ có thiết long loại pháp thuật kỹ năng, còn có hồng liên thái tiến hành một phát, hai cái này kết hợp để hắn trong khoảng thời gian ngắn có được kinh người sức chiến đấu, thậm chí có thể áp chế gạc rào. Đáng tiếc, những này y nguyên vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại gạc rào. Làm bộ phát kỳ kết thúc, mệt nhọc cùng suy yếu liền sẽ giống như thủy triều vào tới. Khi hắn hồng liên thái thời gian kết thúc, gạc rào vẫn đứng vững không ngã. Hơn nữa còn có sức đánh một trận, mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng kia song đỏ thấm đôi mắt ý nguyên tiêu đốt lên đầu trí. Thú hổ, gia hỏa này chính là có long ngọc. Tốt rồi, trò chơi kết thúc, dừng ở đây đi. Sạ Mạn Thà âm thanh chậm rãi truyền đến, nàng chậm rãi đứng người lên, giãn ra một thoáng cánh. Hồng Long Nữ Vương quà tặng, vòng thứ nhất, gạt ra cùng Ophelia chiến thắng, bọn họ đem đạt được lóe sáng bảo thạch làm khen thưởng, là gì ạ cùng ý sạ nọ dạ cũng không nên nản chí, không ngừng cố gắng. Nàng theo thứ tự cho hai cái ấu long khen thưởng, từ không gian đạo cụ bên trong lấy ra bảo thạch, đưa cho ấu long. Ấu Long nhóm bưng lấy bảo thạch, con mắt lóe sáng tinh tinh, trước đó mọi mệt dường như quét sạch sành sanh. Ta giống như cái gì cũng không có làm. Tiểu Thiết Long Mỹ tư tư tiếp nhận bảo thạch, dùng móng vuốt cẩn thận bưng lấy, sau đó chạy đến Tiểu Ngân Long trước mặt khoe khoang, ỉ xạ nọ ra, nhìn một cái, cỡ nào xinh đẹp lại lóe sáng bảo thạch, ngươi muốn không? Nàng cố ý đem bảo thạch nâng cao, để ánh nắng xuyên thấu qua bảo thạch chiết xạ ra sặc sỡ hào quang. ngươi thuần vi chính là nằm thắng. Y Sa Nọ Dạ ao ước nói thầm một tiếng, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn Tiểu Thiết Long Bảo Thạch. Một bên khác, Gạc Giảo đem Hồng Bảo Thạch nhận lấy, cẩn thận nhét vào lần phiên dưới, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt đảo qua cái khác cấu long, cuối cùng dừng lại trên người Lạ Dị Ạ. Chiến thuật, quy kế. Hắn nhìn về phía một cái khác hồng cấu long, nói, Lạ Dị Ạ, huynh đệ của ta, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tại chính thức lực lượng trước mặt, cái khác vĩnh viễn chỉ là rễ hoa trên gấm, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới trọng yếu nhất, lực lượng mới là chúng ta vì vương lý do duy nhất. Gạc Giảo vênh vang đắc ý, phát biểu thắng lợi của mình cảm nghĩ. Cái đuôi của hắn nhổng lên thật cao, nội tâm đắc ý đùng. Trưởng thành hồng long một móng vuốt rơi xuống, ấn được Gạc Giảo không thể động đậy. Sa Mãn Thà móng vuốt giống như núi đặt ở trên lưng hắn, khống chế lực đạo rất khá, sẽ không đả thương đến hắn, lại để cho hắn vô pháp tránh thoát. Sa Mãn Thà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, dựng thẳng đồng bên trong lóe nguy hiểm ánh sáng, vậy còn không có trưởng cứng rắn tiểu ấu long, liền ảo tưởng làm bưng rồi. Lần này, Gạc Giảo không có cùng trước đó giống nhau phẫn nộ dãy rủa, chỉ là tại cô lợi chảo hạ ngoan ngoãn nằm xong, không làm phản kháng. Hắn học xong tu liễm, chỉ ít tại đối mặt rõ ràng mạnh hơn đối thủ của mình lúc. Thấy thế, Sa Mãn Thà lại bỗng nhiên nở nụ cười, biểu tình biến hóa nhanh chóng để ấu long nhóm có chút không nghĩ ra. Nàng chợt chợt lưỡi, nói, biểu hiện không tệ đáng tiếc. Ta cũng muốn giết ngươi một lần thử một chút đâu, Gạc Giảo, ta vẫn là thích ngươi trước đó kêu căng khó thuần dáng vẻ, nếu không cho cô một cái cơ hội. Chương 492, giết cha giết con, cùng hung cực các hồng hoàng đế, 2, chương 492, giết cha giết con, cùng hung cực các hồng hoàng đế, 2, ngựa khí của nàng vừa nói đùa vừa nói thật, để Gạc Giảo khó mà phán đoán thật giả. Tiểu Hồng Long vô ý thức muốn nghe rằng, nhưng nhịn xuống. Hắn nhớ tới phụ thân trước đó giao hấn, biết tại một ít tình huống dưới, thu liễm tài năng mới là cử chỉ sáng suốt. Long Ngọc tồn tại, ưu điểm có rất nhiều, nhưng nó kỳ thật cũng có khuyết điểm. Chẳng hạn như, bị trưởng bối giao hấn đứng dậy thời điểm, đây chính là thật đánh cho đến chết, bởi vì biết có Long Ngọc giữ gốc, các trưởng bối hạ thủ lúc sẽ không cố kỵ quá nhiều. Sa Mãn Thà lắc đầu, không hứng lắm dịch chuyển khỏi móng vuốt. Nàng nhìn quanh tất cả ấu long, cười tủm tỉm nói, ta trò chơi sẽ không chỉ có một vòng, hình thức cũng đem nhiều mặt, biểu hiện xuất chúng, chí ít cũng có thể được bảo thạch khen thưởng, mà lại ta tâm tình tốt thời điểm, cũng thích vậy bảo thạch. Cho nên, lũ tiểu gia hỏa đều mong đợi, hoặc là tận lực lấy lòng ta đi. Vừa dứt lời dưới, bốn cái ấu long liền cùng nhau bu lại. Bọn hắn vây quanh đại hồng long, trong mắt lóe đối tài bảo khát vọng. Sa Mãn Thà cô, không, là vĩ đại hồng long nữ vương, ngươi quả thực chính là ta mộng tưởng tấm gương. Ophelia dùng nhất ngọt âm thanh nói. Nhìn ngài lân giáp, có chút cho bụi, ta lau cho ngươi bày sượn. Gạc Giảo cùng Y Sa Nọ Dạ dùng móng vuốt cẩn thận phủi nhẹ Sa Mãn Thà vai trên lân phiến bụi đất. Cô, cơ thể của ngươi có chút căng cứng a, ta thay ngươi chùi chùi cái đuôi. Lạ Dị Ạ dùng chân trước nhẹ nhàng đánh Sa Mãn Thà cái đuôi. A Du Ninh Hót, sát vậy truy đuôi. Ấu Long nhóm vì thu hoạch được bảo thạch, cùng thi triển thủ đoạn lấy lòng lấy đại hồng long. Sa Mãn Thà tắt tại Ấu Long nhóm vờn quanh bên trong thỏa mãn hừ hừ, chóp đuôi nhẹ nhàng đong đưa, thưởng thụ lấy loại này bị định nọt cảm giác. Cô, ngài cảm thấy ta thiên phú chiến đấu thế nào? Cho đại hồng long sắt long lân gạc ra hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Sa Mãn Thà đỏ thâm đôi mắt đánh giá chất tử, ánh mắt ở trên người hắn vết thương cùng cường tráng trên thân thể dừng lại chốc lát. Nói thật, rất không tệ, trọng yếu nhất chính là ngươi bộ dáng, để ta nhớ tới một cái khác mạnh mẽ hồng long. Nàng cố ý dừng lại, sâu đủ khẩu vị. Nhìn xem Gạc Giảo trong mắt dần dần đốt lên tò mò, nàng cảm thấy một trận vui vẻ. Mạnh mẽ hồng long? Là ai? Gạc Giảo truy vấn, cái đuôi không tự giác vểnh lên. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, nhưng trong thanh âm vẫn là để lộ ra bội vàng. Phụ thân của ta, phụ thân ngươi phụ thần, Gossas, các ngươi già, hắn cũng không phải bình thường hồng long, hung danh hiển hách, truy cầu lực lượng cường đại, là chính cống đại ác long. Sa Mãn Thà ngữ khí trở nên xa xăm, phản phất đang hồi ức trước đây thật lâu chuyện. Ánh mắt của nàng nhìn về phía núi xa, nơi đó mây mù lở lở. Nghe được cái này đánh giá, Gạc Giảo lập tức phấn chấn. Hắn đem cái này xem như khích lệ, lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn. Thật sao? Gạc Giảo đôi mắt tỏa sáng, đỏ thắm dựng thẳng đồng bởi vì hưng phấn mà có chút khuyết trường. Ta thật giống Gia Gia. Giống, rất giống. Các ngươi đều chấp nhất tại truy cầu lực lượng. Sa Mãn Thà gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, đánh giá tiểu hồng long. Liên long lân nhan sắc đều rất tương tự, màu đỏ sậm biên giới biến đen, giống như là làm lạnh dung nham. Gò sạt lân phiến chính là như thế, chỉ bất quá càng thêm nặng nề. Dù sao hắn sống càng lâu, ngươi lân phiến dưới ánh mặt trời sẽ phát ra đồng dạng màu đỏ sậm sáng bóng biên giới cũng có loại kia sâu gần màu đen đường vân. Gạc Giảo lồng ngực ươn đến mức cao hơn, có thể bị so sánh một vị mạnh mẽ hồng long tiền bối, cái này khiến hắn cảm thấy tự hào. Hắn bắt đầu tưởng tượng vị kia chưa từng gặp mặt Gia Gia là cái dạng gì, nhất định như dãy núi thật lớn, hô hấp như núi lửa phun trào, hai cánh triển khai có thể che đậy bầu trời. Bất quá, hắn cũng có một chút nghi hoặc, vì cái gì không có nhìn thấy vị này hồng long Gia Gia, mà lại ta trước đó cũng không có nghe mẫu thân nhắc qua. Sa Mãn Thà lộ ra trêu tức biểu lộ, nhếch miệng lên một cái nguy hiểm độ cong, bởi vì hắn đã chết rồi, bị giết chết. Nghe vậy, Gạc Giảo sắc mặt trầm xuống. Cái khác ba đầu ấu long cũng dựng thẳng lên lỗ tai, đình chỉ trên tay động tác, chuyên chú nghe. Gạc Giảo phẫn nộ mà hỏi, chết như thế nào? Ai giết hắn? Sa Mãn Thà cười ha hả nói, thế nào, ngươi muốn làm gì? Gạc Giảo mắt lộ ra hung quang, chờ ta trưởng thành về sau, phải vì Gia Gia báo thù, khiến cho biết được hồng long mạnh mẽ. Đi qua long vực giáo dục Gạc Giảo, thân tình quan niệm không giống với bình thường hồng long, tại kim loại long mẫu thân ảnh hưởng dưới, hắn coi trọng gia tộc mối quan hệ, cho rằng người thân ở giữa hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Nghe được cùng chính mình nhất giống Gia Gia bị giết, hắn giận không kềm được. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để hắn bản năng cảm thấy phẫn nộ, hắn móng đuốt thật sâu khảm vào mặt đất, lỗ mũi phun ra mang theo hỏa tinh khí tức. Một bên khác, Ophelia dựng thẳng lên lỗ tai, ỷ sa nọ gia đình chỉ ngáp, là gì ạ, ánh mắt trở nên chuyên chú. Bọn hắn đều có chút tò mò, cố sự này hiển nhiên chạm đến trong gia tộc chưa từng bị đề cập bộ phận. Samantha nhếch miệng cười đến càng vui vẻ hơn, lộ ra sắc bén răng. Bị phụ thân của ngươi giết chết, nàng nói, hơi hận, như cùng ở tại nói khí trời tốt. Không khí ngưng kết, gạc dao biểu lộ cứng ở trên mặt, hai mắt trợn tròn, hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, dường như yết hầu bị cái gì ngăn chặn. Cái khác cấu long cũng sửng sốt, nhìn nhau, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Thật lâu, tiểu thiết long ổ phệ ly ạ có chút cả lăm mà hỏi thăm, bị phụ thân. Đúng. Samantha gật gật đầu, ngữ khí y nguyên nhẹ nhõm, phản phất đang giảng thuật một kiện bình thường việc nhỏ. Gỗ lật kéo ra hắn trái tim, ở ngay trước mặt hắn bóp nát, nhưng hắn còn chưa có chết, thế là phụ thân của các ngươi lại xé toang hắn đầu, đem này thủ cấp như chiến lợi phẩm lấy xuống, triệt để giết chết hắn. Nàng miêu tả rất kỹ càng. Vì cái gì? Phụ thân không phải dạy bảo chúng ta muốn coi trọng người thân? Ấu Long nhóm thì thào hỏi, trong thanh âm tràn ngập hoang mang. Cái này cùng bọn hắn tiếp nhận giáo dục trái ngược, phụ thân không có dạy bảo bọn hắn muốn thiện lương, nhưng cũng cùng mẫu thân giống nhau, đồng dạng cường điệu gia tộc tầm quan trọng, cường điệu người thân ở giữa mối quan hệ. Có thể chính hắn lại giết chết phụ thân của mình. Samantha nhún vai, cánh tùy theo chập trùng. Các ngươi sinh ra ở hậu đãi hoàn cảnh, có kim loại long mẫu thân che chở, có cự long hoàng đế vi phụ, các ngươi không cần làm sinh tồn lo lắng, không cần phải lo lắng ngày mai là không còn có thể sống được nhìn thấy mặt trời. Nhưng là các ngươi phụ thân cũng không có điều kiện như vậy. Tại nguy cơ tứ phía hoang dã thời đại, ngươi cản con đường của ta, ta liền muốn diệt trừ ngươi, cho dù là phụ tử cũng không ngoại lệ. Cho nên à, đám tiểu tệ tử, vì chính mình xuất thân cảm thấy may mắn đi, các ngươi không cần kinh nghiệm loại kia lựa chọn. Đúng lúc này, bóng tối bao phủ bình đài to lớn, mang theo cảm giác gáp bách bóng tối. Tất cả long đồng thời ngẩng đầu. Golus Inas từ không trung hạ xuống. Hồng thiết cự long hình thể to lớn như dây núi, đỏ sậm cùng thâm đen xen lẫn lân giáp hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Hắn hai cánh mở ra hoàn toàn, chậm lại rơi xuống tốc độ, sau đó vững vàng rơi xuống đất, mặt đất phát ra trầm muộn rung động. Hồng thiết long đến để không khí đều trở nên nặng nề, ấu long nhóm không tự chủ được rụt rụt đầu. Ta thân yêu minh trưởng, ta tại cùng bọn nhỏ giảng thuật chuyện xưa của ngươi. Samantha cười hì hì nói, một chút, kim loại long hẳn không có nâng lên cố sự. Hồng thiết long nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc. Sau đó hắn tròng mắt nhìn về phía mình trưởng tử. Gạt gạo, ngươi muốn vì gò sạt báo thù sao? Hắn âm thanh trầm thấp mà bình ổn, giống như là đang hỏi một cái bình thường vấn đề. Nhìn thấy phụ thân ánh mắt quan tới, gạc rào dọa đến giật mình, thân thể có chút phát run, cái đuôi kề sát mặt đất, hắn nhớ tới trước đó bị bẻ gãy cổ đau đớn, nhớ tới phụ thân tùy tiện áp chế lực lượng của chính mình. Không có, không có, ta là nói mỏ. Đầu hắn lắc giống như là trống lúc lắc, đỏ thâm đôi mắt không dám cùng phụ thân đối mặt, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất. Trước đó bị bẻ gãy cổ thể nghiệm còn rõ mồn một trước mắt, gạc giờ trong lòng đối hồng thiết long phụ tràn ngập hoảng sợ, loại lực lượng kia thượng tuyệt đối chênh lệch, loại kia sinh tử hoàn toàn bị khống chế cảm giác, in dấu thật sâu khắc ở trong ý thức của hắn. Mà bây giờ, hắn lại đã biết long phụ thân tay giết chết ra. Hai chuyện này tại trong đầu xen lẫn, hình thành một bức đáng sợ tranh cảnh, cùng gọ sạt cùng loại chính mình, sẽ có hay không có một ngày, cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy sợ hơn. Gỗ lật nhìn trưởng tử mấy giây, kia thời gian ngắn ngủi đối gạc giáo mà nói lại vô cùng dài, sau đó, hồng thiết long rỗi ra to lớn móng vuốt. To lớn lợi chảo treo tại ấu long đỉnh đầu, đầu ngón tay sắc bén như lưỡi dao, đủ để tùy tiện đâm xuyên cứng rắn nhất nham thạch. Bóng tối bao phủ gạc rào, để hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đang thu nhỏ lại, chỉ còn lại trước mắt cái này lúc nào cũng có thể rơi xuống móng vuốt. Hắn có thể thấy rõ đầu ngón tay thượng nhỏ xíu vết tích, kia là vô số lần chiến đấu lưu lại ấn ký. Hồng ấu long thân thể hoàn toàn cứng đờ, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Hắn nhắm mắt lại chờ đợi lấy khả năng giáng lâm trừng phạt. Nhưng là, cự chảo chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái. Đầu ngón tay điểm trên trán gạc rào, lực đạo hoàn mỹ, để đầu của hắn bởi vì xung kích có chút ngửa ra sau, nâng lên đầu, nhưng sẽ không mất đi cân bằng, cũng không có đau đớn. Gạt rào, ngươi vừa rồi biểu hiện, ta đều nhìn thấy. Hồng Thiết Long chậm rãi nói, âm thanh bình thản, không có trước đó uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia khen ngợi. Lực lượng chính là vì vương lý do. Câu nói này rất không tệ. Nhưng là lấy trí tuệ điều khiển lực lượng, so đơn thuần nắm giữ lực lượng cường đại quan trọng hơn. Dừng một chút, gỗ lật lời nói xoay chuyển, nói, so sánh đã chết đi gọ sạt, ngươi kỳ thật càng giống ta, đây cũng là vì sao ta đối với ngươi yêu cầu nghiêm ngặt. Bởi vì, gạt rào, con trai lớn của ta, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Ánh mắt của hắn tại ấu long trên thân dừng lại. Nghe vậy, gạc giáo mở mịt ngẩng đầu, rốt cuộc dám nhìn thẳng kia song thâm thúy đôi mắt. Hắn tại cặp mắt kia trông được đến bình tĩnh, nhìn thấy rõ xét. Đối ta ký thác kỳ vọng khi hắn ý thức đến hồng thiết long phụ lời nói mới rồi đến cùng đại diện cái gì về sau, hắn đỏ thâm trong mắt đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Kia quang không phải phẫn nộ hoặc hiếu chiến hỏa, mà là một loại được công nhận, bị mong đợi vui sướng. Ta rõ ràng, ta thân yêu phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, ta sẽ để cho ngươi bằng vào ta làm đinh. Hồng ấu long thấp giọng mở miệng, âm thanh so trước đó ổn định rất nhiều, trong đó trộn lẫn lấy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Hắn đứng thẳng người lên, cứ việc tại to lớn trước mặt phụ thân y nguyên lộ ra nhỏ bé, nhưng tư thái bên trong nhiều hơn một phần kiên định. Golus nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi lời chào. Hắn không trông cậy vào toàn bộ nhờ hoảng sợ cho dòng dõi nghe lời. Quá nhu thuận đứa bé, cũng không phải là Golus hy vọng nhìn thấy, hắn cần chính là có thể độc lập suy nghĩ, có chính mình ý chí đời sau, mà không phải để tuyến quan rối. Dù cho ý chí đó có khi sẽ cùng kỳ vọng của hắn trái ngược, nhưng chỉ cần không có nghiêm trọng vấn đề, vậy liền có thể tiếp nhận. Tất cả đi theo ta, mang các ngươi đi một chỗ. Hắn nói, to lớn hai cánh chậm rãi giãn ra, cánh màng dưới ánh mặt trời bảy biển ra đỏ sậm cùng xám đậm xen lẫn phức tạp hoa văn. Địa phương nào nha? Tiểu Thiết Long hộ phệ Ly ạ tò mò hỏi, tạm thời quên đi cánh đau đớn. Gỗ Lật Kiên nhân nói, một cái, có thật nhiều cùng các ngươi cùng tuổi ấu long địa phương, nhưng bọn hắn không phải kim loại long, mà là lấy ngũ sắc long làm chủ loài rồng. Tứ tử tại long được thời điểm, cùng kim loại long nhóm tiếp xúc rất nhiều. Bọn hắn bạn chơi phần lớn là kim loại long con non, nhận giáo dục cũng khuynh hướng kim loại long giá trị quan. Trật tự, thiện lương, trách nhiệm. Lại không nói phải trăng tán đồng, bọn họ cần nhiều nhận biết cái khác long. Làm hồng thiết long đời sau, bọn họ nhất định đi lại tại hai thế giới ở giữa, đã không hoàn toàn thuộc về kim loại long trận doanh, cũng không hoàn toàn thuộc về ngũ sắc long trận doanh. Loại này đặc biệt thân phận, cần đặc biệt nhận biết cùng chuẩn bị. Ấu Long kỳ giáo dục rất trọng yếu, gỗ lật hy vọng trước khi ngủ say, cho mấy dòng dõi dựng nên thích hợp tam quan cùng nhận biết, hắn cũng không muốn chờ mình thức tỉnh về sau, nhìn thấy bốn cái quái đạn phản nghịch thanh niên long. DS, nguyện phiếu rút thưởng kết quả tại bạn đọc vòng đưa đỉnh, không phát một chương. DS, gấp đôi nguyện phiếu nhanh kết thúc, cầu nguyện phiếu. Chương 493, Hồng Hoàng đế, trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 1, chương 493, Hồng Hoàng đế, trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 1, cánh đồng tuyết phong từ phương bắc lạnh thấu xương mà đến, lôi cuốn lấy băng tinh cùng lạnh lẽo thấu xương. Hồng Thiết Long triển khai rộng lớn hai cánh, giống một viên màu đỏ thấm sao băng xẹt qua chân trời, nhưng tốc độ phi hành của hắn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói chậm chạp. Bốn đầu ấu long theo sát phía sau. Tại phụ thân thân hình khổng lồ so sánh dưới, bọn họ hình thể lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Phụ thân, nơi này lạnh quá a. Gạt rào để cao giọng hô, âm thanh trong gió bị xé rách được đứt quãng. Đối với rét lạnh thấu xương băng nguyên hoàn cảnh, đầu này tiểu hồng long trời sinh cảm thấy chán ghét cùng mâu thuẫn. Hắn lân phiến trong khe hở ngưng kết ra nhỏ bé vụ băng, mỗi một lần hô hấp phun ra hỏa tinh đều so bình thường ảm đạm không ít. Mà lại không chỉ là gạt rào, tứ tử bên trong, trừ tiểu ngân long ị xạ nọ dạ bởi vì thiên tính đối băng tuyết cảm thấy thân thiết mà lộ ra có chút cao hứng bên ngoài. Cái khác ba cái tại lạnh thấu xương trong gió lạnh đều biểu hiện ra bất đồng trình độ khó chịu. Cương giả chân chính sẽ không e ngại ngược gió mà đi. Gỗ lật trầm thấp thanh âm hùng hậu xuyên thấu phong tuyết, truyền vào mỗi con rồng nhỏ trong hai. Ở đây, các ngươi đem nhìn thấy số lượng đông đảo đồng loại, cũng đem nhìn thấy tương lai một đoạn thời gian bên trong chỉ đạo các ngươi cự long lão sư. Lão sư, bốn tiểu long mừng rỡ, trong mắt lộ ra chờ mong. Có thể bị phụ thân tán thành, đến chỉ đạo bọn hắn, chắc hẳn sẽ là ác long bên trong người nổi bật, chí ít cũng nên là mạnh mẽ cổ long a. Bọn hắn nội tâm suy đoán, thậm chí bắt đầu tưởng tượng vị kia lão sư nên có như thế nào uy nghiêm hình thái cùng khí thế bằng bạc. Lại đi qua một đoạn thời gian phi hành, phía dưới bị phong tuyết bao phủ đại địa bên trên, dần dần hiện ra kiến trúc hình dáng. Kia là một tòa quy mô kinh người học viện. Màu xám đậm tường vây tại trên mặt tuyết ném xuống liên miên mà thâm trầm cái bóng, giống một đầu ẩn nút ở trên băng nguyên cự thú, cao ngất tháp lâu, rộng lớn sân huấn luyện, còn có đông đảo hình dạng khác nhau kiến trúc xen vào nhau phân bố, ở giữa có thật nhiều long ảnh tại hoạt động. Y Sa nọ dạ chớp chớp con mắt màu bạc, dự thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy phía dưới trong sân huấn luyện khí thế ngất trời cảnh tượng. Nàng nhẹ nhàng tự nói, xem ra thật ồn ào. Hồng Long gạc giật tắc hưng phấn đập lên cánh, tăng tốc vọt lên phía trước một đoạn ngắn, rốt cuộc có thể nhìn thấy chân chính ngũ sắc long. Long được bên trong những kim loại long đó quá quy củ, cả ngày nói cái gì trật tự vinh dự, nhàm chán cực độ. Gỗ Lật không có trả lời con cái nhóm nghị luận, chỉ là hơi điều chỉnh phi hành góc độ, hai cánh thu nạp, hướng phía trong học viện ương một mảnh lá rộng rãi nhất đất chống đắp xuống. Khi hắn hạ xuống trước mắt, nặng nghề thân thể để mặt đất hơi chấn động một chút, tuyết động hướng bốn phía gạt ra, lộ ra phía dưới quắng đến cứng rắn thổ địa. Nguyên bản trong sân huấn luyện khí thế ngất trời tràn diện xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Vô luận là ngay tại Bắc Kích, luyện tập thổ tức vẫn là tiến hành lực lượng huấn luyện trẻ tuổi long nhóm, đều dừng động tác lại. Từng đôi nhan sắc khác nhau long đồng loạt nhìn về phía hạ xuống thân ảnh. Khi tuổi trẻ long nhóm nhìn thấy hoàng đế của bọn hắn, vội vàng thấp ép xuống thân thể, gục đầu xuống hoặc cái cổ, lấy loài rồng phương thức biểu đạt cao nhất kính ý. Gỗ Lật chậm rãi nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ trẻ tuổi loài rồng tư thái càng thêm cung kính. Tiếp tục chuyện của các ngươi, hắn nói. Nghe được câu này, trẻ tuổi long nhóm mới một lần nữa bắt đầu hoạt động, nhưng động tác rõ ràng trở nên càng thêm ra sức, càng thêm chuyên chú. Tiếng ba đập, thổ tức anh minh, cơ bắp phát lực lúc gầm nhẹ lại lần nữa vang lên, so trước đó càng thêm kịch liệt. Môi đầu long tựa hồ cũng mau đủ kình, muốn tại vị này vương quốc hoàng đế trước mặt thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng khó có thể khắc chế tại bốn đầu lạ lâm ấu long trên thân dao động, nhất là khi thấy trong đó lại có một đầu ngân long lúc, không ít long lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thân sắc. Bất quá loại này chú ý vẫn chưa tiếp tục quá lâu, kỷ luật để bọn hắn rất mau đem lực chú ý kéo về đến chính mình huấn luyện bên trên. Bốn đầu ấu long tắc tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Bọn hắn chưa hề tại cùng một chỗ gặp qua nhiều như vậy ngũ sắc long tập hợp. Lam long, hồng long, lục long, hắc long, bạch long. Các loại lân giáp tại đất tuyết làm nổi bật hạ phá lệ tươi sáng, nhất là lam long, số lượng tựa hồ là nhiều nhất. Thân thể của bọn hắn đều rất cường tráng. Tiểu hồng long lạ gì à nhịn không được thấp giọng bình luận đạo. Hắn chú ý tới, những này đang huấn luyện của trẻ long, thể trạng phổ biến dị thường phát đạt. Cách đó không xa, một đầu thanh thiếu niên lam long đang dùng phủ kín bắp thịt cái đuôi lặp lại quật một cái đặc chế kim loại biếng ngắm, mỗi một lần vung đuôi, phần lưng cùng bên bụng cơ bắp đều như sóng lớn kịch liệt chập trùng. Bên kia hình thể tương cận hồng long đang tiến hành vai đụng huấn luyện, hắn xung kích nặng nề tường đá lúc vai hở ra cơ bắp nhóm cơ hồ muốn chống ra lân phiến. Lạ gì ạ, thậm chí nhìn thấy mấy đầu thân dài cùng mình tương tự lam long. Này bắp thịt sung mãn cùng đường cong rõ ràng trình độ, vậy mà vượt qua hắn đầu này lấy lực lượng lấy xương hồng long. Mà lại như vậy lam long còn không chỉ một đầu. Xem ra liền mệt mỏi quá. Tiểu Ngân Long ỷ sạn nọ dạ vô ý thức rụt cổ một cái, cảm thấy có chút không ổn. Bên cạnh, gạt giật trong mắt đốt lên vẻ hưng phấn. Hắn thích loại này tràn ngập nguyên thủy lực lượng cảm giác hình tượng, bắp thịt va chạm, dốc hết toàn lực gầm rú, không che giấu chút nào cạnh tranh khí tức, cái này so kim loại long phương thức huấn luyện càng hợp khẩu vị của hắn. Ta thân yêu phụ thân. Hắn quay đầu, trong mắt lóe ánh sáng, hỏi, ta cũng có thể tiếp nhận nơi này huấn luyện sao? Giống như bọn họ. Đương nhiên. Gỗ Lật trả lời, ánh mắt lần lượt lướt qua chính mình dòng dõi. Các ngươi sẽ tại nơi này học tập như thế nào trở nên càng cường đại, học tập chân chính hữu hiệu chiến đấu kỹ nghệ, cùng như thế nào tại trên thế giới này sinh tồn tiếp. Đúng lúc này, một đạo tinh thân ảnh màu trắng từ khía cạnh một tòa cao cao quan sát trên đài nhẹ nhàng nhảy xuống. Động tác trôi chảy mà mạnh mẽ, lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Bạch Long Trạ Xì đáp xuống Gỗ Lật trước mặt, thon dài mà đường cong duyên dáng cái cổ buông xuống xuống tới, hình thành một cái cung kính tư thái, "Bệ hạ, hoan nghênh đi vào học viện." Âm thanh thanh lãnh mà bình ổn. Dù cho đối mặt hoàng đế, nàng cũng không có biểu hiện ra quá đáng khiêm tốn hoặc kích động, mà là duy trì một loại vừa vặn tôn Gỗ Lật khẽ bước cằm, "Trạ Xì, ta mang bọn nhỏ đến. Kế tiếp an bài, liền theo chúng ta trước đó nói qua tiến hành, về sau mỗi 7 ngày thời gian bên trong, bọn họ đem có 6 ngày tại nguyên nơi này vượt qua. Cần tuân ý chí của ngài, bệ hạ." Bạch Long chuyển hướng bốn đầu đấu long, ánh mắt tỉ mỉ lần lượt lướt qua bọn hắn. Nàng trước đó đã từ hoàng đến nơi đó biết được, những mầm ngống này tự thiên phú phi phạm, đều có điểm đặc biệt. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, quả thật có thể cảm nhận được bọn hắn bất đồng. Không chỉ là vậy sắc cùng huyết thống hỗn hợp, càng ở chỗ ánh mắt, tư thái thậm chí ẩn ẩn tản mát ra khí chất, đều cùng bình thường ấu long khác lạ. Ta rất vinh hạnh có thể gánh chịu dạy bảo chi trách. Trà Sĩ khỏe miệng hơi dương lên, hình thành một cái vui vẻ độ cong, ta cam đoan, sẽ ta tận hết khả năng, để bọn hắn trưởng thành là phù hợp ngài kỳ vọng xuất sắc loài rồng. Đúng lúc này, gạc giáo bước một bước về phía trước. Tiểu Hồng Long ngóc đầu lên, ánh mắt màu đỏ thẫm không e dè nhìn thẳng Bạch Long viện trưởng. Hắn đánh giá nàng, ánh mắt tại nàng thon dài nhưng cơ bắp rõ ràng trên thân thể lướt qua, sau đó dừng lại tại trên đầu nàng. Chương 493, Hồng Hoàng Đế trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 2, chương 493, Hồng Hoàng Đế trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 2, ngươi chính là nơi này viện trưởng. Gạc giọng âm thanh còn mang theo ấu long đặc thù ngây thơ, ngữ khí lại toát ra một loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Một đầu Bạch Long, hắn có chút khinh bị nói. Trong sân huấn luyện tuổi trẻ long nhóm mặc dù vẫn còn tiếp tục huấn luyện, nhưng không ít đều dựng thẳng lên lỗ tai, khóe mắt quét nhìn bụng trộm liếc nhìn bên này, chú ý trận này xảy ra bất ngờ giằng co. Trạ Xi đầu tiên là nhìn về phía Hồng Thiết Long. Gỗ Lật không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là đối nàng không thể phát hiện nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, ra hiệu nàng tự mình xử lý. Bạch Long viện trưởng trên mặt vui vẻ chi sắc càng đậm chút. Nàng quay đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt đầu này kiêu ngạo tiểu Hồng Long. "Đúng vậy, ta là Trạ Xi, Inas Hoàng gia Long học viện người quản lý. Ngươi là gạc giáo Inas, bệ hạ trưởng tử, đúng không?" "Không sai." Gạc giáo ưỡn ngực. "Đã ngươi là phụ thân ta dưới trướng Long, như vậy ngươi hẳn là đối ta tỏ vẻ vốn có tôn trọng." Mà lại hắn dừng lại một chút, cường điệu nói, "Chỉ là Bạch Long mà thôi, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình vị trí." Cái khác ba đầu ấu long mặc dù không có trực tiếp mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra cùng loại cảm xúc. "Bạch Long." Bọn hắn muốn cho rằng sắp dạy bảo chính mình, chí ít sẽ là mạnh mẽ của Hồng Long, không nghĩ tới lại là một cái Bạch Long, mà lại rõ ràng liền chuyển kỳ đều không phải. "Ta không quá lý giải, vì cái gì Bạch Long có thể đảm nhiệm trẻ tuổi loài rồng bồi dưỡng người? Đây cũng là một cái vị trí trọng yếu luôn luôn ổn trọng tiểu Hồng Long là gì ạ?" biểu đạt bất mãn của mình. Tiểu Thiết Long hổ phệ lì ạ thầm nói, "Đúng vậy à, ta cho rằng ít nhất là chuyển kỳ cự long." Ngân Long ỉ xạ nọ dạ không nói gì, nhưng trong mắt cũng không có bất luận cái gì tôn trọng hoặc tán thành. Một bên khác, Gỗ Lật như là trầm mặc đồi núi, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, không có bất luận cái gì tham gia dự định. Trạ Xỉ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nàng cực kỳ chậm rãi đi về phía trước một bước. Cái này đơn giản một bước, trong nháy mắt rút ngắn nàng cùng ấu long nhóm ở giữa khoảng cách. Cho tới giờ khắc này, ấu long nhóm mới càng rõ ràng ý thức đến, đầu này Bạch Long hình thể mặc dù kém xa cùng bọn hắn vĩ ngạn phụ thân so sánh, nhưng tại bọn hắn những này ấu long trước mặt, lại như cụ khổng lồ như dây núi. Nàng ném xuống bóng tối đủ để đem bọn hắn bốn cái hoàn toàn bao phủ. Một loại vô hình cảm giác gáp bách tùy theo mà tới. "Chư vị điện hạ, các ngươi nói đúng." Bạch Long Trạ Xỉ mở miệng nói, trong thanh âm thậm chí mang lên một điểm ý cười, "Ta là bệ hạ thuộc hạ, hiệu chung với bệ hạ, vì bệ hạ quản lý ngôi học viện này." Nàng dừng một chút, con ngươi có chút co vào, trên mặt điểm kia ý cười cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một loại lạnh lẽo nghiêm túc. "Nhưng là bệ hạ, các ngươi là các ngươi. Đây cũng không có nghĩa là ta cần đối các ngươi, đối một chút trước mắt mà nói nhỏ yếu đến đáng thương ấu long, tỏ vẻ các ngươi trong tưởng tượng tôn trọng." Gạc giáo lân phiến có chút mở ra, trong lỗ mũi phun ra hai cô nóng dự khí tức, tại rét lạnh trong không khí hóa thành khói trắng bị một đầu trong lòng hắn địa vị thấp Bạch Long như thế trực tiếp phản bác, mãnh liệt phẫn nộ dâng lên. "Ngươi dám?" Tiểu Hồng Long tiếng nói chưa rơi, dị biến nảy sinh. Một trận lạnh như băng gió rét thấu xương không có dấu hiệu nào đống dưng sinh sôi, trong nháy mắt đem bốn đầu ấu long toàn bộ cuốn vào. Đây không phải là tự nhiên phong, ẩn chứa trong đó ma pháp lực lượng, khó mà chống cự. Gạc Giáo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế lăn lộn, xoay tròn, trong tầm mắt hết thảy đều thành mơ hồ sắc khối, hắn miễn cưỡng nghiêng đầu, nhìn thấy chính mình ba cái người thân cũng gặp gỡ đồng dạng vận mệnh, tại lạnh thấu xương hàn lưu bên trong phí công rẽ rủa lăn lộn, như là bị bàn tay vô hình bừa bỡn lá cây. mặc cho ấu long nhóm như thế nào ra sức vỗ cánh, dãy rùa thân thể, cũng không cách nào đột phá. Quá trình này tiếp tục ngắn ngủi một phút, nhưng đối ấu long nhóm mà nói, lại dường như dài dằng dặc như năm. Hàn Phong đống nhiên lui tán, bốn đầu tiểu long như sau sủi cảo từ cách mặt đất mấy mét chỗ rơi xuống, bịch bịch ngã tại cứng rắn đất đông cứng cùng tuyết động bên trên. Cường tráng nhất gạc rảo miễn cưỡng dãy rùa lấy muốn đứng lên, nhưng là kịch liệt cảm giác hôn mê cùng rét lạnh để hắn tứ chi như nứt ra, động tác thất tha thất thểu, cuối cùng vẫn là bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Trung quanh những cái tia ngũ sắc long các học viên thấy cảnh này, rất nhiều đều im lặng quét ra miệng, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Bất quá, không có bất luận cái gì long trực tiếp phát ra chế rêu âm thanh. Lại một lát sau, làm ấu long nhóm tử mãnh liệt choáng váng cùng rét lạnh bên trong hơi khôi phục lại, có thể một lần nữa tập trung ánh mắt, khống chế thân thể lúc, bạch long trạ xỉ mới chậm rãi mở miệng lần nữa. Hiện tại, trẻ tuổi các điện hạ, chúng ta một lần nữa nói chuyện, cái gì là tôn trọng, cái gì là vị trí. Nàng nói, tôn trọng, tại loài rồng ở giữa, nhất là tại ngũ sắc long ở giữa, từ trước đến nay không phải dựa vào huyết mạch liền có thể nhẹ nhõm lấy được đồ vật, nó là dựa vào thực lực, dựa vào chiến tích, dựa vào ngươi thật sự có thể làm đến chuyện, từng chút thắng được đến. Đến nỗi vị trí, nàng có chút cúi đầu xuống, khoảng cách gần nhìn xuống còn có chút phát run đấu long nhóm, phụ thân của ngươi là A Áo Dạ hoàng đế, là mảnh đất này chỗ tể, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi chính là hoàng đế, chí ít bây giờ không phải là. Tại ngôi học viện này bên trong, tất cả long, vô luận xuất thân nơi nào, đều chỉ có một cái thân phận, học sinh. Mà ta là viện trưởng, là tổng quản lý, là nơi này tất cả học sinh tối cao thượng cấp, quy tắc chế định cùng người chấp hành. Các ngươi muốn ngỗ nghịch ta, thậm chí vũ nhục ta, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là các ngươi có được mạnh hơn ta lực lượng, đồng thời không thèm để ý chút nào ta kế tiếp phản kích, nếu không, các ngươi hiện tại hành vi chính là tại tự rước lấy đủ. Nàng trong mắt nhìn qua ấu long nhóm, tổng kết nói, đây là các ngươi tại học viện học được cái thứ nhất hiện thực. Một đầu bạch long, vậy mà như thế cường thế. Gạc ra xoay người bò lên, nhai răng trợn mắt trừng mắt Chassis, trong cổ họng nhấp nô rít gào chậm chậm, nhưng lần này, hắn không tiếp tục không quan tâm nhào tới. Cái khác ba đầu ấu long, mặc dù đồng dạng cảm thấy biệt khuất cùng bất mãn, nhưng cũng đều không tiếp tục bày ra rõ ràng công kích tư thái. Bọn hắn đối loài rồng bắt nguồn từ huyết mạch bản năng ngạo mạn, dường như có so bình thường long mạnh hơn khắc chế, không hổ là gỗ lật dòng dõi. Thấy cảnh này, bạch long trả sỉ trong mắt đầu tiên là lướt qua một tia ngạc nhiên, lập tức lại cảm thấy lẽ ra như thế. Bình thường ấu long ít nhất phải đi qua ba lượt trở lên áp chế mới có thể trung thực an phận một chút, nhưng mấy cái này ấu long rất rõ ràng càng lý trí, cho dù là nhìn táo bạo nhất tiểu hồng long gạt rào, cũng có được vượt xa bình thường hồng ấu long lý trí tồn tại. Cùng lúc đó, bốn tiểu long không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía phụ thân của bọn hắn. Gỗ lật chậm rãi mở miệng, muốn tại cái này sở học viện bên trong thắng được tôn trọng, muốn thu hoạch được các ngươi cho là mình nên được vị trí, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta sẽ không vì các ngươi cung cấp bất luận cái gì đặc quyền, chuyện đó đối với ngươi nhóm không có chút nào bổ ích. Tốt ta. Ấu long nhóm mơ hồ rõ ràng phụ thân dẫn bọn hắn lại tới đây ý đồ. Nơi này không phải thoải mái dễ chịu xào huyệt, mà là một cái cần bọn hắn chứng minh tự thân cạnh tranh chi địa. Phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Cha sĩ đúng lúc đó đặt câu hỏi, cảm thấy bị ta, bị một đầu các ngươi trong mắt địa vị thấp bạch long dễ dàng như vậy áp chế chơi bừa, là một loại khó mà chịu được sỉ nhục. Chương 493, Hồng Hoàng Đế trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ. 3. Chương 493, Hồng Hoàng Đế trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ. 3. Ấu long nhóm không có trả lời. Bất quá, bọn họ ánh mắt, bọn họ căng cứng thân thể, bọn họ lân phiến có chút dựng thẳng lên tư thái, đã nói rõ hết thảy. Rất tốt. Cha sĩ nhẹ gật đầu, có chút hài lòng. Ghi nhớ hiện tại loại cảm giác này, một mực ghi nhớ. Sau đó, mang theo loại cảm giác này, đến thượng các ngươi tại học viện đệ nhất đường chính thức hóa. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả trẻ tuổi long, bao quát bốn đầu mới tới ấu long, cũng bao quát những cái kia một mực đang huấn luyện tuổi trẻ long. Tất cả long, tập hợp. Mệnh lệnh ngắn gọn, trẻ tuổi long nhóm lập tức đình chỉ huấn luyện, cấp tốc tập hợp đến quan sát trước sân khấu, xếp thành tương đối chỉnh tề đội ngũ. Động tác của bọn hắn cấp tốc có thứ tự, hiển nhiên đã thành thói quen như vậy chỉ lệnh. Bốn đầu ấu long do dự một chút, tại gỗ lơ ánh mắt ra hiệu dưới, cũng đi đến đội ngũ trước. Trà xì nhảy lên quan sát đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tuổi trẻ long nhóm. Thân thể của nàng tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ đứng thẳng cao ngất, tinh lớp vảy màu trắng lưu chuyển lên thanh lanh ánh sáng choáng. Vừa rồi chuyện phát sinh, các ngươi đều nhìn thấy. Bạch Long viện trưởng mở miệng nói, những này mới tới học viên, những này thân phận cao quý điện hạ, bởi vì chính mình bẩm sinh huyết mạch, cho là nên tự động thu hoạch được vượt qua thực lực đặc thù tôn trọng, sau đó, bọn họ đạt được giáo huấn. Ánh mắt của nàng rơi trên người gạc đạo, cái sau cứng cổ cùng nàng đối mặt. Gạc giao điện hạ, cha sĩ điểm danh đạo, ngươi bây giờ khả năng đang nghĩ, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, 10 năm, mấy chục năm, ngươi nhất định có thể trở nên vô cùng cường đại, cuối cùng đánh bại ta, rửa sạch nhục nhã, đúng không? Gạc giao hừ một tiếng, không có phủ nhận. Ngươi là đúng. Cha sĩ ngoài ý liệu khẳng định nói, ta không chút nghi ngờ điểm này, lấy huyết mạch của ngươi cùng thiên phú, tại trăm năm về sau, thậm chí khả năng không cần dùng lâu như vậy, ngươi liền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ta, cường đại hơn nhiều, đây cơ hội là tất nhiên. Nàng lời nói xoay chuyển, nhưng kia là tương lai, là chưa phát sinh sự tình. Mà bây giờ, giờ phút này, ngay tại mảnh này trong sân huấn luyện, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Căn cứ vào hiện thực này, ta có thể phản phục áp chế ngươi, giao huấn ngươi, thậm chí, nếu như ta không phải nơi đây viện trưởng, mà là một đầu hoang dại lại tràn ngập ác ý long, ta có thể vũ nhục ngươi tìm niềm vui, hoặc là trực tiếp đem ngươi như là sâu kiến nghiền chết. Mà ngươi, tại lập tức chỉ có thể tiếp nhận, vô pháp làm ra hữu hiệu phản kháng. Gạc giờ hô hấp thô trọng, trong lỗ mũi lần nữa bắn ra nhỏ bé hỏa tinh, Nhưng lần này, dưới sự phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đối lời nói này suy nghĩ cùng bị ép buộc thừa nhận. Nội tâm của hắn chỗ sâu rõ ràng, đầu này đáng ghét Bạch Long nói không sai. Tiềm lực của hắn lại to lớn, thiên phú lại chắc tuyệt, cũng thay đổi không được hắn hiện tại chỉ là một đầu đấu long sự thật. Những cái kia cất giấu lực lượng, còn không có bị thời gian đổi thành chân chính thực lực. Trạ sĩ nâng lên một con chân trước, chỉ hướng phía dưới đội ngũ bên trong một đầu thanh thiếu niên lam long. Leader, ra khỏi hàng. Một đầu hình thể phá lệ tráng kiện lam long ứng thanh từ đội ngũ bên trong đi ra. Hắn lân phiến là thâm thúy lam tử sắc, khiến người chú mục nhất chính là hắn dị thường phát đạt cơ bắp. Vai, cơ ngực, chi sau hình dáng sung mãn mà tràn ngập lực bộc phát, này cường tráng trình độ thậm chí để rất nhiều đồng thể lớn lên hồng long đều thua chị kém em. Hắn đi đến đội ngũ phía trước, đứng vững, tư thái trầm ổn. Lý Đở là học viện trước mắt đỉnh tiêm học sinh một trong trạ sĩ hướng ấu long nhóm giới thiệu nói, hắn thiểm điện thổ tức vô luận là huy lực, tầm bắn vẫn là khống chế độ chính xác, tại cùng tuổi đoạn bên trong đều có thể xưng không có kẽ hở, hắn cận chiến chém giết kỹ xảo cũng số 1. Sau đó, nàng lại chỉ hướng đội ngũ bên trong bên kia hình thể rõ ràng tiểu không ít thiếu niên lục long. Người ở, ra khỏi hàng. Một đầu lân phiến hiện lên màu xanh sẫm, hình thể tinh tế rất nhiều lục long cẩn thận đi ra. Bạch Long ánh mắt trở xuống lam long Lý Đở trên thân, chậm rãi mở miệng, đưa ra một giả thiết tính tình cảnh. Hiện tại, tưởng tượng một chút, các ngươi tại hoang man dã ngoại không hẹn mà gặp. Trung quanh không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc, không có đồng bạn, cũng không có bất luận cái gì phe thứ ba khả năng can thiệp. Leader, làm thượng vị giả, đối mặt ở như vậy một đầu thiếu niên lục long, ngươi sẽ làm thế nào? Tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó trả lời. Lam Long Leader không có trả lời ngay. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, ta sẽ nhanh chóng ước định ở đối ta trình độ uy hiếp, cùng ý đồ của hắn. Nếu như hắn biểu hiện ra rõ ràng ý, hoặc là ý đồ tranh đoạt ta ngay tại thủ hộ hoặc nhìn chúng tài nguyên, đồng thời ta thông qua quan sát, chắc chắn hắn yếu tại ta. Như vậy, ta sẽ phát động công kích. Mục tiêu hoặc là triệt để tan rã địch ý của hắn cùng năng lực phản kháng, để hắn mất đi uy hiếp, hoặc là vì vĩnh viễn trừ hậu họa, trực tiếp giết hắn. Nhưng nếu như hắn lựa chọn lập tức chạy trốn, hoặc là sáng tỏ vẻ ra là thuận theo, né tránh tư thái đâu? Trạ sĩ truy vấn. Như vậy, ta sẽ căn cứ tình huống cụ thể làm ra quyết định. Lam Long Lín Đở trôi chạy hồi đáp, nếu như hắn trốn hướng phương hướng tồn tại càng lớn tiềm ẩn nguy hiểm, hoặc là truy kích sẽ dẫn đến ta lâm vào bất lợi địa hình, tiêu hao quá lớn, ta sẽ chọn thả hắn rời đi, chuyên chú mục tiêu của mình. Trái lại, nếu như hoàn cảnh đối ta có lợi, ta sẽ truy kích, bảo đảm tiêu trừ cái này không xác định nhân tố, hoặc là chí ít cướp đoạt hắn khả năng có được tài nguyên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như hắn biểu hiện ra thuận theo, ta tốt nhất nghĩ biện pháp đem hắn chấn nhiếp thu phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trạ sĩ nhẹ gật đầu, đối Lín Đở trả lời tỏ vẻ tán thành. Sau đó, nàng nhìn về phía Lục Long Nguyệt. Như vậy, Nguyệt làm hạ vị giả một phương, tại giã ngoại đơn độc gặp gỡ Lín Đở như vậy thượng vị Lam Long lúc, ngươi sẽ khai thác cái gì sách lược? Đồng dạng, sau khi tự hỏi lại trả lời. Lục Long Nguyệt nháy mắt, nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ, sau đó mới cẩn thận mở miệng. Ta phản ứng đầu tiên sẽ là lập tức ước định ý đồ của hắn cùng trạng thái. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích, chẳng hạn như trực tiếp gào thét, triển khai công kích tư thái, ta sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn, bằng nhanh nhất tốc độ trốn hướng địa hình phức tạp nhất, ta quen thuộc nhất, hoặc là hắn khó khăn nhất phát huy tự thân ưu thế khu vực, chẳng hạn như khu rừng rậm rạp chỗ sâu, giáp rối phức tạp dưới mặt đất hang động. Nếu như hắn không có lập tức công kích, chỉ là cảnh giác quan sát ta đây. Trạ sĩ truy vấn, ta sẽ chậm rãi lui lại, tránh bất luận cái gì khả năng bị hiểu lầm vì khiêu khích hoặc chuẩn bị công kích động tác, đè thấp thân thể, thu hồi móng vuốt, ánh mắt tránh đi hắn nhìn thẳng, rời xa hắn. Trạ sĩ lại hỏi, nếu như trốn không thoát đâu, chẳng hạn như địa hình quáng đạt, hoặc là hắn phong bế người đường lui, vậy ở chóp đuôi nhẹ nhàng đong đưa một chút, như vậy ta sẽ nhận được thực chất công kích trước, vượt lên trước tỏ vẻ ra là trình độ lớn nhất thuận theo. Hắn nói, cúi đầu xuống, để cái cổ yếu hại bại lộ, thu hồi cánh, đem phần bụng gần sát mặt đất, phát ra tỏ vẻ chịu thua thấp giọng nhẹ nào, tận khả năng để cho mình lộ ra mềm yếu, vô hại, không đáng lãng phí sức lực đi công kích. Nếu làm như vậy còn không được, ta sẽ cùng hắn liều mạng. Rất tốt. Trạ sĩ nhẹ gật đầu, ra hiệu lưỡng long trở lại riêng phần mình đội ngũ bên trong. Nàng một lần nữa mặt hướng toàn thể trẻ tuổi long, ánh mắt nhất là tại mới tới y nà dấu long trên người chúng dừng lại thêm chỉ chốc lát. Đây là ta muốn dạy các ngươi trọng yếu nhất bài học, nhận rõ chính mình sinh thái vị, cũng căn cứ vị trí khai thác thích hợp sách lược. Chương 493, Hồng Hoàng Đế, trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 4. Chương 493, Hồng Hoàng Đế, trở thành nghĩa tử của ta hoặc nghĩa nữ, 4. Làm lực lượng so sánh bên trong thượng vị giả, ngươi thiên nhiên có được lợi dụng tự thân ưu thế áp chế xuống bị người, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, bảo đảm tự thân an toàn cùng không gian phát triển quyền lợi, nhưng loại này áp chế nên là lý tính, có mục đích rõ ràng, mà không phải xuất phát từ thuần túy ức hiếp dục vọng hoặc nhất thời hứng khởi. Tàn bạo, quá độ áp bách, không có ý nghĩa áp bách, chỉ biết chế tạo không tất yếu cừu hận cùng tiềm ẩn kẻ địch. Ngươi hôm nay bởi vì nhàm chán mà nhục nhã tổn thương nhỏ yếu đối thủ, rất có thể trong tương lai cái nào đó thời khắc, trưởng thành là trở về báo thù chí mạng uy hiếp. Cho dù là thượng vị giả, cũng muốn ước định hành vi của ngươi khả năng mang tới hậu quả. Nghe vậy, ấu long nhóm như có điều suy nghĩ. Tựa như vừa rồi, nếu như ta không phải học viện viện trưởng, gánh vác bệ hạ giao phó giáo dục chức trách, mà là một đầu hoàn toàn hoang dại, vô câu vô thúc bạch long. Đối mặt một vị hoàng đế dòng dõi lúc, ta sẽ không trực tiếp cường ngạnh áp chế, bởi vì khả năng này sẽ thu nhận tương lai trưởng thành sau trả thù, hoặc là càng trực tiếp địa, làm tức giận này phụ, dẫn tới không thể thừa nhận lửa giận. Nói, nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí trở nên nguy hiểm. Nhưng là, nếu như hành vi của các ngươi chân chính chọc giận ta, xúc động ta làm lòng sắc ý, để ta cảm thấy nhất định phải giải quyết triệt để phiền phức. Như vậy, để bảo đảm diệt cỏ tận gốc, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đem các ngươi triệt để hủy diệt, nghiền xương thành tro, để các ngươi từ trên thế giới này biến mất sạch sẽ, liền một tia báo thù khả năng cũng sẽ không lưu lại. Ấu Long nhóm trầm mặc, trong mắt lửa giận hoặc bất mãn dần dần bị suy tư cùng nghĩ mà sợ thay thế. Trạ Sĩ tiếp tục nói, mà xem như hạ vị giả, đối mặt vô pháp chống lại cường giả lúc, ngươi hàng đầu nhiệm vụ là sinh tồn. Đối với chúng ta loài rồng mà nói, sống sót liền có cơ hội trưởng thành, mạnh lên, từng bước một đề cao mình sinh thái vị. Cái này cần trí tuệ, cần khắc chế, cần nhẫn nại, cần ngươi buông xuống những cái kia không có chút ý nghĩa nào kiêu ngạo cùng tự tôn, chuyên chú vào chân chính chuyện trọng yếu, sống sót, trở nên càng mạnh. Bộ này sinh thái lý luận kỳ thật cùng Ấu Long nhóm trong huyết mạch bản năng trái ngược. Loài rồng trời sinh ngạo mạn, khó mà chịu đựng khuất tại những sinh vật khác dưới, ngũ sắc long là như thế này, kim loại long kỳ thật cũng cùng loại, nhưng là thuần túy dựa vào bản năng làm việc, thường thường sẽ dẫn đến hỏng bét kết quả. Đúng lúc này, một mực ở bên trầm mặc quan sát Hồng Thiết Long Golos, chậm rãi triển khai hắn rộng lớn hai cánh. Hắn vĩ ngạn thân thể chậm rãi cách mặt đất, lơ lửng tại không trung. Trẻ tuổi đám cự long, hôm nay có bốn đầu đấu long đến chỗ này, đem cùng các ngươi cùng nhau học tập, huấn luyện, trưởng thành, bọn họ thể nội chảy xuôi huyết mạch của ta, là ta Golos Inas thân sinh dòng dõi. Hồng Hoàng Đế nói như thế. Nghe vậy, Tiểu Thiết Long ổ phệ lì ạ hài lòng vây vây đuôi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ha ha, phụ thân cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được chúng ta, không phải sao? Muốn trước mặt mọi người cường điệu chúng ta tôn quý xuất thân cùng bối cảnh. Trong nội tâm nàng mỹ tư tư nghĩ đến, nhưng mà Hồng Hoàng Đế lời kế tiếp lại làm cho nàng cùng với cái khác tất cả lòng đều sửng sốt. Nhưng là trên thế giới này không có bất kỳ vật gì là đương nhiên, bao quát các ngươi riêng phần mình huyết mạch cùng thân phận. Muốn giữ vững vị trí của mình, liền nhất định phải dùng không ngừng tăng trưởng thực lực đến bảo vệ, mà muốn thắng được cái khác long tôn trọng, liền nhất định phải dùng một trận lại một trận thắng lợi để chứng minh. Bởi vậy, từ giờ trở đi, tại ngôi học viện này phạm vi bên trong, ta cái này bốn dòng dõi đem vẹn vẹn chỉ là học sinh bọn hắn cùng các ngươi, không có bất luận cái gì bản chất khác biệt. Bọn hắn đem tuân thủ đồng dạng quy tắc, tiếp nhận đồng dạng huấn luyện, đối mặt đồng dạng tiêu chiến. Hồng Hoàng Đế lời nói có chút dừng lại, sau đó ném ra ngoài càng có xung kích tính nội dung. Trái lại, ta đem giao phó các ngươi, ngôi học viện này bên trong tất cả trẻ tuổi loài rồng, một hạng đặc quyền. Tại mỗi một cái năm học sắp lúc kết thúc, hắn rõ ràng nói, trong các ngươi bất luận cái gì một viên, đều có thể hướng ta bốn tên dòng dõi bên trong tùy ý một vị, khởi xướng một lần chính thức khiêu chiến. Khiêu chiến sẽ tại học viện giám sát hạ tiến hành, cụ thể quy tắc từ học viện chế định, bảo đảm cơ bản công bằng cùng an toàn ranh giới cuối cùng. Nếu là có thể tại khiêu chiến bên trong đánh bại bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, Hoàng Đế ánh mắt trở nên sắc bén, vô luận ngươi áp dụng cái dạng gì chiến thuật cùng thủ đoạn, chỉ cần phù hợp quy tắc, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được ta tán thành. Cho dù chưa thể thủ thắng, chỉ cần tại khiêu chiến bên trong thể hiện ra đầy đủ dũng khí, trí tuệ, nghị lực, hoặc là một loại nào đó lệnh người chú mục đặc chất, đồng dạng có cơ hội thu hoạch được ta tán thành. Nói đến đây, Hồng Hoàng Đế âm thanh hơi ngừng lại, sau đó lại lần mở miệng. Phàm là đạt được ta tán thành loài rồng, sẽ thành nghĩa tử của ta, hoặc nghĩa nữ, trở thành Hoàng Đế chi tử. Ta, Golos Inas, đem xem các ngươi vì ta dòng dõi hậu duệ, cho các ngươi tương ứng chú ý, chỉ đạo, cùng trọng điểm tài bồi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ sân huấn luyện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phong tuyết âm thanh dường như tại thời khắc này biến mất. Trẻ tuổi long nhóm hô hấp trở nên thô trọng vô cùng, trong lỗ mũi phun ra khí lưu tại không khí rét lạnh bên trong hình thành từng đạo bạch trụ. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực. Trở thành Inas Hoàng Đế nghĩa tử nghĩa nữ, điều này có ý vị gì? Bọn họ rất rõ ràng. Thế là vô số đạo ánh mắt như là nung đỏ châm sát, một lần nữa tập trung tại bốn đầu ấu long trên thân. Có do xét, có ước định, có nóng lòng muốn thử cùng nhiệt, có đem đối phương coi là con mồi tham lam, càng có một loại dường như sói đói nhìn thấy tươi ngon khối thịt, không che giấu chút nào khát vọng. Thô trọng tiếng thở dốc càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang, giống như là vô số đầu hung thú tại đè nén sắp buộc phát tấn công dục vọng. Tại những ánh mắt này nhìn chăm chú, bốn đầu ấu long cảm thấy cơ hồ làm bọn hắn lân phiến đứng đấy áp lực thật lớn. Hồng Thiết Long ngắm nhìn chính mình bốn dòng dõi, đem bọn hắn thời khắc này phản ứng thu hết vào mắt. Hắn nói, tại ta vương quốc bên trong, huyết mạch chỉ là điểm xuất phát, không phải điểm cuối cùng, giá trị thực sự cần dùng thực lực để chứng minh, mà chứng minh chính mình quá trình vĩnh viễn sẽ không nhẹ nhõm. Gạt rào nặng nề mà gật đầu, trong mắt đốt lên so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực hỏa diễm. Hắn gầm nhẹ, phụ thân, ta hướng ngài cam đoan, tất cả dám can đảm khiêu chiến ta ra hỏa, tại ta chỗ này đều chỉ có thể được đến thất bại. Ta sẽ đánh bại mỗi một cái đối thủ, ta sẽ là ngài mạnh nhất hậu duệ, vĩnh viễn là. Cái khác ba đầu ấu long không có giống gạt rào như vậy trực tiếp hô lên lời thề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng bọn hắn ánh mắt cũng triệt để biến. Trước đó tàn mạn, còn có những cái kia bởi vì xuất thân mà sinh ra cảm giác ưu việt, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là cảm giác cấp bách, chuyên chú cùng nghiêm túc, mãnh liệt đấu trí. Đi vào tòa này Long học viện, bọn họ không phải đơn thuần đến học tập. Bọn hắn đồng dạng là đến chiến đấu, vì bảo vệ địa vị của mình, để chứng minh giá trị của mình, vì không phụ lòng huyết mạch của mình. Hồng Thiết Long chuyển hướng Cha Si, điều quy tắc này từ lúc khoảnh khắc có hiệu lực. Bạch Long cúi đầu xuống, tuân lệnh, vĩ đại ý nạt bệ hạ. Ngay sau đó, Golas quay đầu nhìn về bốn đầu đấu long, nét miệng nở nụ cười. Ta dòng dõi nhóm, hoan nên đi vào thế giới chân thật, nó rất tàn khốc, nhưng ta tin tưởng, các ngươi sẽ dần dần yêu nó. Chương 494, dục vọng, nhóm lửa tự thiêu kim long nạ xạ, 1, chương 494, dục vọng, nhóm lửa tự thiêu kim long nạ xạ, 1, xích diễm vương thành, K. cao sơn long đỉnh. Hồng Thiết Cự Long thu liễm hai cánh, chân ổn đáp xuống khoáng đạt trên bình đài. Hắn vừa đem cánh trồng chất thu nạp, một đạo cuồng phong liền từ bên cạnh cuốn tới, xích ngân long đệ bộ dạ lướt qua giữa không trung, hai cánh chấn động, ngừng rơi vào trước mặt hắn. Ngươi đem bọn nhỏ đưa đến giao giới địa long học viện rồi. Xích ngân long nhìn qua Gỗ Lật, miệng rồng khép mở, ta nghe nói bên kia phương thức huấn luyện rất khắc nghiệt. Gỗ Lật chuyển qua cái cổ, đối thượng con mắt của nàng. Thế nào, lo lắng bọn hắn sẽ chịu không được khổ? Xích ngân long lắc đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ra một cái sáng rỡ nụ cười. Không, nàng ngữ khí nhẹ nhàng nói, đó chính là ta muốn thấy đến. Nàng mài mài sắc bén răng hàm, phát ra nhỏ xíu tiếng ken két, sau đó cười híp mắt nói tiếp, những này bắt con liền nên ăn nhiều một chút đau khổ. Tại long được thời điểm, bọn họ không ít cho ta gây phiền toái, hết lần này tới lần khác cha mẹ ta còn luôn luôn che chở, không cho phép ta quản được quá nghiêm. Hiện tại tốt rồi, đến bên kia, xem bọn hắn còn thế nào suốt ngày dày vò. Nghĩ đến mấy cái long tể tử sắp tại long học viện đạt được rèn luyện, đệ bộ dạ trong lòng liền không nhịn được trong bụng nở hoa. Có lẽ là bởi vì thời gian dài cùng một đám ác long ở chung, nàng đối với về sau thay mặt cách nhìn cùng bình thường kim loại long quả thật có chút bất đồng. Nàng coi trọng huyết mạch ràng buộc, xem hắn là trọng yếu nhất mối quan hệ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng sẽ không có chút nào nguyên tắc yêu chiều, nên quản giáo lúc, nàng móng nuốt cùng cái đôi cũng sẽ không lưu tình. Cha mẹ ngươi che chở bọn hắn. Gỗ Lật lộ ra ngoài ý muốn, hơi hồi ức. Ta nhớ được Cát Dĩ Ẩn cùng Sezena rất sớm trước kia liền đề cập qua, bọn họ hy vọng có được có ác long huyết mạch hậu duệ, sau đó thông qua dốc lòng dẫn đạo cùng giáo dục, để những ngày kia tính bên trong ngang ngược dần dần chuyển hướng chính độ. Đây là kia đối kim loại long bạn lữ trải qua thời gian dài nguyện vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Gỗ Lật vẫn cho là bọn họ đối ác long hậu duệ thái độ sẽ càng thiên hướng về nghiêm ngặt quản giáo mà không phải dung túng. Dù sao, đối ác long thiên tính hiểu rõ càng sâu liền càng rõ ràng, không có uy hiếp điều kiện tiên quyết, quá đáng ưu đãi thường thường sẽ không đổi lấy cảm kích, ngược lại dễ dàng khiến cho phát sinh buồn long thiên sinh tôn quý, lẽ ra như thế ngạo mạn ý nghĩ. Đệ bộ ra lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng thật bất ngờ, nhưng sự thật chính là như vậy. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút lên án, hai người bọn họ ngoài miệng nói được một bộ, cái gì phải thật tốt dạy bảo vốn nắn thiên tính, thực tế làm hoàn toàn là một chuyện khác. Bọn hắn hận không thể mỗi ngày đem mấy tiểu tử kia ôm vào trong ngực, liền rơi một mảnh vảy đều đau lòng được không được. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào, mấy cái kia mắt con cái đôi đã sớm bệnh đến bầu trời. Nghe xong đệ bộ dạ phàn nàn, Gỗ Lật trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, thật tình có dò, chuyện không tới trước mắt, ai nói được chuẩn chính mình chân chính sẽ làm thế nào. Có lẽ tại lòng đám nam thanh niên sinh ra trước đó, Adrian cùng Sezena hoàn toàn chính xác ôm nghiêm ngặt quản giáo ý niệm. Thật là nhìn thấy những cái kia chạy xuôi chính mình đời sau huyết mạch, lại mang theo dị chất đặc tính tiểu gia hỏa lúc, bọn họ mềm lòng, mà cái này mềm nhũn thường thường liền rốt cuộc không đứng nổi. Đệ bộ dạ vây vây đuôi, cuối đuôi vẽ ra trên không trung rất nhỏ âm thanh xé gió, thấp giọng nói thầm: ta là thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ tại loại sự tình này thượng kéo ta chân sau. Gỗ Lật khẽ lắc đầu, nói: có lẽ còn có một loại khác khả năng. Bọn hắn có lẽ cảm thấy, long con nhóm đã có ngươi vị này nghiêm khắc mẫu thân, mà lại ta người cha này cũng sẽ không nhân từ nương tay, cho nên bọn họ quyết định đóng vai hiền hòa trưởng bối nhân vật. Hắn dừng một chút, âm thanh bình ổn. Như vậy, làm lũ tiểu gia hỏa áp lực qua đại lúc, chí ít còn có cái có thể tìm kiếm an ủi cùng che chở địa phương. Đệ bộ dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lời giải thích này nghe hợp lý nhiều. Nàng một lần nữa nhìn về phía Hồng Thiết Long, ngữ khí hòa hoãn lại, nếu như là như vậy, thế thì còn có thể tiếp nhận. Lúc này, chính vào buổi chiều, sáng tỏ ánh nắng chút xuống, vẩy vào Gỗ Lật hùng vĩ trên thân thể. Tia sáng chiếu sáng hắn lân giáp thượng đỏ sẫm cùng thâm đen xen lẫn đường vân, phát họa ra mỗi một đám rắn chắc bắp thịt hình dáng, chiếu ra hắn cao chót vót sừng rồng cùng nanh vớt, để hắn xem ra càng thêm lộ ra uy nghiêm mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Đệ bộ dạ lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt không tự giác mà trở nên nóng rực một chút. Ưm nàng hơi quay đầu, âm thanh đè thấp chút. Muốn hay không đi chơi một lát trò chơi? Ta là nói, giải đố trò chơi. Gỗ Lật rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía nàng. Tại sáng rỡ dưới ánh mặt trời, xích ngân long lân phiến phản xạ ra như mật ong ôn nhuận màu mật ong cùng mát lạnh ngân bạch, hai loại màu sắc xen lẫn, để nàng toàn bộ thân hình xem ra xinh đẹp mà lấp lánh. Hắn nhẹ gật đầu, ngắn gọn đáp lại, tốt, đi ta tầm cung. Đệ bộ dạ sớm đã trưởng thành, nhưng tại một số phương diện ý nguyên duy trì một loại hàm xúc ngượng ngùng. Bởi vậy, nàng trong miệng giải đố trò chơi thường thường có ám chỉ gì khác, mà Gỗ Lật đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hồng Thiết Cự Long đống nhiên triển khai phía bên phải cánh. Tại xích ngân long ngắn ngủi tiếng kinh hô bên trong, cường tráng mà rộng lớn cánh hướng vào phía trong một quyển, nhu hòa mà vững chắc mà đưa nàng toàn bộ bao khỏa đi vào. Ngay sau đó, Gỗ Lật cánh trái vung lên, cường tráng chi sau đạp địa. Hắn mang theo bị cuốn tại cánh bên trong đệ bộ dạ đằng không mà lên, hướng phía tầm cung phương hướng bay nhanh mà đi, sau lưng lưu lại một trận xoay tròn cuồng phong. Tầm cung nội bộ không gian khoáng đạt, cao lớn bỏm từ kim loại đổ bê tông. Khảm nạm ở giữa các loại bảo thạch cùng kim loại trang trí, tại ma pháp quang nguyên chiếu rọi xuống, chiết xạ ra ấm áp mà không quang mang chói mắt. Cung điện chỗ sâu, một khối từ cả khối to lớn loáng ngọc điêu khắc thành bình đài chiếm cứ dễ thấy vị trí, vẻ mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận biên giới tự nhiên chập trùng, đây chính là Hồng Hoàng Đế ngủ giường. Hồng Thiết Long bung ra cánh, đệ bộ dạ nhẹ nhàng rơi vào kia ôn nhuận trên đài ngọc. Nàng có chút lắc lắc cái cổ, ngân mật giao nhau vậy nổi lên một tầng tinh tế sáng bóng. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Quy tắc như cũ, đoán đúng có thưởng, đoán sai bị phạt. Hồng Thiết Long hơi tới gần chút, ném xuống bóng tối đem đệ bộ dạ bao phủ trong đó. Nó đản sinh tại cổ lão niên đại, trong bóng đêm nhìn chăm chú, ở trong quang minh ẩn tàng. Đụng vào lúc nóng hổi, rời xa lúc lạnh buốt, nó là cái gì? Đệ bộ dạ quay đầu, lâm vào suy tư. là
rèn sắt.
Nàng thử thăm dò trả lời.
Không đúng.
Hồng Thiết Long lại tiến lên trước một bước, giữa lẫn nhau khoảng cách thêm gần, khí tức cơ hồ có thể phất đến để vô giả mặt nạ. Hắn nói, suy nghĩ lại một chút.
Xích Ngân Long trừng mắt nhìn, lại lần lượt đoán mấy kết quả, lại đều bị gồ lật dần dần bắt bỏ.
Nàng nhìn qua gần trong gang tấc Hồng Thiết Long, suy nghĩ có chút phiêu hốt, không quan tâm, thấp giọng lầu bầu nói, ta nhận thua, trừng phạt là cái gì?
Trừng phạt là
trả lời ta một vấn đề.
Gỗ lật túi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải đệ vỗ dạ trên trán lân tiến. Hiện tại ngươi nhìn ta thời điểm trong lòng đang suy nghĩ gì?
Đệ vỗ dạ hô hấp dừng lại một cái chớp mắt,
nàng vô ý thức đừng mở ánh mắt, nhưng lân tiến phía dưới làn da lại ẩn ẩn nóng lên.
Đang nhớ ngươi cánh kia đường cong
rất thích hợp thuận gió.
Nói dối.
Gỗ lật nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta ngươi đang suy nghĩ chuyện khác.
Xích Ngân Long thân thể co rúm lại một chút, sau đó một lần nữa dương mắt, ánh mắt thẳng tắp vọng tiến gỗ lật thâm trầm dựng thẳng đồng, có thể thấy rõ cái bóng của mình.
Kia nàng hỏi ngược lại, ngươi đoán
ta đang suy nghĩ gì?
Ngươi đang nghĩ. Hồng Thiết Long âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo nóng dực khí tức, ta lân giáp dưới ánh mặt trời là cái gì nhiệt độ, ta móng đuốt nếu như đè lại vai của ngươi có thể hay không quá nặng, còn có.
Hắn dừng lại, lợi chảo nhẹ lướt qua Ngân Long bên gáy tinh mịn vậy khe hở.
Ta lúc nào sẽ tới gần ngươi?
Xích Ngân Long run nhẹ nhẹ, trong cổ họng tràn ra một tiếng ngâm khẽ.
Chương 494, dục vọng, nhóm lửa tự thiêu kim long nạ xạ, 2, chương 494, dục vọng, nhóm lửa tự thiêu kim long nạ xạ, 2, nàng không có phủ nhận, ngược lại ngẩng cái cổ, lộ ra càng yếu ớt đường cong.
Ngươi luôn luôn biết tất cả mọi chuyện.
Xích Ngân Long nói nhỏ.
Chỉ liên quan tới ngươi.
Hồng Thiết Long cánh lần nữa khép lại, đem lẫn nhau hoàn toàn bao khỏa tại cái này tư mật không gian bên trong.
Hắn lửa cháy lan ra đồng cỏ rơi vào trán của nàng vậy, thuận lân phiến đường vân hướng phía dưới, nhẹ gặm quai hàm xương cung biết hầu, sau đó, trầm thấp thở dốc cùng long lân ma sát mảnh vàng xen lẫn.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Làm trận này dài dằng dặc trò chơi tạm cáo đoạn lúc, đã là 2 tuần về sau.
To lớn đoán ngọc trên bình đài, Xích Ngân Long cơ hồ hoàn toàn sủi lơ ở nơi đó, liền nâng lên một con chân trước sức lực đều bị rút sạch, lồng ngực phập phồng, hô hấp nhỏ vụn mà gấp rút, lộ ra một loại lười biếng đến cực điểm vũ rũ.
Đối diện, Hồng Thiết Long lại như cũ ngẩng đầu mà đứng, tinh thần tràn đầy, nhìn không ra nửa phần mọi mệt thái độ.
Ta đã
đến cực hạn.
Đệ vô giả thanh âm yếu ớt, mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, ngươi
dường như còn không có hoàn toàn tận hứng.
Cả hai thân thể phương diện chênh lệch quá lớn.
Trừ phi gỗ lật triệt để dứt bỏ cố kỵ, bước lên lệnh bạn lữ bị thương phong hiểm tiếp tục, nếu không hắn xác thực rất khó tại một lần hỗ động bên trong liền hoàn toàn phát tiết tinh lực.
Không sao.
Cái này đối ta mà nói, bản thân cũng là một loại rèn luyện.
Gỗ lật trầm rãi nói.
Nếu là sổ dạ giờ phút này ngay tại vương đỉnh, hắn có lẽ sẽ tiếp tục, đầu kia Lam Long ở phương diện này càng thêm cùng dã, thậm chí sẽ tại cực hạn biên giới năn nỉ càng kịch liệt đối đãi, đem đau đớn cũng coi là sung sướng một bộ phận. Nhưng sổ dạ giờ phút này cũng không tại vương đỉnh.
Gỗ lật cũng không đến nỗi cấp bách đến phải đặc biệt hạ lệnh triệu nàng đến đây, hoặc là chính mình bay tới chỗ ở của nàng điện.
Hắn khép hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu, lồng ngực như ống bể quyết trường, sau đó lại chậm rãi bình phục.
Gỗ lật có thể cảm giác được thể nội nóng rực sao động vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, nhưng mạnh ý chí chính đem này một mực áp chế.
Làm sơ chỉnh đốn về sau, đệ bộ dạ lưu tại trong tẩm cung ngủ thật say, mà gỗ lật tắc vỗ cánh rời đi vương đỉnh chủ bảo, đi tới hắn ở vào dãy núi ở giữa rèn luyện sân bãi.
Sau khi rơi xuống đất, gỗ lật khẽ ngẩng đầu.
Trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, vô số sắt thép đông dương sinh sôi, đủ loại kiểu dáng bao quanh hắn lượn vòng.
Ngưng.
Theo Hồng Thiết Long một tiếng thét ra lệnh, tất cả bay múa sắt thép đồng thời lơ lửng trên không trung, dường như thời gian bị đông cứng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, bọn nó như là nhũ yến bề tổ, lại giống vụn sắt bị nam châm hút, cùng nhau hướng phía gỗ lật thân thể hội tụ phù hợp.
Ầm vang.
Thương thương thương.
Dây đặc mà thanh thúy kim loại va chạm cùng khảm hợp âm thanh liên tiếp vang lên.
Thoáng qua ở giữa, một tầng nặng nề sắt thép bọc thép kín kẽ bao trùm gỗ lật toàn thân.
Từ đỉnh đầu cao chót vót sừng đồng, đến thon dài cái cổ cùng tráng kiện thân thể, lại đến cường tráng tứ chi cùng linh hoạt đuôi dài, thậm chí liền hàm dưới cùng bộ mặt đại bộ phận khu vực đều bị mang theo quan sát khe hở nặng nề mặt nạ bao phủ.
Hắn vốn là hùng tráng vô cùng thân thể, đang phủ thêm tầng này bọc thép về sau, tản mát ra càng làm cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách.
Cương thiết lĩnh vực,
chủ phòng ngự,
giống nhân loại truyền kỳ giống nhau, đem lĩnh vực lực lượng cao độ áp xúc ngưng tụ tại bên ngoài thân, hình thành một tầng ngoài định mức hộ giáp.
Gỗ lật tự nói xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, có vẻ hơi ngột ngạt, lại tăng thêm uy nghiêm.
Hồng Thiết Long lắc lắc bị thiết giáp bao khỏa đôi rồng, tại mặt đất quật ra thật sâu khe rãnh.
Liệt diễm lĩnh vực cấm ma, cương thiết lĩnh vực phòng ngự.
Đây là hắn đi qua một phen cân nhắc về sau, trước mắt nghĩ đến hai cái chủ yếu khai phát phương hướng.
Đến nỗi đối tự thân tăng phúc,
lĩnh vực tăng phúc chủ yếu là dựa vào lĩnh vực triển khai sau hình thành hoàn cảnh ảnh hưởng, nó cụ thể tăng phúc hiệu quả kém xa gỗ lật bất kỳ một cái nào trạng thái.
Bất quá, tầng này sắt thép bọc thép phòng ngự hiệu quả, kỳ thật còn không bằng ta bản thân Long Lân.
Ta Long Lân từ xuất sinh lên liền theo ta cùng nhau trưởng thành, đi qua thiên truy bất luyện, so sánh dưới, lĩnh vực đi qua phá hư vẫn là quá ít.
Gỗ lật trong lòng thầm nghĩ, trong lòng nghĩ đến chính mình đã từng 2 tầng lân giáp.
Ta Long Ngọc, mặc dù có thể khôi phục trạng thái, nhưng thường thường vô pháp lập tức đem bị hao tổn lân giáp khỏi hẳn.
Mà trong chiến đấu kịch liệt, chờ ta bản thân Long Lân nhận thương tổn nghiêm trọng, kẻ địch cảm thấy ta phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống, có thể cho một kích chí mạng thời điểm, ta có thể lại ngưng tụ ra sắt thép bọc thép, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục phòng ngự.
Nó tương đương với một tầng ta có thể tự mình khống chế thời cơ đi sáng tạo ngoài định mức bọc thép.
Cái này tất nhiên có thể cho kẻ địch lấy kinh hỉ.
Huống hồ, hắn những năm này đối lĩnh vực rèn luyện cũng có hiệu quả,
hắn thích ứng tiến hóa thiên phú đồng dạng có thể tác dụng tại lĩnh vực bên trên, mặc dù trước mắt hiệu quả dường như so ra kém bản thân hắn, nhưng ý vị này, này lĩnh vực ngày sau cũng có tiến hóa khả năng. Lấy liệt diễm lĩnh vực cấm ma, ép buộc địch nhân cùng hắn so chỉ số. Lấy cương thiết lĩnh vực phòng ngự, để cho địch nhân trong lòng sinh hy vọng lúc lại cảm thấy tuyệt vọng. Cái này tổ hợp, để Golas coi như hài lòng. Sau đó, ngay tại Hồng Thiết Long chuyên chú vào khảo thí sắt thép bọc thép cái khác thuộc tính thời điểm, một đạo rực rỡ chói mắt kim quang từ phương xa chân trời chạy nhanh đến. Kim quang ưu nhã một cái xoay quanh, giảm tốc, cuối cùng nó nhẹ nhàng đáp xuống khoảng cách gỗ lật cách đó không xa trên đất trống, hai cánh thu nạp lúc mang theo phong áp, đem mặt đất đá vụn thổi đến tứ tán nhấp nô. Người tới là một đầu kim long. Nàng thư triển thon dài ưu mỹ cái cổ, mỗi một mảnh lân giáp đều dường như từ tinh khiết nhất hoàng kim đúc nóng mà thành, dưới ánh mặt trời chạy xuôi ấm áp mà cao quý sang bóng. Chính là gỗ lật kim loại long đồng bạn một trong, kim long nạ xạ. Nàng có chút hăng hái đánh giá gỗ lật cái này một thân mới trang phục. Nhìn một cái, chúng ta Hồng Hoàng Đế đang làm cái gì mới lạ đồ chơi? Cái này thân cục sắt, nhìn xem ngược lại là rất dò người. Nghe vậy, gỗ lật xoay người, bọc thép va chạm phát ra tiếng vang nặng nề. Đến rất đúng lúc, Na Sa, ta ngay tại khảo thí tầng này sắt thép bọc thép, cần cái đối thủ, ngươi đến luyện tay một chút. Ồ, đương nhiên có thể. Kim Long mắt sáng rực lên, nàng có chút đè thấp tiền thân, làm ra dự bị tấn công tư thái, cơ bắp tại kim sắc lân phiến hạ kéo căng. Bất quá nếu là đem ngươi món đồ chơi mới làm hỏng, cũng đừng đau lòng. Lời còn chưa dứt, Na Sa chi sau đột nhiên đạp địa, hai cánh vung vẩy tăng tốc, cả con rồng hóa thành một đạo cực nhanh kim sắc thiểm điện, hướng phía gỗ lật bổ nhào qua. Long chảo lôi cuốn lấy sắc bén quang mang, hung hăng đập vào sắt thép bọc thép. Keng! Một tiếng vô cùng chói tai kim loại va chạm tiếng vang ầm vang nổ tung, tiếng gầm tại dãy núi gian lặp lại quanh quẩn. Nhưng mà, đừng nói lom hoặc là vỡ vụn, bọc thép mặt ngoài lại ngay cả một điểm vết cắt cũng không có lưu lại. Nạ xạ một kích không có kết quả, thuận thế bay lên không, cái đuôi như chiến truy nện xuống, kết quả lại cùng trước đó giống nhau. Sau đó thời gian bên trong, kim long thi triển các loại công kích. Lợi chảo, răng nanh, cánh, tất cả công kích, cho dù sử dụng bất đồng nguyên tố tổ hợp đi cường hóa, lại đều giống như là đánh vào không thể phá vỡ lĩnh vực bên trên. Đây rốt cuộc là cái gì? Nạ xạ rốt cuộc dừng lại phí công thế công, có chút tức giận bùng lấy vẫn như cũ run lên cái đuôi, dựng thẳng đồng chăm chú nhìn kia thân không nhúc nhích tí nào bọc thép, ta vì cái gì hoàn toàn đánh không nát? Gỗ lơ sâm thanh xuyên thấu qua mặt chuyển đến, nói, nó là lĩnh vực của ta lực lượng biến thành. Lĩnh vực? Nạ xạ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một loại bị trêu đùa xấu hổ cảm giác cấp tốc thay thế nghi hoặc. Uy, ngươi cái này thiên sinh tà ác hồng thiết long, ngươi cố ý chính là không phải? Nàng lên giọng, không cam lòng nói. Ngươi biết rõ ta hiện tại còn không phải truyền kỳ cảnh giới, làm sao có thể đánh cho phá chân chính lĩnh vực phòng ngự? Ngươi là đang tiêu khiển ta. Golas lúc này mới chợt hiểu, hắn quen thuộc cùng truyền kỳ cấp độ đối thủ đọ sức, nhất thời xem nhẹ Nạ Xạ chưa vượt qua ngưỡng cửa kia sự thật. Xin lỗi, hắn như nói thật đạo, ý đồ hòa hoãn không khí, là ta sơ sẩy, quên ngươi còn chưa tới truyền kỳ. Câu này giải thích nói chưa dứt lời, vừa nói ra, Nạ Xạ càng nổi nóng. Đáng ghét, ngươi quả nhiên là đang tiêu khiển ta. Kim Long mài mài răng nanh sắc bén, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Golas, đem ngươi kia thân vướng bận sắt vỏ bỏ gỡ. Ta liền không tin, tại bản thể của ngươi vậy bên trên, ta còn không để lại một điểm vết tích. Nàng đưa ra mới khiêu chiến, mục tiêu chuyển hướng gỗ lật tự thân phòng ngự. Hồng Thiết Long cười nhẹ một tiếng, có thể. Tầng tầng thiết giáp như thủy triều xuống bong ra từ màng, sau đó tiêu tán trên không trung, lộ ra hắn nguyên bản đỏ sậm thâm thúy lân giáp. Kim Long không có chút gì do dự, lần nữa nhào tới. Lần này, nàng công kích rốt cuộc có thể rắn rắn chắc chắc rơi vào gỗ lật Long lần phía trên. Lợi chảo xẹt qua bay, răng gặm cắn bên gáy, đôi rồng quật lưng. Chỉ bất quá, gỗ lật Long lân cường độ kỳ thật càng siêu lĩnh vực. Những công kích này rơi vào gỗ lật lân giáp bên trên, cảm giác nhu hòa phải có chút dị dạng. Cùng này nói là công kích, không bằng nói càng giống là một loại cường độ hơi lớn tiếp xúc, nhu hòa giống như là lông vũ nhẹ gãi. Hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại là theo những này tứ chi tiếp xúc, hắn trước đó vừa đè xuống, còn không có hoàn toàn biến mất khô nóng lại dâng lên. Nạ Xạ, Hồng Thiết Long âm thanh so vừa rồi trầm thấp một kia, dừng lại đi. Ngay tại tấn công mạnh Kim Long, dường như cũng bắt được bầu không khí biến hóa vi diệu. Nhưng là nàng không có dừng lại, chỉ bất quá nàng công kích tiết tấu cùng phương thức bắt đầu phát sinh vi diệu chuyển biến. Chào kích dọc theo gỗ lật lưng cơ bắp đường cong du tẩu, răng nanh cắn xé biến thành như có như không nhẹ gặm, mang theo ấm áp thổ tức phun tại lần phiến khe hở gian, thon dài đuôi rồng bắt đầu vô tình hay cố ý quấn quanh. Thon dài mạnh mẽ kim sắc thân thể cơ hồ muốn áp vào Hồng Thiết Long trên thân. Hồng Thiết Long khô nóng càng sâu. Hắn lập lại, ta nói, ngươi nên dừng lại. Làm sao? Sợ rồi. Kim Long chẳng những không có dừng lại, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nàng cười nhẹ, chóp đuôi đảo qua Hồng Thiết Long cả bảy, vừa rồi không phải rất uy phong sao? Đến để ta xem một chút Hồng Hoàng Đế bản sự. Gỗ lật hô hấp dần dần thô trọng, dự thẳng đồng thích chặt. Hắn cảnh cáo nói, Kim Long, coi chừng nhóm lửa tự thiêu. Nạ Xạ mắt điếc hai ngơ, động tác càng ngày càng làm cản, toàn bộ thân thể cơ hồ leo lên đi lên. Trên thực tế, trưởng thành cự long dục vọng vốn là hừng hực như dung nham, nhất là những ngày kia tính khuynh hướng trật tự, lâu dài lấy các loại quy củ cùng giới luật ướp thúc chính mình kim loại long, một khi nội tâm gông xiềng bị cậy mở một tia khe hở, bị đè nén dục vọng có khi so rất nhiều ác long càng thêm khó mà khống chế, bốc cháy lên cũng càng mãnh liệt hơn. Huống chi, có rất ít long có thể có được giống gỗ lật như vậy, có như sắt thép ý chí. Mà lại cho dù là hắn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn dục vọng ảnh hưởng. Làm Kim Long ý đồ dùng cái đuôi quấn lên Hồng Thiết Long chi sau lúc, hắn gầm nhẹ lên tiếng. Đủ. Gỗ Lật đột nhiên quay người, lấy vượt xa Kim Long tốc độ cùng lực lượng tiến hành phản chế, lợi trảo chế trụ Kim Long hai vai, đưa nàng toàn bộ đè ngã trên mặt đất, kiên cố mặt đất vì đó rạn nứt. Hắn cánh như màn che triển khai, đem Kim Long hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối. Nạ Xạ kinh hô một tiếng, nhưng là không có hoảng sợ, trong mắt ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. Ông, một trận nhu hòa ma pháp quang huy, tại gỗ lật khấu chặt lợi trảo ở giữa sáng lên. Kia là biến hình thuật quang mang. Bị đè xuống đất Kim Long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ. Gỗ Lật cảm thấy dưới vớt trống không. Một đạo linh hoạt mạnh mẽ thân ảnh, như du ngư từ hắn lợi trảo khe hở gian chớp tuột, nhẹ nhàng gọi lên, vững vàng rơi vào hắn một con tráng kiện chân trước trảo trên lưng. Kia là một cái cao gầy hình người nữ tử. Nàng sau đầu thắt một chùm chói mắt kim sắc đuôi ngựa, sợi tóc tại cự long bóng tối hạ y nguyên lưu chuyển lên nhàn nhạt huy quang. Da thịt của nàng là khỏe mạnh màu lúa mì, bóng loáng chặt chẽ, bao khỏa tại một thân kiểu dáng ngắn gọn lại thủ công tinh lương kim sắc váy giáp phía dưới. Váy giáp chỉ bao trùm bộ vị yếu hại. Thon dài thẳng tắp, tràn ngập lực lượng cảm giác hai chân cơ hồ hoàn toàn trần truồng bên ngoài, tại từ hồng thiết long cánh khe hở gian để lọt tiến nhỏ bé dưới ánh sáng, lóe ra lệnh người hoa mắt tinh tế sáng bóng cùng trôi chạy đường cong. Mặt mũi của nàng khí khái hào hùng cùng cao quý, giờ phút này chính có chút dơ cảm, trực tiếp ngẩng đầu nhìn gỗ lật to lớn đầu rồng. Đây chính là nạ xạ nhân loại hình thái, giống như một vị tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ. Hạ lưu ác long, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Cứ việc đến đây đi. Nàng thẳng tắp lưng, âm thanh thanh thúy đạo, ta cao quý mà chính nghĩa kim long, là chắc chắn sẽ không hướng ngươi khuất phục. Gỗ Lật không có trả lời. Đáp lại nạ xạ là một cái khác trận quang mang, cường quang chói mắt, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Mà làm quang mang thu liễm lúc, nguyên bản như dãy núi hồng thiết cự long đã biến mất, thay vào đó là một cái hùng tráng giống như thiết tháp thân ảnh. Cơ thể của hắn từng cục sôi sụp, giống như cương tiêu thiết chú. Hắn ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng, cảm đường con cương nghị, thân thể cuồng dã lại tràn ngập mỹ cảm, đỏ thâm tóc dài choàng tại đầu vai, tự phát gian có một đôi sừng rồng cao chót vót hướng lên trời, giống như ma vương tại thế. Đây chính là gỗ lật nhân loại hình thái, giữ lại một điểm loài rồng đặc thù. Hắn không có bất luận cái gì lời thừa thãi hoặc khúc nhạc dạo, trực tiếp tiến lên một bước, cường tráng như thép quấn cánh tay duỗi ra, nắm ở nạ xạ vòng eo, dễ như trở bàn tay liền đem nàng cả người gánh tại chính mình vai rộng trên vai. Nạ xạ chỉ tới kịp phát ra một tiếng thấp giọng hô, ầm ầm. Gỗ lật khiến nàng trực tiếp vọt tới cách đó không xa một tòa dốc đứng ngọn núi. Đá núi tại hắn cường hãn thể phách trước mặt vỡ vụn sụp đổ, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị chút xuống vô số đá vụn cùng tràn ngập đuổi mù nuốt mất. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ngọn núi bắt đầu lay động kịch liệt, từng đạo khe hở tại mặt ngoài hiện hiện, da bị nẻ kéo dài, giống như là có hai đầu cự thú tại nội bộ quấn quanh cùng căn xé, động tĩnh to lớn. Chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 1, chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 1, tân lịch năm 361, giao giới địa, ý Nà Long học viện. Khoảng cách tứ tử lại tới đây, đã qua tiếp cận thời gian 3 năm, bây giờ lại đến cuối năm, khiêu chiến thi đấu thời gian. To lớn hình khuyên diễn võ trưởng tọa lạc ở trong học viện tâm, từ cắt chém chỉnh tề màu xám nham thạch lũy thế mà thành, trong sân ương tuyết động bị quét dọn sạch sẽ, lộ ra phía dưới đi qua vô số lần dẫm đạp cùng gia cố cứng rắn mặt đất. Trên khán đài sớm đã long đầy là mối họa. Các loại long lân, tại mùa đông dưới ánh sáng chiết xạ ra sặc sỡ màu sắc, mà tất cả ánh mắt tiêu điểm, trừ bên sân chuẩn bị khu bốn đạo thân ảnh, chính là treo cao tại chủ khán đài ngay phía trên vị trí. Vì không ảnh hưởng trẻ tuổi long nhóm tranh tài, Hồng Thiết Long vẫn chưa lấy hoàn toàn cự long hình thái dáng lâm. Hắn lấy giữ lại song giác, đuôi rồng cùng dựng thẳng đồng các đặc thù long nhân hình thái, ngồi ngay ngắn to lớn hắc diệu thạch vương tọa phía trên. Thân hình hắn khôi vĩ, màu đỏ sẫm vảy tô điểm tại cái cổ vai cùng lưng chỗ, càng rõ ràng, thơm đen đôi mắt bình tĩnh khám lấy phía dưới, như là quân vương dò xét lãnh thổ của mình cùng nhanh bước. Hồng Hoàng đi đến, để nguyên bản huyên náo sân bãi yên lặng không chỉ một phần. Bên sân, bốn đầu ấu long lặng lặng đứng lặng. 3 năm khắc nghiệt huấn luyện trên người bọn hắn lưu lại khắc sâu vết tích. Hồng Long gạc do hình thể tăng lên nhất là rõ rệt. Hắn vai cao đã vượt qua rất nhiều thiếu niên long, màu đỏ thâm lân giáp nặng nề bóng loáng, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, như là từ dung nham làm lạnh rèn đúc mà thành, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra không đè nén được, gần như thực chất lực lượng cảm giác. Hồng Long là gì ạ, thể trạng tắc càng thêm cân xứng vững chắc, tư thái trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Thiết Long ổ phệ lì ạ lân phiến biên giới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, thân thể đường cong trôi chảy mà hở ra, tràn ngập vận sức chờ phát động lực lượng cảm giác. Ngân Long ỷ sạ nọ dạ ngân lân càng phát ra tinh khiết rực rỡ. Nàng hình thể dù không bằng các huynh đệ cường tráng, nhưng cũng cân xứng mạnh mẽ, nhất là một đôi thon dài to lớn long rực biên giới sắc bén như dao, đã từng lười biếng ánh mắt chỗ sâu, giờ phút này ẩn hàm mấy phần sắc bén chi sắc. Hôm nay, khiêu chiến thi đấu quy tắc rất đơn giản. Bất luận cái gì trẻ tuổi long học viên, đều có thể chỉ tên khiêu chiến tứ tử bên trong bất luận một vị nào. Bất quá, khiêu chiến không phải là không có đại giới. Bọn hắn cần thanh toán một bút tài bảo, mới có thể thu được tư cách khiêu chiến. Ngoài ra, như người khiêu chiến tuổi tác giai đoạn cao hơn, đã là thanh thiếu niên long, tắc cần tiếp nhận hạn chế, lấy tận lực kiến tạo tương đối công bằng hoàn cảnh. Chẳng hạn như thanh thiếu niên lam long không thể sử dụng bất luận cái gì loại pháp thuật cùng thổ tức, thanh thiếu niên lục long không thể sử dụng độc tố. Những này hạn chế vô pháp hoàn toàn san bằng chênh lệch, mà lại cái gọi là công bằng cũng chỉ là tương đối. Nhưng đám cự long tôn trọng lực lượng, đối một chút bất công cũng không thèm để ý, bọn họ càng coi trọng tại có hạn điều kiện hạ thể hiện ra mạnh mẽ cùng ý chí. Bắt đầu đi. Hồng Hoàng Đế âm thanh cũng không ngừng cao, lại vượt trên giữa sân tất cả tạp âm, truyền đến mỗi một con rồng trong thai. Trẻ tuổi đám cự long, ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, khiêu chiến thi đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Đến đây đi, khiêu chiến của ta người. Hồng Long trưởng tử gạc giáo ngẩng đầu gào thét, âm thanh to lớn vang dội như chuông. Gạc Giáo nhận lấy các ngươi tài bảo về sau, còn biết đem các ngươi toàn bộ đánh bại, để các ngươi khuất phục tại lực lượng của ta phía dưới. Hắn tuyên ngôn nhóm lửa chiến ý rất nhanh, mấy đầu khí thế hùng hổ thanh thiếu niên long lên sàn, trong đó nhiều lấy lam long, hồng long làm chủ. Bọn hắn thể trạng cường tráng, ánh mắt nóng rực, mang theo khát vọng chứng minh quyết tâm của mình, phân biệt chọn lựa đối thủ về sau, hướng tứ tử khởi xướng tấn công mạnh. Trên diễn võ trường lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng va chạm, thổ tức quanh minh cùng lân giáp xé rách rồi bang. Hồng long hỏa diễm cùng lam long thiểm điện xen lẫn, chao ảnh tung bay, đuôi rồng đánh quét cuốn lên trận trận tuyết trần. Inas tứ tử biểu hiện không tầm thường. Bọn hắn không chỉ thiên phú xuất chúng, 3 năm này vì bảo vệ thân là hoàng đế dòng dõi vinh dự, càng là trả giá vượt xa cùng tuổi long gian khổ rèn luyện. Gạc cơ thể phách mạnh mẽ tuân lệnh đối thủ tuyệt vọng, bình thường chảo đánh rơi ở trên người hắn thường thường chỉ có thể lưu lại cảm ấn. Lạ gì ạ, Hồng Liên Thái để hắn trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, phối hợp tinh chuẩn loại pháp thuật vận dụng, lệnh người khó mà chống đỡ. Hồi Ophelia trời sinh nắm giữ sục sôi hình thái, mà lại phong cách chiến đấu vững vàng mà giàu có sức lực, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được thắng lợi. Y sáng nọ dạ tắc bằng vào kia song khác hẳn với thường long cánh lớn, thu hoạch được không gì sánh kịp tính cơ động, thường thường tại đối thủ chưa kịp phản ứng lúc, chí mạng cánh kích đã tới người. Chiến đấu không thiếu kịch liệt hỏa hoa, thậm chí có người khiêu chiến bằng vào kinh nghiệm phong phú một trận chiếm thượng phong. Nhưng là, tứ tử ứng đối được càng thêm thong dong, cuối cùng thắng cục cơ bản không có lo lắng. Nhìn trên đài tiếng nghị luận dần lên, đã có đối tứ tử tốc độ phát triển tán thưởng, cũng ẩn ẩn xen lẫn vẻ thất vọng. Chẳng lẽ năm nay vẫn không có long có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn, thu hoạch được hoàng đế ưu ái. Tranh tài từng vòng tiến hành, trong lúc đó xen kẽ lấy nghỉ ngơi ngắn ngủi, để người dự thi khôi phục thể năng. Sắc trời dần dần hướng muộn, màu xám trắng tầng mây buông xuống, phong tuyết trở nên nồng đậm đứng dậy, nhỏ vụn băng tinh đánh trên long lân vàng xào xạc. Ngay tại lại một vòng khiêu chiến kết thúc, giữa sân hơi có vẻ yên lặng lúc, một đầu hắc long chậm rãi tự biên giới trong bóng tối đi ra, đi vào trong sân lương. Đây là một đầu thiếu niên hắc long, hình thể thậm chí không đến đó lúc gạc ra một nửa, tại phổ biến tôn trọng hùng tráng thể phách tuổi trẻ bầy rồng bên trong lộ ra phá lệ nhỏ gầy. Nàng lân phiến là ám câm đen tuyền, không có chút nào sáng bóng, dường như có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng tuyến. Cơ thể của nàng cũng không hở ra, lại căng cứng như tơ thép, phát họa ra đá lởm chởm mà điêu luyện đường cong, nhất là vai, phần cổ cùng chi sau gân bắp thịt, có thể thấy rõ ràng. Nàng không có giống cái khác người khiêu chiến như thế gào thét thị uy, chỉ là trầm mặc giao phó tài bảo. Sau đó, nàng trực tiếp đi hướng sân bãi một bên gạc lão, nâng lên một con chân trước, sắc nhọn đầu ngón tay chỉ hướng Hồng Long. "Ta, xa gì ạ?" khiêu chiến gạc giảo Inas. Hắc Long âm thanh khàn giọng trầm thấp, có chút âm lãnh. Gạc giảo sửng sốt một chút, to lớn đầu lâu méo một chút, nhìn từ trên xuống dưới nàng, lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra sâm bạch răng nhọn, lỗ mũi phun ra mấy điểm hỏa tinh. "Ha, tiểu bất điểm, cũng tốt, vừa nóng xong thân, vừa vặn dùng ngươi đến hoạt động một chút gân cốt." Hắn vây vây đuôi, căn bản không có đem đầu này hình thể xa nhỏ hơn chính mình Hắc Long để vào mắt. Đầu này Hắc Long hình thể, so hắn tất cả người khiêu chiến đều muốn tiểu. Trên đài cao, gỗ lơ ánh mắt nhắm lại, rơi vào Hắc Long trên thân. Tại Hắc Long nhìn như không đáng chú ý bề ngoài dưới, hắn cảm nhận được một loại gần như ngưng thực chuyên chú. Loại khí chất này, tại trẻ tuổi long trên người rất ít gặp. Bạch Long Trạ Sĩ chiếm cứ ở bên người hắn ghế đá bên cạnh, đúng lúc đó thấp giọng giải thích nói: "Xa gì ạ, thiếu niên Hắc Long, tiên tiên phát dục bất lương, có một chút thiếu hụt, hình thể cùng lực lượng thua xa cùng tuổi long, nhưng nàng huấn luyện cực kỳ khắc khổ, trình độ trong cả học viện vô long có thể bằng. 2 năm trước khiêu chiến thi đấu nàng đều không có tham gia, có lẽ cảm thấy mình tích lũy không đủ, không có cơ hội. Năm nay nàng kỹ xảo chiến đấu, có 1-2 học viên khác, chỉ bất quá nàng tính cách tâm trầm, độc lai độc vãng, rất ít triển lộ toàn bộ thực lực, trừ số ít chú ý nàng, không có mấy cái long thực sự hiểu rõ lai lịch của nàng." Gỗ Lật nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chưa từng rời đi giữa sân. "Có chút ý tứ." Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm nhiều một tia hứng thú. Một bên khác, chiến đấu bắt đầu. Hắc Long Xạ Di ạ đè thấp thân thể, cơ hồ hoàn toàn tiếp nằm trên mặt đất. Chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 2, chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 2, nàng một đôi màu đen long rực không có thu nạp, lấy kỳ lạ độ cong hướng hai bên hoàn toàn giãn ra, cánh màng căng cứng, cùng thân thể hình thành một loại tràn ngập sức kéo đường cong. Toàn bộ long dường như thành một chiếc cung kéo căng, mỗi một tấc cơ bắp đều chứa đầy lực lượng. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân ảnh từ tại chỗ mơ hồ biến mất, lấy một loại mang theo đường vòng cung quỹ tích cấp tốc lướt về phía gạc đảo. Tốc độ nhanh chóng, để Hồng Long trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Nhưng hắn phản ứng không chậm, tráng kiện chân trước nâng lên, to lớn móng vuốt mang theo nột ngạt phong thanh, từ trên xuống dưới hung hăng đánh tới hướng Hắc Long đầu, dự định một kích kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, ngay tại kia móng vuốt sắp chạm đến màu đen đầu lâu trước mắt, Sa Di ạ thân thể bỗng nhiên phát sinh quỷ dị thay đổi. Cuộc sống của nàng dường như phi thường mềm mẻo, lấy cơ hồ vi phạm loài rồng sinh lý kết cấu góc độ đột nhiên xoay tròn, toàn bộ đá lởm chẩm điêu luyện thân thể sát mặt đất bên cạnh trượt ra đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trọng kích. Không chỉ như thế, sai thân mà qua trong nháy mắt, nàng hoàn toàn giãn ra long dược biên giới, xẹt qua gạc giơ chân sau cạnh ngoài lân giáp. Xoẹt. Tiếng ma sát vang lên, Hồng Long nặng nề trên lân phiến xuất hiện một đạo dài nhỏ vết rạn, không sâu, chỉ làm cho hắn chảy ra mấy sợi máu tươi. Ừm. Gạc giơ thu hồi móng vuốt, nhìn một chút trên đùi tổn thương. Hắn không có tức giận, ngược lại nết miệng cười, có chút ý tứ, tiểu côn trùng. Hắn quay người, cái đuôi to dài như roi thép quét ngang, đồng thời một cái móng khác nhanh chóng chụp vào Hắc Long khả năng né tránh phương vị. Nhưng Xạ Dị ạ phản ứng càng nhanh, hoặc là nói, nàng đối Hồng Long động tác dự phán cực kỳ tinh chuẩn. Tứ chi của nàng lấy cực nhỏ biên độ nhanh chóng đạp đạp đất mặt, phối hợp cánh màng nhỏ bé điều chỉnh, thân thể như là không có trọng lượng cái bóng, tại cực kỳ nguy cấp lúc từ chảo ảnh cùng đôi kích khe hở bên trong trượt ra ngoài, thậm chí lần nữa tại hồng long chân trước chỗ khớp nối lưu lại một đạo cản ấn. Chiến đấu đi vào một loại nào đó đặc biệt tiết tấu. Xa gì ạ chưa từng cùng gạc giật tiến hành bất luận cái gì hình thức lực lượng chống lại. Chiến thuật của nàng sáng tỏ đến cực điểm. Lợi dụng chính mình hình thể nhỏ, tốc độ kinh người, tính linh hoạt vượt xa đối thủ ưu thế, tiến hành không gián đoạn du tẩu, né tránh cùng phản kích. Nàng né tránh động tác, tràn ngập các loại phạm vi nhỏ nhanh quay ngược trở lại, kề sát đất lăn lộn, làm trái quán tính đột nhiên ngừng cùng lại khởi động. Có chút động tác kịch liệt, thậm chí trực tiếp xé rách chính nàng vai hoặc sườn bên cạnh mà vậy, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Mà lại, mỗi một lần thành công né tránh, đều nương theo lấy một lần sắc bén mà tinh chuẩn phản kích. Công kích của nàng mục tiêu là khớp nối chỗ nối tiếp khe hở, lẫn phiến tương đối mảnh mỏng phần bụng bên cạnh duyên, cánh màng cánh gốc rễ, đôi mắt, lỗ mũi. Những này hoặc là ảnh hưởng hành động, hoặc là yếu ớt vị trí. Mà lại, hắc long móng đuốt đi qua đặc thù ma luyện, lại đi qua loại pháp thuật cường hóa, mang theo một loại lệnh người bất an u ám sáng bóng. Gạc giáo long lân dù kiên, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Tại xạ gì ạ tinh chuẩn mà nhanh chóng bắt, cào, đâm, nảy ra phía dưới, hồng long vết thương trên người bắt đầu dần dần tăng nhiều. Mặc dù mỗi một đạo cũng không tính là sâu, nhưng tích lũy lại mang đến đau đớn cùng hành động thượng trở ngại. Xoẹt. Một đạo sâu hơn lỗ hồng xuất hiện tại gạc giữa trái chân trước khớp nối khía cạnh, để hắn vung chào động tác xuất hiện một tia trì trệ. Phúc. Phía bên phải dưới xương sườn, một mảnh lân giáp bị đầu ngón tay xào rượu cậy mở khe hở, ngay sau đó càng sâu một đâm, máu tươi lập tức dỉ ra, nhuộm đỏ trùng quanh đỏ thâm lân phiến. Xạ gì ạ phương thức chiến đấu không có mỹ cảm, âm hiểm lại độc ác. Nàng chưa từng chiến đấu, một kích tức lui, vô luận đắc thủ hay không, nàng lợi dụng lấy chính mình hình thể nhỏ, tốc độ nhanh ưu thế, vòng quanh gạc giữa thân thể cao lớn du tẩu, như là phụ xương thư, chuyên môn tìm kiếm để hồng long khó chịu nhất, yếu ớt nhất điểm vị hạ thủ. Gạc giao phẫn nộ, hắn cảm giác chính mình như bị ong độc vây công cự thú, chỉ có lực lượng lại không chỗ thi triển. Tiếng gầm gừ của hắn càng ngày càng táo bạo, công kích càng phát ra cuồng dã, nhưng cũng bởi vậy lộ ra càng nhiều sơ hở. Hắc long như là nhất kiên nhẫn thích khách, tỉnh táo bắt giữ lấy mỗi một cái cơ hội, mà hồng long trên thân bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều nhỏ vụn lại đau đớn vết thương, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn lân giáp, động tác cũng dần dần trở nên trì trệ. Trên khán đài tiếng ông sớm đã đình chỉ. Trẻ tuổi loài rồng nhóm ngưng thần mà nhìn xem trận này tương phản to lớn đối quyết. Bọn hắn nhìn thấy không ai bị nổi hồng long trưởng tử vết thương trên người không ngừng gia tăng, động tác rõ ràng trở nên hơi chậm một chút trệ, thở dốc thô trọng, mà đầu kia nhỏ gầy hắc long ngược lại chiếm hết ưu thế. Không sai biệt lắm. Hắc long xạ gì ạ dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia âm u và mang. Hồng long động tác đã so ban sơ chậm chí ít ba thành, phản kích uy hiếp lớn giảm. Nhưng là cái này có phải hay không là cả bẫy? Nội tâm của nàng hiện lên một tia lo nghĩ. Hồng long mặc dù nhìn như táo bạo, nhưng dù sao cũng là hoàng đế chi tử, có phi phàm huyết mạch, thực sẽ bị tiêu hao đến loại tình trạng này sao? Nhưng là chính mình thể năng sắp thấy đấy, tốc độ đã trong lúc vô tình hạ xuống, đây là duy nhất khả năng cơ hội chiến thắng. Vô luận như thế nào, nhất định phải mạo hiểm mau trong kết thúc chiến đấu. Chủ ý đã định, nàng trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắc long lại một lần nữa giả bộ từ phía bên phải đột tiến, tại gạc rào vung chảo chặn đường trong nháy mắt, nàng thân thể đột nhiên co rụt lại, lập tức bộc phát, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn đặc địa, xoay người phóng qua hồng long bung xuống phòng ngự cả tay, thuận hắn lưng độ cong lướt gấp mà qua, như thiểm điện vây quanh hồng long bên trái chỗ cổ. Nơi đó lân phiến tương đối tinh mịn, phía dưới chính là chí mạng biết hầu. U ám lợi chảo xé rách không khí, thẳng đến mục tiêu. Người trung kế. Giống. Gạc giật thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, trước đó vẻ mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn thân thể cao lớn hướng về sau tiểu nhảy nửa bước, né qua nguy hiểm một kích, đồng thời đầu lâu đột nhiên chìm xuống, dùng trên trán kia đối tráng kiện cứng rắn sừng thú đón đánh tới bóng đen hung hăng đánh tới. Lần này biến chiêu vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn ngoài dự đoán. Xa gì ạ chấn động trong lòng, không dám đón đỡ cái này mưu đồ đã lâu đầu truy, bán gọn lực đạo cứ thế mà thay đổi, hai cánh gấp chấn hướng bên cạnh né tránh. Nhưng cả hai khoảng cách thực tế quá gần. Hồng Long đầu truy mặc dù thất bại, có thể hắn đầu kia một mực nhìn như bởi vì mỏi mệt mà kéo to dài cái đuôi, sớm đã để đủ lực lượng, giờ phút này đột nhiên bắn lên, mang theo thê lương tiếng xé gió ngang quét tới, bao trùm cực lớn phạm vi. Xa gì ạ chỉ tới kịp đem hai cánh thu nạp bảo hộ ở bên cạnh. Ầm. Nặng nề trầm đục gầm thanh bên trong, Hắc Long nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị cái đuôi cuối hung hăng đánh trúng, hộ thể cánh màng truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, bên bụng lân phiến đứng thanh vỡ vụn. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị lực lượng khổng lồ mang được bay tứ tung ra ngoài, trung điệp ngã tại hơn 10 mét bên ngoài cứng rắn nham thạch bên trên, lại lật lăn trượt mấy mét, lưu lại một đạo hôn tạp đá vụn cùng bọt máu vết tích. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng bóng tối đã bao phủ xuống. Bèn, gạc rào như thiên thạch rơi xuống, giẫm đạp tại Hắc Long trên sống lưng, chân trước một mực đè lại vai của nàng, thân thể trọng lượng ép xuống, để nàng triệt để vô pháp động đậy. Hồng Long có chút thở hổn hển, trên thân đại lượng vết thương còn tại dưỡng máu, nhỏ xuống tại xạ gì ạ bảy màu đen bên trên. Nhưng là, hắn đỏ thâm dựng thẳng đồng bên trong thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng cùng thắng lợi quan mang, túi đầu xuống, đối dưới vớt Hắc Long phát ra đình thai nhức góc gào thét, tuyên cáo thắng lợi của mình. Dừng ở đây. Cô trùng. Ngươi có thể đánh chúng ta 10 lần, 100 lần, mà ta chỉ cần một cơ hội, liền có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 3, chương 495, vị thứ nhất nghĩa tử, ngủ say, 3, ngươi cho rằng, vị đại hồng hoàng đế chi trưởng tử, chỉ là một đầu trong đầu nhồi vào bắp thịt bu long. Hồng Long điểm một cái chính mình đầu lâu to lớn, cười nhạo nói, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào đắc ý, trong này, cất giấu đủ để nghiền ép ngươi kinh thế trí tuệ. Sa Dĩ Ạ lung lay có chút choáng váng đầu, nổ ra miệng bên trong bọt máu cùng bụi đất, nàng cảm thụ được trên lưng áp lực nặng nề cùng bên bụng đau rát đau nhức, rõ ràng thắng bại đã phân. Điện hạ, thanh âm của nàng vẫn như cũ khàn giọng, lại mang lên thuận theo. Ngài trí tuệ làm ta cam bái hạ phong, ta thua, xin ngài tha thứ ta mạo phạm. Nàng không có kịch liệt phản kháng, ngược lại lộ ra mềm mại yếu ớt phần bụng. Ừm. Gạt ra hừ một tiếng, nhìn chằm chằm dưới vớt nhìn như hoàn toàn phục mềm hắc long hắn cảm thụ được trên người mình những cái kia tinh mịn vết thương truyền đến đâm nói, cái này nhắc nhở lấy trước mắt hắn tiểu gia hỏa này xác thực cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Trầm mặc hai giây, hắn rời đi để lại đối phương chân trước. Sau đó, tại hơi dừng một chút về sau, duỗi ra móng vuốt, động tác thô lỗ nhưng không tính hung ác, đem Sa Dĩ Ạ từ dưới đất kéo lên. Đối với thể hiện ra đầy đủ thực lực cùng tính bền dẻo đối thủ, cho dù là kẻ địch, Gạt Giảo cũng nguyện ý cho cơ bản tôn trọng, huống chi đây chỉ là một trận học viện khiêu chiến. Trùng. Hắc Long, kỳ thật ngươi rất không tệ. Hắn định mà nói, vây vây đuôi, ba năm này, ngươi là người thứ nhất để ta lưu nhiều như vậy vết người khiêu chiến, ha ha, không ngừng cố gắng, ta ngược lại là hy vọng về sau có thể có càng nhiều giống như ngươi ra hỏa, lưu lại cho ta điểm đáng giá ghi nhớ vết thương. Đánh bại mạnh mẽ đối thủ, càng có thể lộ ra ta mạnh mẽ. Sa Dĩ Ạ đứng vững thân thể, có chút sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. Nàng gục đầu xuống, âm thanh trầm thấp đáp lại, "Ừm, ta sẽ hết sức, không để điện hạ ngài thất vọng." Nghe vậy, Gạt Giảo càng hài lòng, duỗi ra móng vuốt bố bố hắc long bà bay. Hắc Long Sa Dĩ Ạ bị đập đến một cái lảo đảo, kém chút lần nữa ngã xuống. "Điện hạ, chúc ngài chiến đấu kế tiếp tiếp tục thắng lợi." Hắc Long giữ vững thân thể, nói nhỏ một câu sau yên lặng xoay người, kéo lấy bị thương thân thể, khập khiễng, an tính đi xuống huyên náo diễn võ trường, đem chính mình một lần nữa giấu vào một khối cao lớn bức tường ném xuống dày đặc trong bóng tối, phảng phất muốn dung nhập trong đó. "Còn có ai? Đều đến đây đi. Phiêu chiến ta Gạt Giảo, các ngươi cuối cùng có thể được đến, chỉ có thất bại cùng đối ta lực lượng kính sợ." Trên diễn võ trường, Tiểu Hồng Long ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra phách lối mà vui sướng gào thét, hăng hái. Dưới đài trong bóng tối, Tiểu Hắc Long Sa Dĩ Ạ ngước nhìn cái kia đạo tràn ngập lực lượng cùng tự tin thân ảnh, trong mắt lộ ra một tia đau ước. Thật sự là chói mắt ta. Nàng rũi ra ám sắc đầu lưỡi, yên lặng liếm láp lấy chính mình chân trước thượng nhiễm máu tươi, ở trong lòng nói nhỏ. Sau đó khiêu chiến thi đấu, dường như bị Hồng Long cùng Hắc Long chiến đấu rút đi tất cả đặc sắc. Đến tiếp sau những người khiêu chiến cứ việc vẫn như cũ cố gắng, nhưng biểu hiện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, vô pháp cho tứ tử mang đến chân chính uy hiếp. Hồng Hoàng Đế dòng dõi nhóm, lần lượt gọn gàng đánh bại chính mình tất cả đối thủ, củng cố địa vị của bọn hắn. Sau đó không lâu, một tên sau cùng người khiêu chiến bị ỷ sản nọ dạ long rực mở ra phần lưng long lân, vết thương sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. "Tốt, năm nay khiêu chiến thi đấu, như vậy kết thúc." Bạch Long viện trưởng chậm rãi đứng lên, tuyên bố khiêu chiến câu kết thúc. Chúng long cho rằng, hoàng đế bệ hạ sẽ giống thường ngày đại đa số thời điểm giống nhau, tại xem lễ kết thúc sau lặng lặng rời đi, nhưng sau một khắc, cái kia đạo ngồi ngay ngắn hắc diệu thạch vương tọa thượng cao lớn thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Loại người hình thái hạ thân thể, cùng giữa sân rất nhiều cự long so sánh lộ ra nhỏ bé, nhưng hắn mẹn mẹn chỉ là đứng ở nơi đó, kia vô hình uy nghiêm khí chàng, liền để hắn dường như so bầu trời càng thêm vĩ ngạn. Thâm đen đôi mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt kia đi tới chỗ, ồn ào náo động không tự chủ được yên tĩnh lại, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở đây bên cạnh mồ khối không đáng chú ý bóng tối phụ cận. Sa Dĩ Ạ chính an tĩnh quần tại nơi đó, dọn dẹp bên bụng cái kia đạo nghiêm trọng xé rách tổn thương. Ngay sau đó, hồng tiết long âm thanh xuyên thấu dần mận phong tuyết, rõ ràng mà vang lên lên. "Hôm nay, ta nhìn thấy khát vọng, nhìn thấy phấn đấu, cũng nhìn thấy làm ta khắc sâu ấn tượng tiên phú, trí tuệ cùng bất khuất bản năng." Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi trên người Gạt Giảo, khẽ gật đầu. "Con trai lớn của ta, Gạt Giảo, ngươi hiện ra lực lượng cùng trí tuệ, chứng minh ngươi không chỉ có cường tráng thân thể. Ta cái khác dòng dõi một lạ gì ạ, Ồ Phệ Lý ạ, Ỷ Sa nọ ra, các ngươi đồng dạng chứng minh tự thân trưởng thành cùng giá trị, không hẹn với huyết mạch của ta." Bên sân bốn đầu ấu long lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, cái đuôi không tự giác có chút lay động. Đến từ long phụ tán thưởng rất ít, nguyên nhân chính là như thế, mỗi một lần thu hoạch được đều để bọn hắn nội tâm tràn ngập to lớn vui sướng cùng tự hào. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, gỗ lật nâng lên long cánh tay, lợi trảo minh sát chỉ hướng trong bóng tối hắc long mà ngươi, Sa Dĩ Ạ. Hắc Long Sa Dĩ Ạ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao cái kia đạo như núi thân ảnh, nao nao, triệt để sửng sốt. Ngươi hình thể tiên tiên không đủ, lực lượng yếu đuối, tại hàng bắt đầu thượng liền lạc hậu hơn đa số đồng loại. Gỗ lật trần thuật chuyện rõ ràng rành thực, nhưng ngươi không có đoán trời càng lòng, càng không có an tại nhỏ yếu, ngươi tìm được con đường thuộc về mình, hiểu được như thế nào lấy kỹ xảo đền bù lực lượng, lấy trí tuệ thấy rõ nhược điểm, lấy cứng cỏi tiếp nhận tổn thương. Trong thân thể của ngươi, cất giấu một cái không hướng vận mệnh cúi đầu, mạnh mẽ mà cứng cỏi linh hồn. Sa Dĩ Ạ hô hấp không bị khống chế thô trọng, màu đen lồng ngực có chút chập trùng, kia song đã từng âm trầm dựng thẳng đồng bên trong, dần dần sáng lên một loại ánh sáng nóng rực, chăm chú nhìn hoàng đế. Hoàng đế tiếng nói có chút dừng lại, cho toàn trường lưu lại ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, quyết định vận mệnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, nói năng có khí phách. "Ta, Golas Inas, tán thành ngươi hôm nay biểu hiện, tán thành ngươi chỗ thể hiện ra giá trị. Từ giờ trở đi, ngươi, Sa Dĩ Ạ, chính là nghĩa nữ của ta, Inas gia tộc thứ năm tử. Ngươi đem được hưởng làm hoàng đế chi tử chú ý cùng tài bồi, nhìn ngươi không tiêu không nạo, tiếp tục ma luyện ngươi nhanh đuốt cùng ý chí, tương lai vì vương quốc hiệu trùng, vì ta cống hiến lực lượng của ngươi cùng trung thành." Lời của hắn cũng không sụp sôi, lại giống như tiếng sấm, tại mỗi một vị người nghe trong lòng nổ vang. Hoàng đế chi tử. Đây không phải xa không thể chạm nằm mơ ban ngày nghĩ, cũng không phải trẻ tuổi long nhóm lén trò đùa hy vọng xa vời. Vĩ đại ý nạt bệ hạ, ngay tại năm này cuối cùng khiêu chiến thi đấu trước mắt bao người, chính miệng tuyên bố nhận lấy một vị nghĩa nữ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, to lớn xôn xao âm thanh càn quét toàn bộ diễn võ trường. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía đầu kia vẫn cuộn tại trong bóng tối nhỏ gầy hắc long. Xa gì ạ, cuối cùng chỉ là một đầu thiếu niên long, tính cách lại âm trầm quái gở, giờ phút này cũng khó có thể kiềm chế nội tâm rời sông lấp biển kịch liệt cảm xúc. Nàng dãy rủa lấy đứng thẳng người, không để ý bên bụng vết thương đau đớn, bước một bước về phía trước. Hắc long triệt để rời đi bóng tối, bại lộ tại tất cả ánh mắt cùng sắc trời phía dưới. Nàng đem đầu lâu thật sâu cúi xuống, gần như chạm đất. Vĩ đại ý nạt bệ hạ, trong lòng ta duy nhất mặt trời cùng chỉ dẫn. Cảm tạ ngài tán thành cùng ân điển. Ta sinh mệnh, ta lợi trảo, linh hồn của ta, từ nay về sau, đem chỉ vì ngài mà chiến, đến chết mới thôi. Thanh âm của nàng run rẩy, hỗn hợp có kính sợ cùng khó có thể tin. Hoàng đế nhìn phía dưới cung kính cúi đầu hắc long, nhẹ nhàng gật đầu, nói bổ sung, chú ý xưng hô của ngươi, xạ gì ạ? Hắc long thân thể rõ ràng chấn động một cái. Nàng chần chờ trong nháy mắt, phản phất đang xác nhận đây không phải một cảnh, sau đó mới dùng vẫn như cũ có chút hoảng hốt âm thanh, trầm thấp gọi bảy nói, bệ hạ. Không. Phụ thân. Tốt rồi. Phiêu chiến thi đấu truyền thống đem tiếp tục, ta khát vọng ở đây, trong tương lai, nhìn thấy càng nhiều lấp lánh thân ảnh, phát hiện càng nhiều đáng giá điêu khắc ngọc thô, nên đón càng nhiều dòng dõi. Nói xong, hồng hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa. Tại một trận quang mang bên trong, hắn hóa thành hùng tráng bản thể, sau đó giãn ra hai cánh, bay về phía bị không trùng, trong nháy mắt liền xé rách mênh mông phong tuyết, biến mất ở chân trời ở giữa, chỉ để lại vô tận uy nghiêm cùng mơ màng. Hai tháng về sau, Long Tích Sơn Mạch, cái nào đó ngọn núi nội bộ độc quật. Hồng Thiết Long chiếm cư trong đó, yên lặng nuốt vào một khối lại một khối bảo thạch, ma pháp kim loại hiếm, dầu đen kết tinh. Tất cả mặt hàng đều là đỉnh cấp phẩm chất, không một thấp kém. Ngủ say trước sự vụ, đã an bài thỏa đáng. Hắn to lớn đầu lâu nằm ở trùng điệp chân trước bên trên, hai mắt dần dần nửa khép, nội bộ lưu chuyển suy nghĩ chậm chạp lắng đọng, cái này mở rớt. Có lẽ sẽ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn dài dằng dặc. Tại ta ngủ say trong lúc đó, liền để quần tinh trước thỏa thích lấp lánh đi. Đợi ta thức tỉnh ngày, chân chính mặt trời đem treo cao với thiên, chiếu rọi toàn bộ Jumani bình nguyên. Lần này, rơi vào trạng thái ngủ say Hồng Thiết Long, hai cánh không có giống quá khứ như thế bởi vì tiềm thức bất an mà chặt chẽ bao trùm thân thể, ngược lại lấy thoải mái nhất góc độ giãn ra, sau đó dần dần thiết đi. DS, gấp đôi ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu chương 496, Tiên Linh Hoàng Giá Hồng Hoàng Đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 1, chương 496, Tiên Linh Hoàng Giá Hồng Hoàng Đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 1, tân lịch năm 362, xuân. Hoàng hôn như thường ngày lặng yên giáng lâm, chân trời chỉ còn lại một bôi phai màu vỏ quýt, tầng mây chậm chạp di động. Không có đất rung núi chuyển, không có hảo quan vật trượng. Hồng Hoàng Đế, Godless Inas, chính là tại dạng này một cái bình thường hoàng hôn về sau, ý thức dần dần rơi xuống, trở nên yên lặng, chính thức đi vào trưởng thành cự long cần phải trải qua dài dằng dặc ngủ say. Gánh chịu hoàng đế ý chí áo dạ vương quốc vẫn chưa bởi vậy đình trệ. Đầu này từ cự long cùng rất nhiều chủng tộc cộng đồng tạo thành to lớn cự vật, tại kinh nghiệm ngắn ngủi như hô hấp điều chỉnh về sau, liền theo quân vương ngủ say trước chế định vương lượng, tiếp tục vận chuyển lại. Mạnh mẽ quân đoàn y nguyên đóng giữ các nơi liên quan, chiến kỳ tại lẫm phong bên trong bay phất phới. Binh sĩ giáp trụ cùng long duệ lân phiến tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Nhưng biến hóa là rõ ràng. Tiếng công tiếng kèn không còn vang lên, đại quy mô trước ra trinh sát cùng vượt cảnh uy hiếp hành động cơ hồ tuyệt tích. Tuần tra cấp lớp trở nên càng thêm quy luật, phòng tuyến bị lặp lại gia cố, tu sửa, chiến lược trọng tâm đã từ khai cương thác thổ cắm đầu mà tiến, chuyển thành vững như thành đồng gìn giữ cái đã có. Tại rộng lớn quốc thổ nội bộ, phát triển nhạc dạo cũng chuyển hướng thâm canh cùng tích lũy. Bởi vì hoàng đế ngủ say trước sáng tỏ nhắc nhở, một loại dị vãng bị sơ sót chú ý, bắt đầu nhìn về phía những cái kia từng bị chinh chiến che giấu lĩnh vực. Một chi thức truyền thừa, cùng con dân bồi dưỡng. Một cái chỉ hiểu được vung vẩy đao kiếm vương quốc, là thô ráp mà yếu ớt. Hồng hoàng đế câu nói này, bị khắc vào mỗi một chỗ mới thiết học viện nền tảng bên trên. Trước hết nhất tại Xích Diễm Vương thành lập kiến thức căn bản học viện rất nhanh trở thành bản mẫu, tiếp theo tại từng tòa biên cương cùng nội địa thành trấn bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này học viện hướng tất cả dân tự do dòng dõi rộng mở, truyền thụ cơ sở nhất văn tự viết, toán thuật cùng vương quốc thông sử. Ngôn ngữ chương trình học chủ yếu bao hàm hai loại, một là long ngữ, làm ả áo giả quan phương ngôn ngữ cùng hành chính dùng từ, hai là đại lục tiếng thông dụng, dễ dàng cho cùng cái khác chủng tộc giao lưu. Tài liệu giảng dạy đi qua thẩm định, loại bỏ khả năng dao động đối hoàng đế cùng vương quốc trung thành nội dung, cũng sắp xếp đại lượng ca tụng hoàng đế sự nghiệp vĩ đại, truyền thuyết sử thi thiên trường, để trung thành quan niệm theo biết chữ cùng tính toán cùng nhau, cắm rễ ở thế hệ tuổi trẻ tâm trí. Một phương diện khác, đại quy mô chinh phạt cùng cướp đoạt thức tài nguyên thu hoạch bị tạm dừng, được thay thế bởi đối đã khống chế lãnh thổ tinh tế kinh doanh. Vương quốc nội địa, từng cái định cư chủng tộc thợ thủ công, nông phu nhóm bị tổ chức, tiếp nhận giản dị nông nghệ, thủy lợi, khoáng mạch thăm dò chờ tri thức truyền thụ. Tại tương đối an ổn hoàn cảnh hạ, lại phối hợp hạ ảo dạ các học giả thực địa chỉ đạo. Đất hoang bị có kế hoạch khai khẩn, lâu năm thiếu tu sửa mương nước đạt được nạo vét, một chút chịu rét nhịn hạn cây trồng chủng loại bị phát triển ra tới. Khoáng sản khai thác vứt bỏ dĩ vãng tắt ao bắt cá phương thức, ngược lại cường điệu quy hoạch cùng thời gian dài lợi dụng, lấy kéo dài khoáng mạch tuổi thọ. Kết nối chủ yếu thành trấn cùng tài nguyên nơi sản sinh con đường bị mở rộng, nền vững chắc càng kiên cố hơn, định kỳ vệ binh tuần tra bảo hộ lấy thương đội an toàn, làm vật tư có thể tại cảnh nội càng thêm thông thuận lưu thông. Hết thể lộ ra nhẹ nhàng, trầm ổn, nhưng lại lộ ra một cô vững chắc vui vẻ phồn vinh. Toàn bộ A áo giả vương quốc giống như một đầu chiếm cứ tại xào huyệt cự long, thu hồi mỏ về phương xa lợi trảo cùng phong mang, đem thân thể cao lớn càng chặt chẽ hơn quận mình đứng dậy, chuyên chú vào rèn luyện lân giáp, cường kiện gân cốt, tiêu hóa trong bụng đã có thu hoạch, đồng thời lấy cảnh giác mà trầm tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chú lên xảo huyệt bên ngoài phong vân biến ảo thế giới. Nó đang chờ đợi, cũng tại tụ lực. Nhưng mà, thời gian chưa hề bởi vì bất luận một vị nào quân vương ngủ say mà ngừng chân, cũng không bởi vì cái nào đó vương quốc phát triển mà tăng tốc. Nó như là bàn tay vô hình, khêu nhẹ lấy thế gian vật vật. Mỗi một cái nhìn như nhỏ bé lựa chọn, mỗi một lần lơ đãng gặp nhau, đều tại này đại dưới, hoặc lặng yên dịch ra, dần dần từng bước đi đến, hoặc bỗng nhiên xen lẫn, cuốn kết thành lưới. Trong bất chi bất giác, chuyện xưa mới mạch lạc đã chôn xuống hạt giống. Có chút vắng vẻ không nghe thấy, cuối cùng theo gió tiêu tán, có chút im lặng mặc cấp ủ, cuối cùng rồi sẽ lưu truyền rộng rãi. Gió nổi tại thanh bình chi mạn, mây phun tại ú cốc ở giữa, vạn vật tại trong im lặng thay đổi quy tích, bánh răng vận mệnh, chính chậm rãi chuyển động. Tân lịch năm 364, tiên linh hoang dã, thương lục hương viên. Cảnh sát nơi này cùng vật chất giới hơi có bất đồng, cảnh trí quanh năm như xuân. Phát sáng cỏ xỉ rêu như mềm mại phỉ thúy thảm, phủ kín cánh rừng cùng dốc núi, to lớn đóa hoa dường như thải sắc đèn lồng, từ rủ xuống dây leo thượng lặng lặng nở rộ, phát ra nhu hòa vầng sáng cùng thanh nhã hương thơm, thanh tịnh dòng suối bốn lượn ở giữa, trên mặt nước trôi nổi ca sen tại trong gió nhẹ tấu lên thanh thúy âm phủ. Nơi đây là rất nhiều ôn hòa tinh loại sinh vật có yên vui. Hoa tiên tử tại bụi gian kinh vũ, tiểu thụ tinh từ thân cây sau thăm dò nhìn quanh, quang tinh linh như lưu mình vẽ ra trên không trung lấp lóe quy tích. Giờ phút này, cơ hồ tất cả tinh loại đều tập hợp tại một mảnh trong rừng trên đất trống, làm thành lơi lỏng vòng tròn, mang theo hưng phấn cùng kính sợ, nhìn về phía trung ương. Nơi đó đứng lặng lấy một đầu thân dài vượt qua 40 mét hồng thiết cự long. Này lân phiến hiện lên đỏ sậm cùng thâm đen xen lẫn kim loại màu sắc, tại hương vườn ôn nhuận dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, nửa tấm hai cánh màng bên trên, dung nham đường vân năng lượng chậm chậm lưu động, đá lởm chậm sừng rồng cùng sống lưng đâm trực chỉ bầu trời, thâm đen dựng thẳng đồng bình tĩnh nhìn xuống phía trước. Mà tại cự long trước người trên mặt đất, chỉ còn lại một mảnh cháy đen cho tàn. Lờ mờ có thể nhìn ra, là một loại nào đó khổng lồ sinh vật ngã xuống đất sau lưu lại hình dáng. Vậy cái này là một con mục nát thổ cự quái hải cốt. Vì là đại nhân, quá lợi hại, quá lợi hại. Hoa tiên tử nhóm kêu lên vui mừng lấy bay gần, vòng quanh đầu rồng xoay quanh, vẩy xuống lấm ta lấm tấm cầu vồng quang phấn. Tiểu thụ tinh nhóm từ chỗ ẩn thân chạy ra, vây quanh cự long giấu chân lại nhảy lại gọi, quang tinh linh nhóm chen chúc mà đến, lệnh cự long quanh thân vờn quanh lên mộng ảo tinh điểm quang hà. Ông, một trận quang mang phun trào, khổng lồ hồng thiết long thân hình cấp tốc thu nhỏ biến ảo, cuối cùng hóa về kia chỉ đám người quen thuộc yêu tinh long bị lạ. Đều tỉnh táo chút, tỉnh táo chút. Bùn long còn không có nghiêm túc, cái này người đần liền đổ xuống, thực tế không đáng giá nhắc tới. Yêu tinh long nhếch miệng, bình thản nói. Nhưng mà, nàng thẳng tắp lưng, có chút hai mắt nheo lại, cùng vui tươi hớn hở nghiêng quẹ miệng, triệt để bán nội tâm của nàng đắc ý mục nát thổ cự quái, là tiên linh hoang dã chu kỳ tính xuất hiện ô nhiễm tính quái vật. Bọn chúng từ mục nát bùn đất, khô bại thực vật cùng trầm tích tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành, tương tự di động đồi núi nhỏ, bên ngoài thân sinh sôi hôi thối quần nấm cùng nhúc nhích dây leo. Loại quái vật này sẽ nuốt chửng phát sáng cỏ xỉ rêu, ô nhiễm sạch sẽ dòng suối, đem xinh đẹp vườn hóa thành mùi hôi đầm lầy. Dĩ vãng mỗi lần cự quái đột kích, thương vườn tinh loại nhóm đều cần trả giá không nhỏ đại giới mới có thể đánh lui hoặc giết chết, nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. Bởi vì bọn chúng có ý là đại nhân. Mấy năm trước, yêu tinh long ý là trở lại thương lục hương viên. Trẻ tuổi tinh loại đối cái này đột nhiên xuất hiện đồng bào cảm thấy lạ lắm, mà nhớ kỹ nàng thế hệ trước, cũng đối với nàng biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Ý là rất nhanh lấy nàng đặc thù phương thức dung nhập tập thể. Nàng dùng vô hại thuốc màu tại hoa tiên tử trên cánh hỏa thú gây nên đồ án, giáo tiểu thụ tinh nhóm chơi từ ngoại giới học được mới lại trò chơi, còn biết tại ban đêm bên đống lửa, giảng thuật những cái kia nhất làm cho tinh loại nhóm mê mội vật chất giới cố sự. Chương 496, Tiên linh hoang dã hồng hoàng đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 2, chương 496, Tiên linh hoang dã hồng hoàng đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 2, nàng giảng thuật chính mình như thế nào tại cái kia xa xôi mà nguy hiểm thế giới phân đấu, thu hoạch được mạnh mẽ biến hình kỹ năng. Giảng thuật nàng như thế nào dùng tên giả gỗ lật y nạt từ nguy cơ tứ phía hoang dã bên trong cuộc khởi, thống hợp thị tộc, chiêu nạp bộ lạc, đánh bại cương địch, cuối cùng thành lập khổng lồ vương quốc. Giảng thuật nhỏ yếu yêu tinh long như thế nào trở thành chịu vô số sinh linh kính sợ hồng hoàng đế. Những này cố sự tràn ngập chi tiết, sinh động như thật. Đối với phần lớn chưa hề rời đi tiên linh hoang dã tinh loại mà nói, quả thực là truyền kỳ sử thi. Đương nhiên, cũng có tinh loại lén chất vấn một ít tình tiết quá ly kỳ, hoặc chi tiết khó mà cân nhắc được, nhưng tất cả những thứ này chất vấn đều tại một lần mục nát thổ cự quái đột kích lúc tan thành mây khói. Làm kia tản ra hôi thối to lớn quái vật lần nữa trà đạp cỏ xỉ rêu lúc, tinh loại nhóm thất kinh. Ma Huy là thông dong bay ra, tại trước mắt bao người hóa thân hồng thiết cự long, vẹn vẹn 10 lần hô hấp thời gian, nóng bỏng long tức liền đem cự quái hóa thành đầy đất cho tàn. Từ ngày đó lên, tất cả hoài nghi ánh mắt chuyển thành sùng bái cùng kính sợ. Huy là trở thành thương lục hương viên công nhận thủ hộ giả, cường đại nhất tinh loại, mang đến kỳ tích anh hùng. Hoa tiên tử mỗi ngày vì nàng bệnh mới mẹ tán hoa, tiểu thụ tinh dâng lên nhất ngọt quả mọng, quang tinh linh nhóm tại dưới bầu trời đêm vì nàng cử hành chuyên trường phát sáng vũ hội. Thậm chí lân cận khu vực tinh loại cũng không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì thấy tận mắt thấy vị này hồng hoàng đế. Vị là đại nhân, ngài có thể lại biến một lần sao? Liên một lần. Một con lớn chừng bàn tay, cánh mỏng như cánh ve tiểu hoa yêu rụt rè bay gần, con mắt lóe sáng tinh tinh ngưỡng mộ yêu tinh lòng, nhỏ giọng tình cầu, chính là biến thành hồng hoàng đế dáng vẻ. Trung quanh lập tức yên tĩnh, lập tức càng nhiều chờ đợi ánh mắt quan tới. Cứ việc đã thấy thức qua vài lần, nhưng kia vĩ nạn thân thể cùng bàng bạc lực lượng mang tới rung động, mỗi lần cũng có thể làm cho tinh loại nhóm cảm xúc bành trướng. Nếu là ngoại giới lạ lẫm cự thú, bọn nó chỉ biết hoảng sợ, nhưng bởi vì biết được tiên là yêu tinh long biến thành, kính sợ bên trong liền tràn ngập tự hào cùng ước mơ. Vì là trừng mắt nhìn động, ngắm nhìn bốn phía những cái kia tràn đầy sùng bái khuôn mặt, trong lòng đắc ý cơ hồ tràn đầy. Nàng cố ý háng giọng một cái, bày ra đã các ngươi như thế khẩn thiết, ta liền cố mà làm thần sắc. Tốt ta, chỉ này một lần, nhìn kỹ tốt rồi, đây là lực lượng biểu tượng, là uy nghiêm thể hiện, là vì lạ. Một cái ôn hòa lại ẩn hàm sầu lo âm thanh từ tinh loại nhóm phía sau truyền đến. Tinh loại nhóm nhao nhao yên tĩnh, tránh ra con đường. Đi tới người là một đầu hình thể ưu nhã độc giác thú, lông bờm ngân bạch như nguyệt quang, trên trán độc giác có ánh sáng long lanh, quanh thân tản ra trầm ổn khí tức cổ xưa. Thương Lục Hương Viên chân chính thủ hộ giả, trưởng lão hệ Luyện. Độc giác thú chậm rãi đến Uy Lạ trước mặt, trong mắt trong suốt nhìn chăm chú nàng. Ngươi lại quên ta lần trước khuyên bảo sao? Uy Lạ cánh không tự giác thu nặng chút. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Nửa năm trước, tại nàng vận dụng Hồng Hoàng Đế Hàng Lâm thuật xua đuổi một đám ác lang về sau, hệ Luyện từng nghiêm túc cùng nàng nói chuyện lâu. Độc giác thú trưởng lão vạch ra, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi, cái kia biến thân kỹ năng mỗi lần sử dụng đều đang tiêu hao tính mạng của nàng bản nguyên, tăng tốc nàng già yếu tiến trình. Ngươi đã không còn trẻ nữa, Uy Lạ hệ Luyện nói, yêu tinh long tuổi thọ vốn là có hạn. Ngươi tại đồng tộc bên trong đã thuộc trường thọ, thường xuyên vận dụng vượt qua tự thân cực hạn lực lượng, sẽ chỉ làm còn thừa thời gian chạy qua càng nhanh. Giờ phút này, đối mặt trưởng lão sầu lo ánh mắt, Uy Lạ lần nữa lớn ngực. Hệ Luyện trưởng lão, ngài lo ngại. Nàng dùng vui sướng mà tự tin ngữ khí đáp lại, ta chính là tại vật chất giới thành lập qua vương quốc Uy Lạ đại nhân. Chút tiêu hao này, không đáng kể chút nào. Nàng quay đầu đối kia chỉ đầy mắt mong đợi tiểu hoa yêu nhếch miệng cười một tiếng, xem trọng, tiểu gia hỏa. Vâng. Quang mang đột nhiên thả, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình kịch liệt bành trướng, đỏ sậm cùng thâm đen xen lẫn lân phiến lại lần nữa bao trùm toàn thân, hơn 40 mét hồng thiết cự long sừng sững tại đất trống, hai cánh triển khai ném xuống mảng lớn bóng tối. Hoa a, tinh loại nhóm cùng kêu lên sợ hãi thán phục, cứ việc có chút nhát gan vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng trong mắt hưng phấn cùng sùng bái hơn xa e ngại. Tiểu hoa yêu vui sướng bay lên cự long chân trước, cái khác tinh loại cũng xúm lại đi lên, có trèo lên long xương sống, có sờ nhẹ lạnh buốt lân phiến, có vòng quanh long rực bay múa chơi đùa. Hồng thiết cự long lẳng lặng đứng thẳng mặc cho tinh loại nhóm trên người nó chơi đùa, lộ ra rất có kiên nhẫn. Ánh nắng xuyên qua cành lá khe hở, tại đỏ sậm trên lân phiến tung xuống pha tạp điểm sáng, nơi xa dòng suối dốc rách, ca sen ngâm khẽ, cùng chỗ gần tinh loại vui cười ngâm nga xen lẫn, cấu thành một bức kỳ dị mà hài hòa hình tượng. Uy nghiêm cự thú, cùng ôn nhu nhạc viên. Hệ Luyện đứng yên một bên nhìn qua, trong mắt cũng vô trách cứ, chỉ có thâm trầm sầu lo. Làm thủ hộ giả, nó có thể trông thấy càng nhiều. Tại kia to lớn thân rồng bên trong, Uy Lạ sinh mệnh chi hỏa ngay tại yếu bớt, mỗi một lần nhịp tim hô hấp đều đang thiêu đốt còn thừa không nhiều bản nguyên. Đủ rồi, Uy Lạ. Ước chừng 10 phút sau, Hệ Luyện lên tiếng lần nữa. Thanh âm ôn hòa lại kiên định, biến trở về đến đây đi. Hồng thiết cự long cúi đầu, cùng độc giác thú trầm tĩnh ánh mắt đối mặt một lát. Quang mang lần nữa phun trào, thân hình khổng lồ co vào, thoáng qua biến trở về yêu tinh long bộ dáng. Uy Lạ cánh có chút buông xuống, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng nàng lập tức thân thể thẳng tắp, cố gắng để biểu lộ xem ra nhẹ nhàng như thường. Nhìn thấy sao, hệ Linh trưởng lão? Nàng cười nói, ta liền nói chút tiêu hao này không tính là gì. Nàng quay đầu nhìn về vẫn đắm chìm trong hương phấn tinh loại nhóm, cất cao giọng, đại gia không cần phải lo lắng. Uy Lạ đại nhân sớm muộn sẽ có được tổ địa tán thành, tiếp nhận nguyên thủy chi tức tẩy lễ, tái tạo sinh mệnh căn cơ, sống ra mới tinh đời thứ hai. Ha ha, chờ bổn vương trở lại vật chất giới, mang các ngươi cùng đi tà vương quốc chơi đùa. Trung quanh tinh loại nhóm nhảy nhảy nhót nhót, reo hò nói, tốt a, tốt a, chúng ta cũng phải đi vật chất giới. Hệ Luyện chậm rãi tiến lên, cúi đầu lấy trên trán độc giác sờ nhẹ Uy Lạ cái trán. Một cô mát lạnh ôn nhuận dòng năng lượng vào, thoáng làm dịu yêu tinh long mọi bệnh. Uy Lạ độc giác thú nhẹ nói, ngươi không cần luôn luôn ở trước mặt mọi người cạnh mạnh, chúng ta đều biết ngươi mạnh mẽ, đều biết ngươi là hương vườn anh hùng. Nhưng anh hùng cũng cần được thủ hộ, anh hùng cũng có quyền cảm thấy mọi mệt. Uy Lạ sửng sốt một chút, nàng từ hệ Luyện thanh tịnh đồng tử bên trong trông thấy cái bóng của mình. Một đầu lân phiến biên giới đã nổi lên sáng trắng, cánh màng sinh ra tinh mịn nếp lốn, hồng thải sáng bóng không bằng dĩ vãng sáng rõ yêu tinh long. Đây không phải là nàng trong trí nhớ chính mình. Tại vật chất giới, tại gỗ lật bên người lúc, nàng dù hình thể nhỏ nhất, lại vĩnh viễn là nhan sắc tươi đẹp nhất, hoạt bát nhất hiếu động, tinh lực dường như vô cùng vô tận một cái kia. Nàng từng tại vương tọa trên lan can nhảy tới nhảy lui, tại hành lang bên trong bay nhanh xuyên qua, làm qua vô số không ảnh hưởng toàn cục đùa ác. Khi đó nàng luôn cảm thấy, già yếu là không liên quan đến mình xa xôi sự tình. Ta, Uy Lạ há to miệng, thần sắc cảm đạm xuống, muốn nói cái gì lại ngạnh tại trong cổ. Đúng lúc này, ông, toàn bộ Thương Lục Hương Viên bỗng nhiên rất nhỏ chấn động. Tất cả phát sáng của xỉ rêu tại cùng một giây lát độ sáng tăng cường, treo đèn lồng hoa không gió mà bay, trong khe nước ca sen cùng kêu lên tấu vang réo rắt thang âm. Tinh loại nhóm ngạc nhiên dừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, bọn nó trông thấy, tại phía đông kia mảnh cổ xưa nhất, cao lớn nhất đại thụ đùi bên trong, tất cả cây cối hoa văn đồng thời lộ ra nhu hòa kim mang, quang mang thuận thân cảnh mạch lạc chạy xuôi hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo tinh khiết của sáng, phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu tầng mây, tại xanh thẳm màn trời thượng đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Chương 496, Tiên Linh Hoang Giá Hồng Hoàng Đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 3, chương 496, Tiên Linh Hoang Giá Hồng Hoàng Đế, theo thiếu niên truyền kỳ, 3, tổ địa. Tổ địa tại Triệu Hoán. Edwin ngửa đầu thì thào, âm thanh tràn ngập kính sợ. Tất cả tinh loại đều nín hơi ngưng thần. Bọn chúng rõ ràng cái này cảnh tượng ý vị như thế nào, tổ địa tán thành một vị nào đó tinh loại, sắp ban cho trong truyền thuyết nguyên thủy chi tức tẩy lễ. Ông, cùng một sát na, một đạo nhu hòa lại rực rỡ kim sắc cột sáng hạ xuống từ trên trời, chuẩn xác bao phủ lại Uy Lạ. Ấm áp, đầy đủ, tràn ngập sinh cơ năng lượng như suối nước nóng bao khỏa toàn thân, xua tan tất cả mọi bệnh cùng suy yếu. cái này còn chỉ là quang mang chiếu rọi dư ba. Nếu có thể chân chính tiếp nhận tẩy lễ, Uy là trong lòng dâng lên mãnh liệt chờ mong cùng hân hoan. Chờ xem, Golos, ta nhất định sẽ trở về. Lấy hoàn toàn mới, càng cường đại tư thái. Yêu tinh long thoải mái mà ngầm khẽ một tiếng, trong mắt tạm đạm quét sạch sành xanh. Uy là, đi thôi. Đứa bé hễ lùn đi đến trước mặt nàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc. Đây là nguyên nên được cơ hội. Uy là hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Tinh loại nhóm đang dùng hỗn hợp có ao ước, sùng bái cùng chân thành chúc phúc ánh mắt nhìn qua nàng. Yêu tinh long khỏe miệng chậm rãi giơ lên, thẳng tắp lưng, triển khai hai cánh, để lân phiến tại kim quang cùng hồng thải gian lưu chuyển rực rỡ. Sau đó, nàng nhìn về phía độc giác thú trưởng lão, dùng một loại dường như chỉ là đi trong rừng tản bộ nhẹ nhõm giọng điệu nói, ngài nhìn, Edwin trưởng lão, ta nói qua, vĩ đại ủy là đại nhân sẽ sống ra đời thứ hai. Edwin trầm mặc một cái chớp mắt, đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ lại từ ái thần sắc. Đứa nhỏ này, đến tuột cùng học với ai như vậy giọng điệu? Trong trí nhớ cái kia chỉ là tinh lịch dắt nó lông bẩm tiểu yêu tinh long, đi vật chất giới một chuyến về sau, bây giờ trở nên càng phát ra để hắn nhìn không thấu. Uy là không lại trì hoãn, hai cánh nhẹ chấn, thuận cột sáng chỉ dẫn hướng tổ địa ở chỗ đó bay đi. Kim quang theo nàng tiếp cận dần dần thu nạp, cuối cùng tính cả thân ảnh của nàng cùng nhau chui vào kia mảnh cổ lão cự rừng chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Một năm này, yêu tinh long Uy là tại tiên linh hoang dã thương lục hương viên, được tổ địa tán thành, tiếp nhận nguyên thủy chi tức tẩy lễ. Vô hình thời gian chi thủ lần nữa khêu nhẹ, bánh răng vận mệnh tiếp tục chuyển động. Tân lịch năm 368, theo vương quốc, vương đô, Ngân Huy thành. Đầu mùa xuân ánh nắng xuyên thấu thành thị trên không lâu dài tràn ngập mỏng mai, tại màu trắng đá cẩm thạch khu kiến trúc thượng ném xuống nhạt nhẽo quang ảnh. Đường đi biển người mãnh liệt, chen lấn chật như nêm tối. Thị dân, thương nhân, tiểu quý tộc, học giả hoặc người thi pháp bộ dáng nam nữ, đều đi cả nhắc đuôi cổ, ánh mắt tập trung tại trung tâm thành phố trên quảng trường lâm thời xây dựng đài cao. Trên đài còn không có mưa hay, nhưng đã có thân mang chế phục vệ binh vờn quanh phòng thủ, duy trì trật tự. Trong không khí tràn ngập không đè nén được hưng phấn cùng một loại nào đó tập thể tính mức thiết chờ mong. Liên quan tới vị kia thiếu niên truyền kỳ nghe đồn, đã ở vương đô lên men mấy tháng. Hôm nay là quan phương chính thức xác nhận cùng phong thường ngày, nói nhỏ, nghị luận, không để nén được sợ hai thán phục trong đám người chập trùng xen lẫn. 18 tuổi truyền kỳ. Chư thần ở trên, ta 18 tuổi lúc còn đang vì có thể hay không thông qua kỵ sĩ người hầu khảo hạch mà đêm không thể say giấc. A áo giả phái tới quan sát viên đều tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận không có làm trái quy tắc bồi dưỡng vết tích, thuần túy là tự thân thiên phú. Nọ gìn gia tộc. Nam cảnh cái kia tới gần rừng rậm đen biên cảnh tiểu nam tức lĩnh. Quả thực khó có thể tin. Chúng ta theo rốt cuộc. Lời nói chưa hết, nghẹn nào đã sinh. Khoảng cách theo tại trước đó trong chiến tranh lọt vào thảm bại, bị ép ký kết quất đục nào tổng điều ước đã qua dòng dã 24 năm. Thế hệ tuổi trẻ chưa từng kinh nghiệm bản thân, nhưng thế hệ trước theo người khắc cốt minh tâm. Cự long bóng tối che đậy bầu trời tuyệt vọng, điều ước ký tên lúc cả nước tính mình quất đục, cùng sau đó kéo dài bồi thường, hạn chế cùng kiềm chế. Cấm có được cấp chiến lược chiến tranh khí giới hạn chế truyền kỳ trở lên cường giả bồi dưỡng quy mô những này điều khoản như sắt gông xiềng hầu, để vương quốc hơn 20 năm qua thở không nổi. Theo quốc lực ngày suy, sĩ khí đê mê. Bây giờ, một cái 18 tuổi thiếu niên, xuất thân không quan trọng biên thủy, lại lấy không thể tranh cái tư thái đặt chân truyền kỳ chi cảnh. Cái này đối với theo mà nói, không chỉ có là một người thành công. Nó là một đạo đâm rách dài rằng giặc cảm đạm bầu trời đêm ánh dạng đông, nhóm lửa chôn sâu tại tất cả theo lòng người đấy, kia đám cơ hồ bị tuyệt vọng vùi lấp phủ quốc chi hỏa. Vào lúc giữa trưa, gác chuông vang lên. Trên đài cao, theo quốc vương Oliver chặt màn đích thân tới. Quốc vương khuôn mặt gầy gò, tuế nguyệt ở trên mặt khắc xuống sâu nặng đường vân, tóc mai như sương, lưng hơi gù, hiển thị rõ vẻ giàn mua. Nhưng giờ phút này, hắn kia song hám sâu đôi mắt lại sáng đến kinh người, ánh mắt sáng rực, dường như trở lại trắng niên. Ký kết nào tông điều ước, đặt cược tương lai về sau, hắn dẹp bỏ nghị luận của mọi người, đem còn thừa không nhiều quốc lực tài nguyên hướng giáo dục, cơ sở ma pháp phổ cập cùng dân gian tiềm lực đảo móc nghiêng. Trận này đánh cược, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy phần thứ nhất kinh người hồi báo. Ánh mắt của hắn, một mực khóa chặt đang từ bậc thang vững bước đi đến tuổi trẻ thân ảnh. Dị nhắc nọ dịn. Nam gần 18 tuổi truyền kỳ. Thiếu niên dáng người đứng thẳng cao ngất như tùng, không có mặc lấy quý tộc thanh niên thường gặp xa hoa lễ phục, mà là một bộ cắt xén vừa người, kiểu dáng ngắn gọn màu xanh đậm áo không bâu chế phục, phong cách tiếp cận quân trang y phục hàng ngày, trừ ngực trái một viên hơi có hư hại nọ dịn gia tộc huy chương bên ngoài, lại không nhiều dư bộ sức. Hắn khuôn mặt vẫn còn tồn tại mấy phần ngây ngô, nhưng hình dáng đã hiện cứng rắn, màu da là thời gian dài ngoài trời hoạt động hình thành màu lúa mì. Màu nâu đậm tóc ngắn gọn gàng, hai con ngươi trầm tĩnh như ngày mùa thu hồ nước, lúc hành tẩu bộ pháp vững vàng đều, đối mặt ngàn vạn nhìn chăm chú không có chút nào luống cuống hoặc sốc nổi thái độ. Dị nhặt vững bước đi đến vương tọa dưới thềm, tay phải xoa ngực, hướng quốc vương không mình hành lễ, động tác trôi chạy cung kính. Vậy hạ, chúc một ngày tốt lành. Thiếu niên âm thanh trong sáng bình ổn. Nghe vậy, Oliver quốc vương chậm rãi đứng người lên. Quan hầu nâng thượng một con phủ lên xanh đậm lông nhung tiên nga khay, này thượng lặng lặng nằm một viên huân trường, cùng một quyển buộc lên ngân lụa da dê chiếu thư. Dị nhặt nọ dịn quốc vương mở miệng, nói: Ta, Oliver chấp mạn, lấy theo quốc vương chi danh, nơi này trao tặng ngươi phá hiểu ngân huy huân trường. Hắn cầm lấy viên kia huân trường. Này tạo hình là một thanh đâm rách cuốn quanh mây mù trường kiếm. Thân kiếm bao quanh cảnh ô liu cùng sao trời đường vân, lấy bí ngân cùng tình kim đúc thành, dưới ánh mặt trời đổ xuống thanh lanh ánh sáng chói lọi. Này vân chương chỉ lần này một biên, duy trao tặng vì vương quốc làm ra vượt thời đại công hiến, mang đến hy vọng cùng lịch sử chuyển hướng chi anh kiệt. Quốc vương tự tay đem vân chương đeo tại dì nhặt trước ngực. Ngân huy cùng xanh đậm chế phục tôn nhau lên, rạng rỡ phát quang. Đón lấy, quốc vương triển khai ra dê chiếu thư, cao giọng tuyên đọc. Ngay hôm đó lên, sát phong dĩ nhặt nọ dỉn vì tinh thần kỵ sĩ hưởng tước vị hầu tước, thụ tổng đốc quyền hành, bạch vương quốc nam cảnh xạ ủa hành tỉnh vì này thế tập đất phong, nhìn ngươi vĩnh cẩm chân thành chi tâm, rèn luyện tiến lên, lấy trong tay ngươi chi kiếm cùng trong lồng ngực chi trí, hộ vệ vương quốc cương thổ, gợi mở về sau chi sĩ, vì ta theo chi phục hưng, chiếu sáng con đường phía trước. Tước vị hầu tước, tổng đốc thực quyền, một chuyến tỉnh đất phong. Đây là vượt xa bình thường truyền kỳ cường giả phong thưởng, thậm chí đánh vỡ vương quốc mấy trăm năm lệ cũ. Quốc vương ý đồ rõ rành rành. Hắn muốn lấy vị này hoành không xuất thế thiếu niên truyền kỳ làm hệ tâm, một lần nữa ngưng tụ vương quốc tan rã lòng người cùng khí vận, thừa dịp hạ áo giả vương quốc gần đây chiến lược có bảo, hồng hoàng đế hư hư thực thực ngủ say cơ hội, hiện lực thúc đẩy theo phục hưng. Tạ bệ hạ long ân. Thiếu niên truyền kỳ lần nữa xoa ngực không ngời, âm thanh y nguyên bình ổn, nhưng tại này đôi mắt chỗ sâu, rốt cuộc đốt lên một đám cùng này tuổi tác tương xứng hừng hực hỏa diễm. Dĩ nhất định không phụ bệ hạ nhờ bà, không phụ vương quốc hy vọng. Ngân huy chỉ dẫn, quyết chí thể không đổi. Quốc vương trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó quay người, mặt hướng trên quảng trường ngàn vạn trông mong quốc dân, hít sâu một hơi, dùng hết khí lực cao giọng phát biểu. Hôm nay, chúng ta không chỉ có là vì một vị trẻ tuổi truyền kỳ thụ huấn. Hôm nay, chúng ta là đang vì theo tương lai lên ngôi. Nguyễn Ngân Huy bệnh viện không dập tắt. Nguyễn Theo, giành lấy cuộc sống mới. Kiềm chế 24 năm quốc đủ, không cam lòng cùng khát vọng, tại thời khắc này như núi lửa phun trào. Đám người bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm, ngàn vạn cánh tay giơ cao, kêu gọi rót thành dòng lũ. Ngân Huy bất diệt. Theo vĩnh sinh. Ngân Huy bất diệt. Theo vĩnh sinh. Ngân Huy bất diệt. Theo vĩnh sinh. Tiếng gầm bành trướng, trực trùng bất tiêu, dường như liên thành trợ trên không tầng mây đều muốn bị xô tan. Đám người biên giới, mấy tên thân mang ám sắc lữ hành trang, khí tức nội liễm ảo dạ vương quốc quan sát viên, từ đầu đến cuối tỉnh táo ghi chép hết thảy. Mới đầu bọn hắn sắc mặt bình thản, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng tại cái này càn quét toàn trường cùng nhiệt tình cảm thủy chiều trước, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Một người trong đó yên lặng điều chỉnh ở trong tay ký lục ảnh tượng ma pháp thủy tinh góc độ, đem tràng diện này hoàn chỉnh nhất hạ. Nghi thức kết thúc về sau, đám người thật lâu không muốn tán đi, còn tại hô to khẩu hiệu. Cùng lúc đó, tin tức tính cả kia phần ghi chép hoàn chỉnh nghi thức hình ảnh, bị lấy tối cao ưu tiên cấp tốc chuyển về xa xôi ả ảo dạ vương quốc. Long tích sơn mạch, xích diễm vương thành. 18 tuổi thiếu niên truyền kỳ. Ha, sắp thực không được. Thiết Long thấp giọng tự nói, dựng thẳng đồng bên trong vô hỉ vô nộ, chúng ta ả ảo dạ thế hệ tuổi trẻ đều biết cường địch ở bên lúc cần ẩn nút ẩn nhẫn, xúc tích lực lượng, mà không phải như thế Trương Dương khánh điện của Vũ. Hắn lẩm bẩm, lời nói xoay chuyển bất quá, theo cũng không có lựa chọn khác, bọn họ quá cần một lá cờ đến ngưng tụ kia sắp tán loạn lòng người. Tin tức xấu là, hắn gần đây cảm thấy mệt mỏi cùng mệt mỏi, ngủ say kỳ tiếp cận, xa mắn tha tình huống cũng là cùng loại. Tin tức tốt là, hắn chưa chính thức ngủ say. Phục hưng chi mộng. Trước tạm làm lấy đi, dù sao, mộng cuối cùng là phải tỉnh. Thiết Long nhìn về phía theo vương quốc phương hướng, ánh mắt dường như xuyên tấu không gian, rơi vào kia mảnh đang vui khánh thổ địa bên trên. Mà đánh vỡ mộng đẹp quá trình, thường thường tàn nhẫn nhất. Hắn dừng một chút, dựng thẳng đồng bên trong lướt qua một tia vui vẻ trùng hợp, ta rất hưởng thụ quá trình này. Chương 497, vẫn là thiên tài, 1, chương 497, vẫn là thiên tài, 1, tân lịch năm 368, cuối mùa hè. Theo vương quốc Nam Cảnh, xa ưa hành tỉnh thủ phủ, thần tinh thành. Tòa thành trí này, hôm nay đang chìm ngâm ở cuồng hoan cùng khánh điện bên trong. Đường đi bị hoa tươi, giải lụa màu cùng biểu tượng nọ dịn gia tộc cờ xí bao phủ, trong không khí phiêu tán rượu ngon, thịt nướng cùng hương liệu mùi thơm ngào ngạt khí tức. Từ khi tân tấn tinh thần hầu tước kiêm xạ ưa tổng đốc, dĩ nhắc nọ dịn, chính thức vào ở đến nay. Nơi này liền thành toàn bộ theo vương quốc tiêu điểm. Phủ tổng đốc bên trong đình viện, lúc này ngay tại cử hành yến hội khánh điện. Dĩ nhắc thân mang đặc chế hầu tước lễ phục, xanh đậm màu nền thượng dùng ngân tuyến thêu lên sao trời cùng lưỡi kiếm đường vân, trước ngực viên kia phá hiểu ngân huy huân trường, dưới ánh trăng lưu chuyển lên quang huy chói mắt. Vị này truyền kỳ cường giả ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt trầm ổn. Nhưng là, tại vô số khen ngợi cùng nóng bỏng ánh mắt vờn quanh bên trong, hắn đuôi lông mày dàn cũng có được thuộc về thiếu niên đắc chí người nhàn nhạt quan hoa, hăng hái. Trong đình viện, có đến từ vương quốc các nơi, thậm chí những vương quốc khác sứ giả chúc mừng đội ngũ. Phủ tổng đốc bên ngoài cũng tại tới cung chúc, bản địa dân chúng cơ hồ chật ních chung quanh mỗi một cái góc, bọn họ hoan hô, đem cánh hoa cùng giấy màu ném cung trung, nhìn về phía phủ tổng đốc thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng hy vọng. Vị yêu năm gần 18 tuổi truyền kỳ, không chỉ là bọn hắn tổng đốc, hắn càng là toàn bộ theo đi hướng phục hưng biểu tượng. Theo chi quan cái danh xưng này đã lưu truyền rộng rãi. Cái này lúc, một vị từ vương đô đường xa mà đến lão quý tộc giơ ly rượu lên. Hầu tước đại nhân thật sự là tài cao ngất trời, ta nhìn, đợi một thời gian, thậm chí có thể vượt qua sát ân vị kia thánh vương. Đúng vậy à, duy nhất tổng đốc, ngài không đến 20 tuổi đã đột phá truyền kỳ, như thế thiên phú khoáng cổ thức kim, dù Mani trừ quốc không có bất luận cái gì tiền lệ. Một vị khác đại thương hội đại diện đội vàng phụ họa, trên mặt chất đầy lĩnh luận cùng tán thưởng. Theo có hầu tước đại nhân, thật sự là thiên mệnh phù hộ. Phục Hưng đang nhìn, ở trong tầm tay. Lời tương tự không dứt bên hai, như là nhất thuần hậu rượu ngon, không ngừng rót vào tiến trẻ tuổi hầu tước trong lòng. Dĩ nhặt lông mi giãn ra, giơ ly rượu lên, âm thanh trong sáng đáp lại. Chư vị quá khen, thánh vương sự nghiệp vĩ đại vô số, tại chiến tranh thời đại quét ngang chư quốc, một tay thành lập liên bang, vì du mani bình nguyên mang đến mấy trăm năm hòa bình, không phải ta chờ hậu bối có thể so sánh. Ta bất quá là may mắn đột phá, làm sao dám cùng thánh vương tiền bối so sánh. Thánh vương tiền bối mặc dù đột phá truyền kỳ thời gian so ta lượm mượn, nhưng hắn ma võ song tu, còn không phải truyền kỳ thời điểm, liền có thể tay không tấc sắt để chuyển kỳ cường giả đều không thể làm gì, mà lại tại trị quốc, nhu lược các phương diện mọi thứ tinh thông. Ta xa xa vô pháp cùng sánh vai. Âm thanh dừng một chút, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn mở cái cho đùa, trêu ghẹo nói, chỉ ít, chờ ta thành tiểu thiên mệnh chi vị, chư vị lại đến ca ngợi ta, bắt ta cùng tổ tiên tương đối đi. Lời của hắn khiêm tốn vừa vặn, còn mang một ít không ảnh hưởng toàn cục hài hước, cho người ta ấn tượng rất tốt. Nhưng mà, đang cuộn trào mãnh liệt ca ngợi thủy triều bên trong, kia phần khiêm tốn phía dưới, có một tia liền chính hắn đều không thể phát giác ngạo nghệ cùng say mê, chính như đáy nước cám lưu, lặng yên sinh sôi. Trong đám người, đệ tử Lọ Thở Vương quốc sứ giả khẽ nhíu mày. Đột phá thời gian so ngươi muộn. Mặc dù đằng sau là đối Thánh Vương ca ngợi, nhưng thiếu niên vô ý thức nâng lên phương diện này, tới một mức độ nào đó cũng mang ý nghĩa, hắn cho là mình sẽ vượt qua Thánh Vương địa phương. Còn có hắn cuối cùng một câu. Cho đùa. Có đôi khi, đây chẳng qua là không thích hợp nói thẳng ra miệng lời thật lòng. Bất quá, dĩ nhắc biểu hiện kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn mới 18 tuổi. Đối mặt đây cơ hồ đem thần đàn nâng đến dưới chân không khí, cho dù là lớn tuổi người cũng rất khó bình tĩnh, một vị thiếu niên muốn hoàn toàn tâm như chỉ thủy, hoàn toàn không có khả năng. Lọ Thở sứ giả không chút biến sắc. Này ánh mắt lướt qua thiếu niên truyền kỳ hăng hái gương mặt, lại rơi vào trước ngực hắn lưu chuyển phá hiểu ngân huy bên trên, quang mang kia quá thịnh, cơ hồ muốn đốt bị thương người đứng xem đôi mắt. Sao trời sơ sinh liền diệu thế, ngân kiếm chưa bội đã tranh minh một câu ngạn ngữ cổ ngữ lặng yên nổi lên trong lòng. Hình dung, là những cái kia sớm bị vận mệnh đẩy hướng đỉnh phong người trẻ tuổi. Tuổi nhỏ đắc chí, có chút kiêu căng cũng bình thường. Đi sớm không có nghĩa là có thể đi xa. Đạo lý này, hắn có lẽ vẫn không rõ. Thích ca ngợi. Vậy liền cho ngươi ca ngợi. Lọ Thở sứ giả trong lòng suy nghĩ, sau đó mỉm cười, giơ cao chén rượu, cách không vị thiếu niên chuyển kỳ đưa lên kính ý, cất cao giọng nói, dĩ nhặt các hạ, cho dù chúng ta Thánh Vương tại thế, cũng sẽ đối ngươi khen không dứt miệng. Ha ha, không cần quá khiêm tốn, tương lai cuối cùng từ các ngươi ưu tú như vậy thế hệ tuổi trẻ đi sáng tạo. Cái khác các nước sứ giả đều không ngoại lệ, cũng lập tức mời rượu, tiếp tục dâng lên ca ngợi cùng chúc mừng. Dĩ nhặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, từng cái nâng chén đáp lễ. Thời gian tại náo nhiệt sung sướng bầu không khí bên trong trôi qua, khánh điện không khí tại buổi chiều đạt tới cao trào. Quý tộc các thiếu nữ như nhẹ nhàng thải điệp, vờn quanh tại trẻ tuổi hầu tước chúng quanh. Trong ánh mắt của các nàng lóe ra hâm mộ cùng tò mò, nhẹ giọng thì thầm, cười nói tự nhiên, ý đồ gây nên vị này vương quốc chói mắt nhất tân tinh chú ý gì nhặt duy trì lễ phép mỉm cười, ứng đối với bạn, nhưng ánh mắt dần dần bị trong đó một thân ảnh hấp dẫn. Kia là đến từ vương quốc Bắc Cảnh, lấy lanh diễm cùng tài học nghe tiếng bá tước chi nữ, dị sĩ Aphros. Nàng có như nguyệt quang màu vàng kim nhạt tóc dài, màu xanh lam đôi mắt như là bảo thạch, khí chất thanh lãnh xuất chúng, tại một đám đậm rực rỡ kiều mỹ quý tộc tiểu thư bên trong giống như một nhánh độc lập xương lạnh tuyết liên. Nàng không có giống những người khác như thế xích lại gần, chỉ là ngẫu nhiên cùng gì nhặt ánh mắt giao hội lúc, khẽ bước cằm, lộ ra cười yếu ớt. Rốt cuộc, tại một lần vũ khúc thỉnh thoảng, Dĩ Nhặt chủ động đi hướng đứng ở cột trụ hành lang bên cạnh hơi có vẻ yên tĩnh dị sĩ ạ. "Fergus tiểu thư, cảm tạ ngài đường xa mà tới." Dĩ Nhặt nâng chén thăm hỏi. Dị sĩ ạ hồi lấy ưu nhã bốn gối lễ, âm thanh mát lạnh đêm hai, có thể chứng kiến hầu tước đại nhân vinh quang thời khắc, là vinh hạnh của ta, ngài thành cửu, lệnh người kính nể. Hai người tránh đi ồn ào náo động trung tâm, đi đến khán đài một bên tương đối yên tĩnh sân thượng bên cạnh. Từ nơi này có thể quan sát hơn phân nửa vui mừng thần tinh hành. Gió nhẹ lướt qua, mang đến nơi xa khánh điển tiếng nhạc cùng mơ hồ hương hoa. Bọn hắn đàm luận theo vương quốc gặp phải cục diện, thậm chí liên quan đến một chút đối quốc sách kiến giải. Dĩ Nhặt phát hiện, vị này bá tước chi nữ, không chỉ học thức bên bác, đối thời cuộc cũng có được độc đáo mà tỉnh táo cách nhìn, luôn từ gian không có bình thường quý tộc nữ tử sốc nổi cùng nông cạn. Dĩ sĩ ạ cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần bị trước mắt vị thiếu niên này truyền kỳ trầm ổn nhưng lại giấu giếm sắc bén khí chất hấp dẫn. Một loại thuộc về giữa những người tuổi trẻ hảo cảm. Tại cẩn thận mà lễ phép trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên sinh sôi. Dĩ Nhặt nhìn xem dị sĩ ạ dưới ánh trăng tinh mỹ bên mặt, trong lòng cân nhắc từ ngữ, muốn mời nàng ngày mai cùng nhau đi ven hồ du lãm. Nhưng vào lúc này, hắn chợt ánh mắt ngưng lại, dường như cảm nhận được cái gì. Dĩ Nhặt, làm sao rồi? Bá tước chi nữ thấp giọng hỏi thăm. Thiếu niên truyền kỳ ánh mắt trở nên sắc bén, nói, có khách không mời mà đến. Giống như là để ấn chứng lời của hắn. Vài giây sau, một tiếng gấp rút mà to lớn vang dội bẩm báo, đông nhiên đánh vỡ yến hội sung sướng bầu không khí. Báo. Trên người mặc xạ của hành tỉnh vệ binh chế phục sĩ quan bước nhanh tới gần, quỳ một gối xuống tại Dĩ Nhặt trước mặt, âm thanh mang theo khẩn trương cùng kinh hoàng. Tổng đốc đại nhân, phủ. Bên ngoài phủ có tự xưng đến từ A Áo Dạ Vương quốc đặc sứ, yêu cầu yết kiến. Chương 497, vẫn là thiên tài 2, chương 497, vẫn là thiên tài 2, sĩ quan túi lầu nói, kia là một đầu tiếp cận tráng niên lam long, nó tự xưng phụng A Áo Dạ nhiếp chính vương chi mệnh đến đây, đối tinh thần hầu tức dâng lên chúc mừng. Nhiếp chính vương, sổ rộp Inas. Tại Hồng Hoàng đế hư hư thực thực ngủ say thời điểm, kia là A Áo Dạ bây giờ trên thực chất người thống trị cao nhất, có hoàng đế chi dự, chiến tranh thân vương, thiết chi thân vương trở danh hiệu lưu truyền. Theo người rất rõ ràng vị này nhiếp chính vương phân lượng. Sân thượng phụ cận tiếng nhạc cùng đàm tiếu âm thanh biến mất, phụ cận tất cả nghe được bẩm báo quý tộc, quan viên, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, chuyển thành tái nhợt cùng sợ hãi. Dường như, trước đó sung sướng yến hội chỉ là mộng đẹp, mà bây giờ, ác mộng đến. Dĩ Nhặt trái tim cũng trùng điệp nhảy một cái, nhưng hắn ép buộc chính mình bảo trì trấn định. Chư vị, không nên kinh hoàng, bảo trì yên lặng, có khách quý ở xa tới, chúng ta lẽ ra hoan nên. Hắn nhẹ nhàng một chút tâm tình, lập tức đối sĩ quan nói, mời A Áo Dạ đặc sứ đi vào, mời nó cùng chúng ta cùng nhạc. Một lát sau, A Áo Dạ đặc sứ đến. kia là một đầu giống được lam long, hô hấp như tiếng sấm, này hùng tráng hình thể cùng sắc bén manh mướt, để một đám khách khứa sắc mặt trắng bệnh. Nó không có cúi đầu, chỉ là khẽ rũ mắt xuống màn, nhìn chung quanh bốn phía nhân loại. Phục vĩ đại thiết chi thân vương mệnh lệnh. Lam long mở miệng, âm thanh trầm thấp, như sấm nổ tại đất bằng vang lên, nói, chuyên tới để đối theo vương quốc tinh thần hầu tức dí nhặt nọ dìn, dâng lên chúc mừng. Thân vương nghe nói, theo có thiếu niên anh kiệt, không đến nhược quán liền đang lầm chuyển kỳ chi cảnh, thiên phú có thể xưng kinh thế. Ngươi, xứng đáng một phần đặc biệt. Chú ý cùng chúc mừng. Đối diện, dĩ nhặt dáng người đứng thẳng cao ngất đứng lên, ngẩng đầu ngắm nhìn Lam Long, biểu lộ nghiêm trọng. Một đầu không phải truyền kỳ ác long, hắn đối nó bản thân không có chút nào e ngại, nhưng là tại Lam Long trên người, hắn lại cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Đây không phải là nguồn gốc từ Lam Long bản thân, mà là này phía sau hạ áo dạ vương quốc. Cảm tạ thiết chi thân vương chúc mừng. Dĩ nhặt đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, bất quá, đặc sứ đích thân tới, trừ chúc mừng bên ngoài còn có gì chỉ giáo? Lam Long toét ra miệng lớn, răng nhọn gian nhảy vọt điện hỏa hoa đôm đốt rung động. Hầu tước ngược lại là trực tiếp, ha ha, sát thực có thuộc về người thiếu niên một điểm nạo khí. Dừng một chút, Lam Long âm thanh đột nhiên trở nên hùng vĩ mà trang nghiêm. Truyền thiết chi thân vương dụ lệ. Theo có tử, dĩ nhặt nọ dìn, thiên tư chắc tuyệt, có một không hai đương đại. Này lấy thiếu niên chi thần, đặt đến truyền kỳ, là du mani bình nguyên ngàn năm không có việc trọng đại, như thế anh kiệt, làm lấy chiến lệ chi, lấy huyết hỏa chứng chi, mới không phụ này thiên phú, không hưởng công này nổi danh. Trong sảnh không khí cơ hồ ngưng kết, tất cả mọi người nín thở, lắng nghe thiết chi thân vương dụ lệ. Cho nên, bổn vương đặc biệt dụ, mời tinh thần hầu tước, dĩ nhặt nọ dìn, tại một tuần sau, đêm trăng tròn, phó song nguyệt hẻm núi, cùng ta quốc du kỵ tướng quân, a áo giả chi phòng, tiến hành một trận công chính đối quyết. Lam Long dựng thẳng đồng chăm chú nhìn dĩ nhặt, âm thanh càng thêm chìm long. Như dĩ nhặt nọ dìn thắng, a áo giả vương quốc, đem trả lại theo hai đại hành tinh, cũng hứa hẹn trong tương lai trăm năm bên trong, không đối theo hành xử này tại nào tổng điều ước bên trong quân bị hạn chế chi nghĩa vụ. Nay chiến, chỉ đang luận bàn rèn luyện, hiển lộ rõ ràng võ dũng, tăng tiến hai nước quan hệ. Như a áo giả chi phong chiến thắng, theo không cần trả bất cứ giá nào. Hy vọng gì nhặt nọ gìn, không phụ thiếu niên nguyệt khí, không phụ theo cả nước chi vọng, vui vẻ phó ước, lấy chứng chuyển kỳ chi danh. Lam Long tiếng nói rơi xuống, trong sảnh đám người bao quát gì nhặt đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trả lại hai đại hành tinh, trăm năm bên trong hủy bỏ quân bị hạn chế. Tiền đặt cược này phong phú trình độ, cơ hồ đồng đẳng với đem bộ trên người theo trầm trọng nhất gông xiềng trực tiếp đập nát, mà thất bại lại không cần trả bất cứ giá nào. Điều kiện này tốt được quả thực không chân thực, gần như trên trời rơi xuống đĩa bánh. Nhưng chính vì vậy, ngược lại để bầu không khí trầm mặc. Ai cũng rõ ràng, vị yêu thiết chi thân vương chắc chắn sẽ không cho bọn hắn chân chính miễn phí quà tặng. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Dĩ nhặt trong lòng còi báo động đại tác. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, sau đó nhìn về phía Lam Long. Việc này không thể coi thường, đối quyết ước hẹn liên lụy hai nước, ta vô pháp tự tiện đáp ứng. Một tuần kỳ cũng quá vội vàng, bản hầu cần báo cáo quốc vương bệ hạ, nghe vương quốc hội nghị cùng chúng thần ý kiến, có thể mời đặc sứ chuyển hiện lên nhiếp chính vương, thư thả chút thời gian, tha cho chúng ta tỉ mỉ thương nghị. Hắn lựa chọn ổn thỏa nhất tương đối, kéo dài thời gian. Một tuần sau, đêm trăng tròn, song nguyệt hẻm núi. Đi cùng không đi, là hầu tức các hạ lựa chọn của mình, thân vương chỉ là cung cấp một cái cơ hội. Lam Long âm thanh dừng một chút, tiếp tục nói, bản sứ nhiệm vụ đã hoàn thành, chú ý cùng dụ lệnh đều đã đưa đến, như vậy, cáo tử, chờ mong một tuần sau, có thể tại song nguyệt hẻm núi, chứng kiến hầu tức phấn khích biểu hiện. Dứt lời, nó không còn lưu lại, nệ bước bước chân nặng nề quay người rời đi, xoay quanh bay về phía bầu trời đêm. Nửa đường cái này cắm xuống khúc về sau, tiến hội sung sướng bầu không khí đã không còn tồn tại. Châm mắc cùng kiềm chế biến thành giọng chính. Đúng lúc này, ồn ào từ bên ngoài phủ vang lên. Đáp ứng. Để những quái vật kia nhìn xem, chúng ta theo thiếu niên truyền kỳ là bực nào khí phách. Hầu tước đại nhân, theo quốc vận ở đây nhất cử, ngài là chúng ta hy vọng, tuyệt không thể lùi bước a. Tất thắng. Theo chi quang, tất thắng. Lam Long âm thanh như tiếng sấm, nó cụ thể nội dung, liền phía ngoài dân chúng cũng nghe rất rõ ràng. Đám người la lên tên của Di Nhạc, la lên ứng chiến, tất thắng, tiếng gầm một trận cao hơn một trận, cơ hồ muốn xông ra phụ tổng đốc tường đây. Đúng lúc này, Lọ Tở Vương quốc sứ giả cách mọi người đi ra. Hắn hỏi, Di Nhạc các hạ, ngài nghĩ như thế nào? Thiếu niên khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta còn chưa làm ra quyết định. Thấy thế, Lọ Tở sứ giả cười ha hả nói, à áo giả chi phòng, du kỵ tướng quân, nhân mã hiểu vì. Cho tới nay, vị này Long Chi thân thuộc biểu hiện thường thường. Nàng cũng là đột phá truyền kỳ lĩnh vực không lâu, mà lại không có chân chính hiện hách chiến tích, nếu như quyết đấu một phương khác là a áo dạ chi nha, cái kia bạo thực đại ma, ta sẽ trực tiếp đề nghị ngài từ bỏ, nhưng là a áo dạ chi phong, ngài có thể thử một chút. Len hát ngóng nhìn Lọ Thở sứ giả. Sứ giả, nếu như ta nhớ không lầm, Lọ Thở cùng a áo dạ là liên bang. Hắn ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật. Lọ Thở sứ giả khuôn mặt nghiêm túc nói, nhưng là chúng ta Lọ Thở lấy người làm buồn, cùng a áo dạ dù có minh ước, nhưng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn tán đồng bọn hắn tác phong làm việc. Dĩ nhắc nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lần thứ hai nội chiến kết thúc về sau, Lọ Thở cùng A Áo Dạ thời kỳ trăng mật cũng dừng ở đây. Mặc dù hai nước còn tại bình thường vắng lai, nhưng chúng nó quan hệ xác thực không bằng lúc trước. A Áo Dạ chi phong, vị này truyền kỳ xác thực uy danh không hiện, mà lại giống như ta là tân tấn truyền kỳ, nhưng là A Áo Dạ vương quốc tất cả truyền kỳ giống như cũng không thể khinh thường. Dĩ nhắc trong lòng do dự. Cái này lúc, Lọ Thở sứ giả cao giọng nói, ta Lọ Thở Vương quốc nguyện ý vì thế lần quyết đấu chi công chính cung cấp chứng kiến, cũng ghi chép này thịnh sự. Cái khác các nước sứ giả thấy thế, cũng nhao nhao tiến lên tỏ thái độ. Ta Dễ Bộ Vương quốc cũng nguyện chứng kiến. Mặt Nở Vương quốc tán thành. Tất cả vương quốc sứ giả, vô luận cùng theo là quan hệ như thế nào, vậy mà đều không ngoại lệ, đều nguyện ý vì thế lần quyết đấu đảm bảo, mà lại đồng thời tán thưởng Duy Nhật mạnh mẽ, cho rằng lấy thiên phú của hắn, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Phủ tổng đốc bên ngoài, dân chúng nhiệt tình reo hò cũng tại tiếp tục. Nghe những cái kia ca ngợi, màng nhĩ bị reo hò cùng cổ táo thanh đánh thẳng vào, Dĩ Nhật không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn dường như nhìn thấy chính mình thắng lợi trở về lúc cảnh tượng. Chương 497, vẫn lạc thiên tài, 3, chương 497, vẫn lạc thiên tài, 3, vạn dân đường hẻm hoan nên, quốc vương tự mình ra nên đón, mất đất trở về, gông xiềng bài trừ, hắn sẽ thành theo cứu quốc anh hùng, một vị chân chính ý nghĩa truyền kỳ. Bất quá, Dĩ Nhật còn có vẻ thanh tỉnh, không có trực tiếp đáp ứng. Ta sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này. Hắn chậm rãi nói. Ngay sau đó, tiến hội kết thúc, Dĩ Nhật trở lại trong phòng của mình. Ngoài cửa sổ ồn ào náo động dần dần lắng lại. Dĩ Nhật rút đi hoa lệ hầu tước lễ phục, chỉ lấy một thân đơn giản màu đậm thường phục, hắn đưa lưng về phía cửa phòng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh lại thành thị, ánh trăng như tẩy, lại chiếu không thấu hắn hai đầu lông mày ngưng trọng. Đi, vẫn là không đi. Vấn đề này quấn quanh lấy suy nghĩ của hắn. Hắn cảm giác chính mình dường như bị vô số hoa tươi bao quanh, trong thoáng chốc lại tựa hồ đứng ở rìa vách núi, phía sau là mãnh liệt biển người tại đẩy hắn hướng về phía trước, trước mặt lại là sâu không thấy đáy mê bụi. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, tiết tấu trầm ổn. Tiến đến, Dĩ Nhất không quay đầu lại. Cửa mở, một thân ảnh đi đến. Người tới thân hình cao gầy, ăn mặc dùng tài liệu khảo cứu, nhưng tiểu dáng đã hơi có vẻ quá hạn quý tộc lễ phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, thái dương đã thấy sẫm trắng, khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí có chút cứng nhắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Phụ thân của Dĩ Nhất, một vị nam tước, Hế Nẹt Nọ Dìn. Hế Nẹt chậm rãi đến giữa trung ương, ánh mắt đầu tiên là đảo qua gian phòng bên trong ngắn gọn mà đắt đỏ bề biện, cuối cùng dừng lại tại nhi tử đứng thẳng cao ngất trên bóng lưng. Còn đang vì sự kiện kia phiền não. Hế Nẹt hỏi. Dĩ Nhất xoay người, đối mặt phụ thân. Đối với phụ thân đêm khuya đến thăm, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phụ thân. Dĩ Nhất gật đầu thăm hỏi, thái độ cung kính. Hế Nẹt không có trả lời cái này âm thanh chào hỏi, hắn đi thẳng tới phía trước cửa sổ, cùng Dĩ Nhất đứng song vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, phảng phất đang quan sát sắp tới tay cương vực. A áo dạ chi phòng, kẹp vì. Hế Nẹt chậm rãi mở miệng, nói, Lọ Thở người nói không sai, một cái thường thường không có gì lạ lòng với người, đột phá truyền kỳ không lâu, không có bất luận cái gì đáng giá ca ngợi chiến tích. Làm sao có thể cùng ta con trai so sánh? Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dĩ Nhất. Dĩ Nhất, ta con trai nam tức nói, ngươi phải hiểu được, ngươi sinh ra liền không giống bình thường. Khi ngươi các huynh trưởng còn đang vì kế thừa cằn cỗi nam tức lĩnh mà lục đục với nhau lúc, là mẹ của ngươi. Cái kia dịu dàng ngoan ngoãn lại thiện cận nữ nhân, còn đang vì ngươi người yếu nhiều bệnh mà lo lắng lúc, ta liền biết, ngươi là không giống. Nâng lên mắt sớm thế tử, hệ nẹt ngựa khi không có bất kỳ gợn sóng nào, phản phất đang đề cập một cái không quan trọng người hầu. Dĩ Nhất tắc lông mi hơi nhíu. Mẫu thân, cái kia trong trí nhớ luôn luôn mang theo ôn nhu mà mọi bệnh nụ cười người, tại hắn thể hiện ra tự thân thiên phú trước đó, là hắn lưu ám tuổi thơ bên trong duy nhất màu ấm. Mà phụ thân, ở thời kỳ đó, cơ hồ đối với hắn làm như không thấy. Thẳng đến một ngày nào đó, năm gần 6 tuổi Dĩ Nhất, tại lần thứ nhất sở kiếm về sau, liền biểu hiện ra như cánh tay sai kiếm sĩ thiên phú về sau, thẳng đến hắn có thể tại trong một tuần đạp lên siêu phàm đường tát, đồng thời liên tục thăng cấp về sau, phụ thân nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Phụ thân vì hắn thuê nhất khắc nghiệt đạo sư, chế định tàn khốc nhất kế hoạch huấn luyện. Những trong năm kia, Dĩ Nhất rất ít nhìn thấy phụ thân nụ cười, nghe được chỉ có không đủ lại đến ngươi nhất định phải làm được tốt nhất. Mỗi một lần tiến bộ, đổi lấy không phải định hứa, mà là cao hơn tiêu chuẩn cùng càng khắc nghiệt yêu cầu. Phụ thân chỉ là một cái nam tước, nhưng cũng cùng tất cả quý tộc giống nhau, giấu trong lòng có to lớn dạ tâm, đem hắn coi là gia tộc quật khởi duy nhất hy vọng. Dĩ Nhất vô cùng khát vọng có thể từ phụ thân trong miệng nghe được một câu đơn giản tán thành, một cái ấm áp đụng vào, nhưng chưa hề đạt được. Hắn đem phần này khát vọng chôn sâu đáy lòng, chuyển hóa thành càng cường đại động lực, cho rằng chỉ cần mình đủ cường đại, đầy đủ chói mắt, cuối cùng cũng có một ngày. Nhìn xem ngươi bây giờ. Lời của phụ thân đánh gãy thiếu niên hồi ức. 18 tuổi truyền kỳ. Theo chi quang, liên a áo dạ nhất chính vương đều muốn đặc biệt vì ngươi chúc mừng. Đây là vinh diệu bậc nào? Đây là Nọ Dịn gia tộc chưa bao giờ có huy hoàng. Hắn tới gần một bước, chăm chú nhìn nhi tử đôi mắt. Con của ta, ngươi nhất định có thể thắng, mà lại sẽ đoạt được gọn gàng mà linh hoạt. Toàn bộ Du Mani bình nguyên đều sẽ biết, ta hệ nẹt con trai của Nọ Dịn là đương thời thứ nhất thiên tài. Cái gì thánh vương? Hắn tiếp cận 30 tuổi mới thành tựu truyền kỳ. Mà ngươi, ta con trai, ngươi mới 18 tuổi. Có bất hủ chi tư, ngươi tương lai thành tựu chắc chắn vượt qua thánh vương, đặt lên trong truyền thuyết thiên mệnh chi vị, thậm chí thành tựu bất hủ. Nghe vậy, Dĩ Nhất nhịp tim có chút tăng tốc. Chính là phụ thân. Cổ họng của hắn có chút phát khô, nói, à áo giả chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, lần này quyết đấu sát suất lớn là một cái bẫy, vì đối phó ta. Cạm bẫy. Hệ Nẹt cười nhạo một tiếng, đánh gây hắn. Trong lịch sử những cái kia thiên mệnh cường giả, cái nào chưa từng dẫm qua vô số cạm bẫy? Nếu như ngay cả à áo giả vương quốc nhanh đuốt người đều không thể đối mặt, ngày sau lại thế nào đối mặt vị kia không ai bị nổi hồng hoàng đế, làm sao dẫn đầu theo đi hướng phục hưng? Nam tước bản thân thiên phú bình thường, thời gian trước một mực tầm thường vô vi, thẳng đến Dĩ Nhất cho thấy siêu cường thiên phú, tại nam tước trong mắt, chính mình con trai là ưu tú nhất, mà hắn ưu tú cũng sẽ thành chính mình đề tài câu chuyện cùng vinh quang. Nhưng nam tước còn không thỏa mãn, Hắn muốn thu hoạch được càng nhiều vinh quang, muốn thông qua chính mình con trai, chứng minh chính mình cũng không bình thường. Thế là, hai tay của hắn đặt tại Di Nhạc trên bờ bay, ánh mắt sáng rực. Di Nhạc, ta thân ái con trai, ta tin tưởng ngươi. Ngươi xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng, lần này cũng giống vậy, đi xong nguyên hẻm núi, đánh bại cái kia áo giả chi phòng, đem thuộc về một chúng ta nọ dịn ra vinh quang, đem theo tương lai, tự tay thắng trở về. Ta đem lấy ngươi làm mình. Nghe vậy, Di Nhạc nao nao. Từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn cảm nhận được đến từ phụ thân coi trọng cùng tán thành. Ta. Hắn vẫn còn có chút chần chờ, không có trực tiếp trả lời. Nam Tước lần nữa đánh gây hắn, vung ra bàn tay, mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi luôn luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác, ngươi luôn có thể lấy được thắng lợi. Sau đó không lâu, gian phòng bên trong chỉ còn lại Di Nhạc một người. Nhưng hắn còn không có chìm vào giấc ngủ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm xuất thần. Đúng lúc này, bị hắn tùy thân mang theo huy chương bên trên, sáng lên một trận quang mang. Di Nhạc. Bên trong chuyển đến quốc vương âm thanh. Này hướng về phía trước trao tặng huy chương, không chỉ là vinh quang biểu tượng, cũng có thể trực tiếp cùng quốc vương đối thoại. Di Nhạc lập tức đứng thẳng người, bệ hạ, hướng ngài gửi lời chào. Quốc vương là vì quyết đấu chuyện mà đưa tin. Hắn không có bất luận cái gì nói nhảm, nói thẳng, Di Nhạc, ta biết ngươi bây giờ bị bưng lấy rất cao, nghe quen ca ngợi, khả năng cảm thấy lùi bước sẽ để cho người xem thường, nhưng ta cho ngươi biết, cường giả chân chính, không phải không hiểu được hoảng sợ mang phu, mà là hiểu được cân nhắc phong hiểm, mà đối đãi tương lai trí giả. Ngươi bây giờ cự tuyệt, không ai có tư cách nói ngươi nhu nhược. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố, đây là vương quốc quyết định, không cho phép ngươi tham dự quyết đấu. Ngươi còn trẻ, tương lai đường rất dài, theo chờ ngươi 24 năm, chúng ta có thể lại chờ 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm, chờ ngươi chân chính lông cánh đầy đủ, nền bóng chắc không thể phá thời điểm, ngươi muốn làm sao khiêu chiến ảo giả đều được. Nhưng bây giờ, không được. Di Nhạc thấp giọng nói, chính là, dân chúng tiếng hô rất cao, rất nhiều quý tộc, những vương quốc khác đại sứ cũng đối diện có chút trầm mặc. Mấy giây sau, quốc vương có chút mỏi mệt nói, ngươi tuổi còn rất trẻ, không hiểu lòng người khó dò, những cái kia đối ngươi cười ngâm ngâm, không phải bằng hữu của ngươi, mà là một đám xài lang hồ báo. Di Nhạc từ chối cho ý kiến. Bệ hạ, ta sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này. Chương 497, vẫn là thiên tài, 4, chương 497, vẫn là thiên tài, 4, thiếu niên truyền kỳ đáp lại nói, ngài yên tâm, ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng không có nghĩa là ta dễ dàng chịu ảnh hưởng, ta tự có phân tích. Đầu thu, đêm trăng tròn. Sau nguyên hẻm núi, nơi đây ở vào ả áo giả cùng theo ở giữa một chỗ hiểm trở chi địa. Hai bên là đao tức đúa bổ dốc đứng vách đá, cao vút trong mây, không có một mặt cỏ, lấy cốc rộng lớn, mặt đất trải rộng thô lệ cắt đá cùng đá lởm chởm quái nham. Tối nay, tiếng gió gào thét tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều, thay vào đó chính là một loại túc sát. Phương viên trăm dặm đã bị quét sạch. Hẻm núi đông tây hai bên điểm cao bên trên, mơ hồ có thể thấy được lờ mờ một chút thân ảnh. Kia là đến đây chứng kiến quyết đấu các quốc gia truyền kỳ. Đáy cốc trung ương, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Kia là một vị nhân thân ngựa thân tồn tại, trên thân còn có đại lượng loài rồng đặc thù. Nửa người trên của nàng đường cong mạnh mẽ như báo săn, bao trùm lấy chặt chẽ da thịt, thái dương hai bên, một đôi thép màu xám sừng thú đâm về bầu trời đêm, mũi nhọn ẩn hiện hàn mang, vai cánh tay, lồng ngực mạnh mẽ ngửa khỏe thân bộ vị mấu chốt, điểm xuyết lấy màu đen cứng rắn long lân, giống như là thiên nhiên chiến giáp. Khiến người chú mục nhất là phía sau nàng thu nạp một đôi to lớn cánh chim. Lông vũ trắng loáng biên giới lại hiện ra đồ sắt sáng bóng, nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc bén. Tại nàng bên cạnh trên mặt đất, nghiêng cắm một thanh nặng nề vô cùng ám sắc kiếm bản rộng, khác một bên, một tấm đường cong ưu nhã trưởng cung lặng lặng treo. Chính là A Áo Dạ Vương quốc Du Kỵ tướng quân. A Áo Dạ Chi Phong đã đạt tới truyền kỳ lĩnh vực long mạch nhân mã, kẻo vì. Rốt cuộc, tại ánh trăng mát lạnh sung mãn thời điểm, hẻm núi phía đông vị trí, truyền đến một trận tiếng bước chân. Cạch cạch cạch. Đế giày giẫm tại đá vụn thượng âm thanh, không nhanh không chậm, tại yên lặng như tờ trong cốc vang lên. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, đến nơi này. Di Nhạc nọ dịn. Thiếu niên khí phách, vượt trên hết thảy lo nghĩ. Vị này Du Mani bình nguyên trong lịch sử trẻ tuổi nhất truyền kỳ, đi qua mấy phen rẽ rủa cùng suy nghĩ sâu xa về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ước mà tới. Ngắm nhìn đối diện ưu nhã mạnh mẽ lại mạnh mẽ nguy hiểm nhân mã, Di Nhạc cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách, nhất là đôi mắt kia. Cùng nàng đối mặt thời điểm, Di Nhạc trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một đầu cao chót vót cự long, ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, đánh giá chính mình, ánh mắt hờ hững không có chút nào gợn sóng. Cái này, có gì đó quái lạ. Di Nhạc nội tâm run lên. Đối phương tuyệt không phải một vị đơn giản truyền kỳ, nhưng là, hắn không có vì chính mình lựa chọn mà hối hận. Nếu như ngay cả A Áo Dạ Vương quốc nhanh đuốt người đều không thể đối mặt, ngày sau lại thế nào đối mặt vị kia không ai bị nổi hồng hoàng đế, làm sao dẫn đầu theo đi hướng phục hưng. Đối với phụ thân câu nói này, nội tâm của hắn là tán thành. Trước mắt A Áo Dạ Chi Phong, thậm chí không phải A Áo Dạ Vương quốc những cái kia truyền kỳ cự long, chỉ là một vị thân thuộc. Nếu như ngay cả nàng cũng không cách nào đánh bại chiến thắng, chính mình lại thế nào xứng với theo chi quang xưng hô, làm sao xứng với vô số quốc dân tín nhiệm cùng ủng hộ. Thú hổ, hắn không cho rằng chính mình sẽ thua. Di Nhạc là một vị kiếm thánh, mặc dù vừa đạp lên truyền kỳ lĩnh vực, nhưng lại trực tiếp tạo nên ra ngũ đại đặc tính, tại đặc tính số lượng phương diện thậm chí vượt qua truyền kỳ cự long, thiên phú mạnh, không thể nghi ngờ. Cái này tiểu tử ngốc, vẫn là đến. Mỗ khối cao điểm bên trên, theo mấy vị truyền kỳ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng quyết đấu trung tâm. Di Nhạc chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng, mũi kiếm ngâm khẽ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén, vô số kiếm khí tại quanh thân vần quanh, hóa thành lĩnh vực. Thân ảnh nhoáng một cái, dưới chân đá vụn nổ tung, dị nhất cả người hóa thành một đạo tiềm điện, lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn khoảng cách. Siêu mẫn thần kinh, nhược điểm nhìn rõ. Hai cùng đặc tính dẫn đầu có hiệu quả. Tại dị nhất cảm giác bên trong, thời gian chậm dần, mà lại đối thủ trên người dòng ma lực chuyển tiết điểm, cơ bắp phát lực nhỏ bé báo hiệu đều trở nên có thể thấy rõ. Đồng thời, hắn thấy rõ ràng tư thế hiên ngang nhân mã giơ lên này trường cung. Ông ngong ngong, nồng đậm kim sắc thiểm điện từ trên người nàng bắn ra mà ra, để khí tức của nàng tăng vọt. Đồng thời, nhân mã xuôi ở bên người tay trái nâng lên, hư hư một nắm, tấm kia đường cong ưu nhã trưởng cung đã mất vào trong lòng bàn tay. Tay phải đầu ngón tay xẹt qua dây cung, vô số thiểm điện tùy theo kéo dài, đông dưng ngưng kết thành một chi kim sắc mũi tên, sau đó dự bảo, vung ra. Dĩ nhắc con ngươi đột nhiên rụt lại. Siêu mẫn thần kinh mang tới thời gian chậm dần cảm giác còn tại, nhưng cái mũi tên này mũi tên tốc độ, lại dường như không nhìn thẳng loại này chậm dần, tại cảm giác bên trong lưu lại một đạo thẳng tắp mà mơ hồ kim tuyến, giống như thuần di, đi vào hắn trước người. Thật nhanh tiễn, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Bất quá, dĩ nhắc thân thể, tại tư duy trước đó làm ra phản ứng. Khí thế lao tới trước cứ thế mà thay đổi vì nghiêng người đó đỡ, trường kiếm bám vào một tầng lĩnh vực, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc bắt ngang trước ngực. Ken, lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến, dĩ nhắc cánh tay kịch chấn, cả người bị mang được hướng khía cạnh lão đảo trở ra, còn không có tới gần, thế công liền bị trong nháy mắt tăng dã. Không đợi hắn điều chỉnh tư thế, một chi lại một chi mũi tên phá không mà tới. Dĩ nhắc bị dày đặc mưa tên bao phủ, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, trường kiếm trong tay vung vẩy thành huyễn ảnh, tại mưa tên bên trong chằn trọc, đem một chi lại một mũi tên đón đỡ hoặc cắt đứt. Đột nhiên, một mũi tên tại đụng vào hắn trường kiếm trong nháy mắt, bắn ra ánh sáng chói mắt. Cảm giác nhận một cái chớp mắt ảnh hưởng, tầm mắt bị vàng nóng ánh quang mang lấp đầy. Ầm ầm. Hắn nghe được mặt đất bắn nổ âm thanh, giống như là lọt vào trọng vó giẫm đạp. Mà nhân mã tốc độ vượt qua âm thanh, tại tiếng ầm ầm vang lên thời điểm, đã tới gần mục tiêu, cự kiếm đã chém ngang hướng nhân loại kiếm thánh. Ken, Dĩ Nhất bản năng nâng lên trường kiếm, cản hướng một kích này. Trực giác phản kích, thân thể tại cảm thấy được nguy cơ lúc, lấy vượt qua tư duy tốc độ tiến hành phản kích. Song kiếm giao kích, thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Dĩ Nhất cảm giác chính mình dường như bị một tòa di động cao tốc ngọn núi đụng trúng, cả người hướng về sau ném đi ra ngoài, bao trùm thân kiếm lĩnh vực cũng xuất hiện vô số đáng sợ vết rạn. Kẻo vì không có truy kích, mà là vung vẩy hai cánh, bay lên giữa không trung. Cung như trăng tròn, cùng treo ở bầu trời đêm trăng tròn hòa lẫn, ngay sau đó, dây cung liền chấn, mưa tên hát vẫy. Nhân loại kiếm thánh vừa mới đứng vững, lại lần nữa bị mưa tên bao trùm. Khi hắn trả giá không ít đại giới xông phá mưa tên chờ đợi hắn lại là nhân mã lôi cuốn xung phong chi uy trọng trạm, lấy thân thể của hắn, hoàn toàn vô pháp chính diện chống lại. Nhân mã thân thể cường tráng, thế công mãnh liệt, mà lại dường như không biết mệt mỏi. Cường độ cao chiến đấu, thường thường mang ý nghĩa cường độ cao tiêu hao. Dĩ nhắc tại thế công của nàng dưới, dần dần lực lượng không đủ, lĩnh vực bắt đầu yếu đi, cảm giác cùng phản ứng cũng tại dần dần trở xuống. Đúng lúc này, nhân mã lại lần nữa nhảy vọt đến không trung, thân thể cùng trăng tròn cơ hồ trùng điệp, kéo căng dây cung. Sau đó, mũi tên phá không, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn chúng giống như vô số kim sắc thiểm điện, im lặng chút xuống. Dĩ nhắc lần nữa né tránh, nhưng động tác chậm chạp hắn, thực tế vô pháp toàn bộ tránh đi hoặc là đón đỡ, bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể đem lĩnh vực đều co vào tại trước người, ngưng tụ thành một tầng mỏng mà cứng rắn bích trướng. Tạch tạch tạch. Quang mũi tên chạm đến lĩnh vực bích trước mắt, từng vết nứt bắt đầu hiện hiện. Mưa tên giống như là không có cuối rơi xuống, lĩnh vực thượng vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, đầu tiên là như nện ma tinh mịn, lập tức cầm vàng vỡ nát, hóa thành đầy trời lưu hình. Kết thúc. Dĩ Nhất dường như nghe được ba chữ này, không phải tới từ không trùng, mà là đến từ nội tâm của hắn, đến từ gần như cực hạn thể xác, đến từ kia song hờ hững nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Mấy đạo kim thiên xuyên thấu cuối cùng phòng ngự, chui vào Dĩ Nhất thân thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đập ầm ầm tại mặt đất, các đá vang khắp nơi. Trước ngực, đầu vai, sườn bên cạnh, mấy cái xuyên qua tổn thương rõ rỉ tuôn ra ấm áp chất lỏng, thẩm thấu quần áo, cho dù tránh đi yếu hại, nhưng nhân loại thân thể yếu ớt, những thương thế này đã có thể xương nghiêm trọng. Bết bát nhất chính là những cái kia mũi tên còn sót lại năng lượng, còn đại trong cơ thể của hắn trắng trợn phá hư, ngũ tạng lục phủ đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Trong bầu trời đêm, nhân mã trắng đoán hai cánh vung khẽ, trường cung kéo căng, mũi tên khóa chặt kiếm thánh đầu lâu cùng trái tim, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đến. Quyết đấu đã kết thúc, chúng ta nhận thua. Theo truyền kỳ nhóm ngăn ở nhân mã trước người, những vương quốc khác truyền kỳ thờ ơ lạnh nhạt, lại là không có nhúng tay ý đồ. Trên thực tế, bọn họ càng muốn nhìn thấy Dĩ Nhặt chết ở chỗ này, một vị 18 tuổi truyền kỳ, trừ theo bên ngoài, tất cả vương quốc đều đem này xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà bản thân hắn, nhưng không có ý thức đến thế giới này tàn khốc. Dĩ Nhặt nằm trên mặt đất, kinh ngạc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ý thức dần dần mơ hồ. Nguyên lai, đừng nói vị kia không ai bị nổi hồng hoàng đế, chỉ là này dưới trướng thân thuộc nên bớt, chính mình cũng không phải là đối thủ. Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được những cái kia hoa tươi cùng ca ngợi, những cái kia tán thưởng cùng ủng hộ, dường như chỉ là nhất thời mộng đẹp, là chính mình ảo tưởng, như vậy không thực tế. Hóa ra là mộng sao? Nên tỉnh. Hắn thấp giọng thì thào, sau đó mất đi ý thức. Giữa không trung, kẻo vì thu hồi vũ khí, không có khăng khăng truy kích. Nàng nhìn xuống ngã vào trong vũng máu nhân loại liếc mắt một cái, sau đó xoay người, bốn vó đặc không, hai cánh vung dậy, bay về phía cao xa bầu trời đêm. Lấy nhân loại thân thể, lọt vào trọng thương như thế, cho dù sống sót, thiên phú tiềm năng cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Mục đích của nàng đã đạt tới. Cuộc quyết đấu này dù sao cũng là lấy luận bàn làm danh nghĩa, nếu là khăng khăng hạ sát thủ, đến tiếp sau có lẽ sẽ cho những vương quốc khác một chút lấy cơ tay cầm. Thiết Chi Thân Vương đã suy xét điểm này, sớm đã thông báo. Tân lịch năm 368, thiếu niên truyền kỳ gì nhất, tại Song Nguyệt hẻm núi bị thương nặng, đến tiếp sau không có tin tức, chuyển ra bỏ mình tin tức, theo đốt lên hy vọng chi quang, sau đó lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Thời gian không đội không chậm tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại là mấy năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lọ Thờ Quốc Vương, họ Bờ Dị Ẩn, bởi vì tại hai lần thời đại chiến tranh cường độ cao sử dụng lĩnh vực, bản thân cũng lọt vào nhiều lần trọng thương, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, ngày càng suy yếu. Tân lịch năm 371, Lọ Thờ Quốc Vương quyền hành, truyền cho họ Bờ Dị Ẩn con trai thứ 9, Dậy Mẫn. Tân lịch năm 372, Lọ Thờ Tân Vương đột phá truyền kỳ. Tân lịch năm 374, A Áo Dạ Vương quốc, Thiết Chi Tân Vương bắt đầu ngủ say. Tân lịch năm 375, Lọ Thờ vua cũ mất đi, cả nước mặc niệm. Tân lịch năm 376, A Áo Dạ Vương quốc, một vị khác hoàng đế chi dự, Hỏa Chi Thân Vương tiến hành ngủ say. Thời gian lặng yên trôi qua, Dũ Mani Chư Quốc đi vào hòa bình giai đoạn phát triển, không có sự kiện trọng đại phát sinh, Lọ Thờ Vương quốc tiêu hóa lấy thành quả thắng lợi, ngày càng cường thịnh, dần dần tái hiện ngày xưa vinh quang, ẩn ẩn lại có năm đó làm liên bang đứng đầu danh vọng. Thẳng đến tân lịch năm 394, tinh linh ở chỗ đó ổ đổ tạ ra đại lục, long trọng rực rỡ mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo hóa thành vô số sao băng va chạm đại địa, rất nhiều truyền kỳ ra tay ngăn cản, y nguyên vô pháp toàn bộ chặn đường. Hai nạn càn quét ổ đổ tạ ra đại lục, Nụ Sở Đế quốc gọi là tự nhiên thiên hai. Atlant đại lục chưa từng bị liên lụy. Hạn nhân nhân loại đế quốc không có bỏ đá xuống giếng, y nguyên chuyên chú vào vực sâu khai phát kế hoạch, dường như lấy được tiến triển to lớn. Chương 498, Bạch Hỏa, Lục Hoàng đế, thú nhân hàng đội, thức tỉnh, 1, chương 498, Bạch Hỏa, Lục Hoàng đế, thú nhân hàng đội, thức tỉnh, 1, mưa sao băng càn quét ổ rồ tạ dạ đại lục về sau, thời gian bánh răng tiếp tục xoay tròn lấy. Tân lịch năm 398. Lọ Thở Vương quốc, Dậy Mẫn quốc vương quốc cô, đại trưởng công chúa, thủy tinh công chúa Helena Lọ Thở bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ già yếu, vương quốc tồn kho bảo vật khó mà vãn hồi nàng sinh mệnh trôi qua. Vị này đã từng lấy cơ trí cùng mỹ mạo lấy xưng công chúa, chính không thể tránh né đi hướng tuổi thọ cuối cùng. Nhưng mà thủy tinh công chúa không có cam tâm tiếp nhận cái này vận mệnh. Nàng sinh trưởng tại Lọ Thở hòa bình thời kỳ cường thịnh, lại tự mình kinh nghiệm liên miên chiến hỏa rèn luyện, tận mắt chứng kiến vương quốc suy sụp cùng gian nan trọng sinh. Ở sâu trong nội tâm, nàng không e ngại tử vong, nhưng lo lắng trẻ tuổi hậu bối tại vương tọa phía trên làm ra sai lầm lựa chọn, hoảng sợ mảnh đất này dẫm vào quá khứ vết xe đổ. Tại sinh mệnh ánh đến đem tắt cuối cùng thời gian. Thủy tinh công chúa lấy suốt đời tích lũy ma pháp chi thức cùng vương quốc bí tàng cổ lao nghi thức làm bằng, đem chính mình chuyển hóa thành thuần túy hỏa nguyên tố chi linh, bỏ qua huyết đục chi khu, lấy thiêu đốt nguyên tố hình thái lưu tồn ở thế, tiếp tục canh gác nàng quốc độ. Tân lịch năm 401, A Áo Dạ Vương quốc truyền đến tin chấn phấn lòng người. Tử tinh long sư Enders, bởi vậy trước đi qua huyết mạch chết xuất, lại tại dài rằng giặc tích lũy về sau, rốt cuộc đột phá bình cảnh, sinh mệnh bản chất nảy lên, chính thức bước vào chuyển kỳ cảnh giới. Vị lãnh chúa này thực lực tăng nhiều, trở thành vương quốc kiên cố trụ cột một trong. Tân lịch năm 402, ngủ say đã lâu Thiết Long Sổ Rộng thức tỉnh. Tính mạng của hắn đẳng cấp đã đến 20 cấp cực hạn, bàng bạc lực lượng nội liễm tại lạnh như băng cứng rắn thiết sắc lân giáp phía dưới. Cùng năm, tại vị này thiết huyết cùng trí tuệ lấy xương thân vương chủ đạo dưới, một hạng bởi vì hắn ngủ say mà tạm thời đình trệ, nhưng là chỉ kém cuối cùng mấy bước to lớn công trình, danh hiệu thánh đường kế hoạch, bị toàn diện khởi động lại. Vương quốc tài nguyên cùng trí tuệ lần nữa hướng này chút xuống. Tân lịch năm 403, thu ý dần dần dày. A Áo Dạ Vương quốc nội địa, Long Tích Sơn mạch chỗ sâu. Trung điệp hiểm trở dãy núi vờn quanh bên trong, tồn tại một mảnh bị vô số tầng ma pháp kết giới cùng vật lý phòng tuyến nghiêm mật bảo vệ rộng lớn bùn địa. Nơi đây lâu dài để phòng nghiêm ngặt, bình thường sinh vật căn bản không thể nào tới gần. Giờ phút này, bùn địa trung ương, một tòa kiến trúc đang lặng lặng đứng sững. Nó hình như một tòa treo ngược ngân sắc ngọn núi, toàn thân từ vô số tinh vi cắn vào quy tắc khối hình học cấu trúc mà thành, đường cong lạnh lẽo cứng rắn, kết cấu kỳ quỷ, hình dáng lại mơ hồ giống một viên phóng đại ngàn vạn lần to lớn thánh huy. Nó chất liệu không phải kim không phải đá, mặt ngoài chảy xuôi như thủy ngân ám trầm sáng bóng. Vô số phức tạp đến lệnh người hoa mắt thần mê phủ văn tầng tầng lớp lớp khắc họa này bên trên. Đây chính là chút xuống lượng lớn tài nguyên cùng thời gian luyện kim kết tinh, thuộc về A Áo Dạ Vương quốc ma pháp vệ tinh, thánh đường. Toàn bộ công trình không chỉ ngưng tụ A Áo Dạ buồn quốc thuật sĩ tâm huyết, hấp dẫn hơn Lọ Thở, mặt nở thậm chí phục ba long được tứ phương tinh anh tham dự hợp tác. Nó bị ký thác kỳ vọng, là chân chính chiến lược trọng khí. Buôn địa phía tây, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi. Toàn thân hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng thiết long sổ rộp chiếm cứ tại chỗ cao nhất, thân thể cao lớn ném xuống mảng lớn bóng tối, bao phủ nửa mảnh đá núi. Hắn chậm rãi chuyển động đầu lâu, ánh mắt đảo qua phía dưới bùn địa bên trong to lớn ngân sắc tạo vật, trên mặt lướt qua vẻ hài lòng tân sắc. Tại Thiết Long bên cạnh sau đó nửa bước vị trí, đứng bước một đạo từ thuần túy quang mang ngưng tụ mà thành thân ảnh. Kia là một vị nhân loại nam tính hình thái, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh, lộ ra trải qua tuế nguyệt cùng chiến hỏa tẩy lễ sau tăng thương. Hắn đồng dạng yên lặng ngắm nhìn thánh đường quanh thân quang mang theo nỗi lòng nhỏ bé ba động mà sáng tối lấp lóe. Đây là Dỗ Dị Gỗ, ngày xưa theo Chi Thuẫn, bây giờ thánh đường anh linh quan chỉ huy một trong. Rốt cuộc hoàn thành. Thiết Long thanh âm trầm thấp đánh vỡ đỉnh núi yên tĩnh, nói: "Ngủ say chỉ hoãn chút thời gian, nhưng cuối cùng, đuổi tại thời cơ thích hợp." Hắn hy vọng, tại người thân của mình thức tỉnh thời điểm, liền có thể nhìn thấy thánh đường treo cao tại vũ trụ. Đối diện, Dỗ Dị Gỗ có chút không lời, quang mang tạo thành thân thể tư thái kính cẩn. Thân vương hùng tài vĩ lực, thánh đường cấu trúc thành hình, A Áo Dạ Vương quốc nền tảng đem càng thêm vững chắc, uy hiếp tứ phương. Thiết Long nghiêng đầu, ánh mắt tập trung tại nhân loại anh linh trên mặt. Rodrigo, ngươi biết ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Hắn chậm rãi nói, Thánh Đường thuộc về A Áo Dạ chiến lược trọng khí, cũng sẽ thành ngươi lấp lánh quang mang sân khấu. Lời nói đến đây, Thiết Long đống nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí của hắn trở nên trực tiếp sắc bén, nói, nhưng là nếu là một ngày kia A Áo Dạ binh phong lần nữa chỉ hướng theo ngươi từng vị trí quên mình phục vụ, cuối cùng chiến tử vùng đất kia, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì nghĩ? Trong lòng là không sẽ có gợn sóng. Đỉnh núi không khí ngưng kết một cái chớp mắt, Rodrigo rơi vào trầm mặc. Trong mắt của hắn, vô số phức tạp cảm xúc cấp tốc hiện lên, cuối cùng quy về một mảnh yên tĩnh. Qua vài giây đồng hồ, anh linh chậm rãi nâng lên ánh mắt, đón lấy Thiết Long ánh mắt. Rodrigo đã vì theo chạy hết một giọt máu cuối cùng, chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Ta sớm đã không thua thiệt theo cái gì. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ ta là A Áo Dạ anh linh, là Thánh Đường quan chỉ huy một trong, ta trung thành thuộc về mảnh này giao phó ta tân sinh tổ địa. Nhưng là, hắn chuyện hơi đổi, thẳng thắn nói, nếu là có khả năng, ta không muốn tự mình lĩnh quân giáng lâm vùng đất kia. Đây không phải nhát gan, mà là một chút vô dụng ngày cũ tưởng niệm, có lẽ sẽ ảnh hưởng ta tại thời khắc mấu chốt phán đoán cùng quyết sách. Người chỉ huy coi chừng như gương sáng, không nhiễm bụi bặm. Thiết Long trong mắt nhìn chăm chú hắn mấy giây, trong mắt vẫn chưa nổi lên tức giận hoặc bất mãn. Trái lại, hắn nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nanh, phát họa ra một cái cùng loại nụ cười đường cong. Cũ niệm cũng được, bổn vương không có ép buộc người khác làm trái lương tâm sự tình hứng thú. Nếu có một ngày đối theo dùng binh, đến lúc đó tự có cái khác anh linh quan chỉ huy phụ trách tiền tuyến. Thiết Long chuyển khai ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bồn địa bên trong kia ngân quang lưu chuyển thánh đường, dường như xuyên thấu qua nó nhìn thấy càng xa xôi hùng vĩ tương lai tranh cảnh. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng lần nữa, ngữ khí chắc chắn. Theo nó sớm muộn sẽ trở thành A Áo Dạ theo. Khác biệt chỉ ở tại, là lấy loại phương thức nào, từ lúc nào, đến lúc đó, khối này bình nguyên phía trên đại khái liền không có A Áo Dạ cùng theo phân biệt, trong lòng ngươi những cái kia cũ niệm, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói, lại vô lo lắng. Dù gì gỗ trầm mặc một lát, lần nữa không người, tạ thân vương thông cảm. Thiết Long không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời, nhân loại anh linh thân ảnh tùy theo hóa thành một đạo tràn đầy ánh sáng chói lọi, nhìn về phía bồn địa trung ương thánh đường, tới hòa làm một thể. Thời gian lặng yên chuyển rời, dần dần tiếp cận giữa trưa. Bồn địa bốn phía, trừ Thiết Long sổ rộ, càng ngày càng nhiều mạnh mẽ thân ảnh lần lượt đến, riêng phần mình tìm tầm mắt khoáng đạt châu ngừng chân. Bạch Long Bẹt Cản chiếm cứ tại phía đông vách núi, Lân Phiến tại Thu Dương Hạ hiện ra lênh quang, Tử Tinh Long ý giờ ra mà sắc đứng yên một bên, quanh thân tử hoa lưu chuyển. Lam Long sổ dậy ạ, còn có Lục Long Lục Uy, Hắc Long sệ dạ phi nạ chờ long riêng phần mình chiếm cứ một phương, long uy ẩn ẩn xen lẫn. Một bên khác, Hồng Hoàng Đế bốn tên dòng dõi, bây giờ đồng đều đã đi vào thanh niên kỳ, hình thể trắng kiện, khí tức trầm ổn, đều không ngoại lệ có vượt qua trưởng thành long hình thể cùng sinh mệnh đẳng cấp, làm người khác chú ý, bọn họ cùng Hồng Hoàng Đế Hắc Long nghĩa nữ, cùng mấy vị ỷ Nạt Long học viện ưu tú tốt nghiệp cùng nhau đứng trang nghiêm. Càng xa xôi, mấy vị lãnh chúa cũng ở chỗ này. A Áo Dạ Vương quốc lực lượng chủ yếu, cơ hồ đều hội tụ ở đây. Các vị cùng cả rủ cũng tại xem lễ người bên trong. Con mắt của bọn họ chỗ sâu hiện ra cùng ngày thường bất đồng sáng bóng, kia là thuộc về một cái khác trọng ý thức nhìn chăm chú. Chương 498, Bạch Họa, Lục Hoàng Đế, Thú Nhân Hạm Đội, Thức Tỉnh 2, chương 498, Bạch Họa, Lục Hoàng Đế, Thú Nhân Hạm Đội, Thức Tỉnh 2, trong ngủ mê Hồng Hoàng Đế, chính thông qua long tọa chi hạ cái này hai cặp đôi mắt, cùng hắn vương quốc cộng đồng chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Không lâu, ngày đó đầu thăng đến bầu trời, ánh nắng nhất là hừng hực thời điểm. Thiết Long sổ rộp ngóc lên uy nghiêm đầu rồng, âm thanh như là trùng lớn, truyền khắp toàn bộ bồn địa, tại dãy núi gian quanh quẩn. Bắt đầu đi, Thánh Đường, lên không. Mệnh lệnh đã dưới, vờn quanh bồn địa biên giới chín cái to lớn năng lượng dẫn đạo tháp, đồng thời phát ra trầm thấp bù bù. Bọn chúng bắn ra ánh sáng lóa mắt trụ, trực trùng vân tiêu, tại cực cao thiên khung chỗ sen lẫn lan tràn, cuối cùng cấu thành một tấm bao trùm toàn bộ bồn địa khổng lồ lập thể ma pháp trận đồ. Trận đồ xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn động quanh mình ma lực như thủy triều trào lên. Ông. Thánh Đường mặt ngoài nguyên bản trầm tĩnh chạy xuôi sáng bóng đông nhiên trở nên vô cùng lấp lánh, khắc họa này thượng vô số phù văn, từ tầng dưới chót nhất nền móng bắt đầu, như là bị dần dần nhóm lửa tân hỏa, thứ tự sáng lên, bay nhanh lan tràn lên phía trên. Trong chốc lát, cả tòa to lớn thánh đường dường như từ trong ra ngoài bị triệt để nhóm lửa. Nó hóa thành một viên vô cùng ánh sáng óng ánh thể, tản mát ra huy quang thậm chí một trận vượt trên giữa trưa liệt nhật. Ngay sau đó, đại địa truyền đến trầm thấp mà kéo dài rung động. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, tòa này ngưng tụ vô số tâm huyết tạo vật bắt đầu tránh thoát đại địa trói buộc, bình ổn hướng tăng lên lên. Mới đầu, nó tăng lên tốc độ rất chậm, như là cự kình trồi lên biển sâu. Nhưng rất nhanh, theo càng nhiều đẩy tới pháp trận từng cấp kích hoạt, tốc độ rõ ràng tăng tốc. Nó ngân sắc thân thể xé rách không khí, cuốn lên bùn địa bên trong tích xúc bụi bặm, hình thành một đạo tráng kiện thẳng tắp màu xám cột khói, mà thánh đường bản thân, tắc như một thanh phá vỡ trần thế lợi kiếm, dọc theo cột khói trung tâm lao ngược lên trên. Cùng phong gào thét càn quét xem lễ khu, thổi lất phất long tộc cứng rắn lân giáp, các lãnh chúa tung bay lông bẩm cùng tóc dài. Uy Lâm Hoàn Vũ, A Áo Dạ Vĩnh Xương. Một chút trẻ tuổi loài rồng kìm nén không được khuấy động tâm tình, phát ra hưng phấn gào thét cùng gầm nhẹ. Tại vô số đạo ánh mắt đi theo dưới, thánh đường càng lên càng cao, này khổng lồ hình thể tại tầm mắt bên trong từ từ nhỏ dần, sau đó không lâu, từ mặt đất ngưỡng vọng, nó đã hóa thành một viên sáng tỏ màu trắng bạc sao trời. Cho dù tại ban ngày, này ánh sáng chói lọi cũng có thể thấy rõ ràng, cùng mặt trời sóng vai cùng chiếu sáng. A Áo Dạ Vương quốc chiến lược trọng khí, anh linh thánh đường, chính thức vào chỗ. Sau đó, tại dự thiết pháp thuật trận liệt tác dụng dưới, viên này tân sinh sao trời dần dần nội liễm, chậm rãi biến mất tại xanh thẳm màn trời bên trong, ẩn nấp tại khó mà lần theo dấu vết thứ nguyên cái hở. Nó từ chư quốc thường quy trong tầm mắt biến mất. Chỉ có làm A Áo Dạ Vương quốc cần nó thời điểm, viên này treo ở trên trời cao lợi kiếm mới có thể lại lần nữa hiện hiện này hình. Tân lịch năm 405. A Áo Dạ Vương quốc Bắc Bộ biên cương, vịnh đống rêu nguyên phía bắc, được xưng là nước lạnh dương mênh mông băng hải không còn bình tĩnh nữa. Vương quốc ở đây thiết lập duyên hải cứ điểm cùng đội tuần tra bắt đầu thường xuyên lọt vào tập kích, kẻ tập kích là sa hoa ngư nhân, bị lục địa chủng tộc xưng là hải ma quỷ tà ác sinh vật có trí khôn. Bọn hắn tương tự nhân loại cùng loài cá kết hợp, tính tình hung tàn khát máu, quen cơ bóc. Ban đầu chỉ là lẻ tẻ quấy rối cùng quy mô nhỏ đánh cướp, vẫn chưa gây nên cao tầng quá nhiều coi trọng, vẹn vẹn từ nơi đó đóng giữ thủ vệ thanh lý. Nhưng mà sa hoa ngư nhân quấy nhiều rất nhanh thăng cấp, từ quấy rối biến thành đại quy mô đổ bộ tiến công. Càng ngày càng nhiều ngư nhân từ trong nước biển chen trúc mà ra, công kích đã áo dạ duyên hải căn cứ địa, phá hư công trình, cướp đoạt vật tư, hành vi ngày càng hung hăng ngang ngược, mà lại trong đó thậm chí có chuyển kỳ thủ lĩnh tồn tại. Lam Long hệ dị ảm ý thức đến chỉ bằng báo chính mình khó mà giải quyết triệt để đến từ biển sâu uy hiếp, thế là đem trên tình huống khẩn cấp báo vương đô. Sau đó không lâu, vịnh đống rêu nguyên dài rằng giặc bắc bộ đường ven biển bên trên phong hỏa một chỗ tiếp một chỗ đốt lên. Sa hoa ngư nhân phát động nhu đồ đã lâu đại quy mô tiến công, tại phòng tuyến nhiều chỗ xé mở vết nước, đổ bộ bộ đội hướng nội lục đẩy tới. Ngay tại quân coi giữ áp lực tăng gấp bội lúc, thiên khung phía trên từng đạo ánh sáng nóng ánh trụ xé rách tầng mây, thẳng đứng hạ xuống. Đến từ thánh đường anh linh các chiến sĩ giáng lâm chiến trường, bọn hắn từ thuần túy linh chất cùng năng lượng cấu thành, không nhận giá lạnh cùng mọi bệnh ảnh hưởng, mà lại không sợ bị thương, không sợ tử vong. Chiến cuộc trong nháy mắt lịch chuyển. Sa hoa ngư nhân tại thánh đường quân đoàn xung kích hạ quân lính tăng dã, bước xuống đại lượng thi thể chật vật rút lui. Ngư nhân thủ lĩnh bị một tên truyền kỳ anh linh trọng thương, lại bởi vì khoảng cách hải dương quá gần, mượn thủy độ trốn, miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh. A Áo Dạ Vương quốc vẫn chưa như vậy bỏ qua. Tại thiết chi thân vương thủ ý dưới, cổ long bẹt cản tự mình xuống biển, truy sát mấy trăm cây số, cuối cùng tại cực sâu đáy biển kẽ nước bên trong, đem trọng thương chưa lành ngư nhân thủ lĩnh bắt được. Đi qua khảo vấn, A Áo Dạ Vương quốc biết được sa hoa ngư nhân quy mô tiến công nguyên do. Bọn hắn là vì tránh né bạch hỏa chi uy. Vạn pháp bạch long, thì độc thiểu. Vị này mạnh mẽ lại nổi danh thái cổ bạch long, năm gần đây tại nước lạnh dương chỗ sâu nhiều lần hiện thân, chuyên môn bắt giết truyền kỳ sinh mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn, hành tung kỳ bí. Bạch chú long được đối nó phát ra kết sủ truy nã, tổ chức qua vài lần thảo phạt, lại đều không công mà lui. Một chút nghỉ lại tại biển sâu truyền kỳ sinh mệnh bị ép từ bỏ ra biển, hướng tương đối an toàn biển cạn thậm chí lục địa di chuyển. Chi này sa hoa ngư nhân là bởi vì không rõ ràng A Áo Dạ Vương quốc chân chính lực lượng, tại nguy cơ sinh tồn ở dưới, bị ép đổ bộ, xâm chiếm A Áo Dạ bờ biển, muốn thu hoạch được mới không gian sinh tồn. Cuối cùng, còn sót lại sa hoa ngư nhân lựa chọn hướng A Áo Dạ Vương quốc thần phục. Bọn hắn trở thành vương quốc phụ thuộc, A Áo Dạ bởi vậy lại thêm một vị truyền kỳ tồn tại. Cùng năm, A Áo Dạ Vương quốc hỏa chi thần vương, công nghiệp tổng đốc, Hồng Long Sa Măng Thả từ ngủ say bên trong thức tỉnh, nàng sinh mệnh đẳng cấp đồng dạng đột phá tới 20 cấp cực hạn, khoảng cách truyền kỳ chỉ thiếu chút nữa. Tân lịch năm 406. Ô đồ tạ dạ đại lục, ngày xưa sao băng tiên thai dư ba vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, tinh linh đế quốc bề bộn nhiều việc chữa trị ra biên, trấn an tự nhiên, cái khác phân bố tại nên đại lục vương quốc cũng bởi vì thiên thai tổn thất nặng nề, quốc lực chưa hồi phục, đều ở vào Úc còn không mang nổi mình Úc trạng thái. Đại lục Đông Nam Bộ, rộng lớn vùng bỏ hoang khu vực. Một đầu nguyên bản thanh danh không hiện ác long bắt lấy tuyệt hảo thời cơ, bằng tốc độ kinh người khuyết trương thế lực. Nàng dưới trướng quái vật quân đoàn bốn phía công phạt, chiếm đoạt nhỏ yếu bộ lạc cùng thành bang, cấp tốc thành lập được một cái kết cấu lỏng lẻo nhưng cương vực bắt ngát ác long vương quốc. Bởi vì quốc thổ hạch tâm là một khối màu xanh biết giạt rào to lớn vùng bỏ hoang, nên vương quốc cũng bị gọi tắt là Lục Gia Vương quốc. Lục Gia chi chủ là một đầu giống cái lục long. Nàng tại đi vào tráng niên trước đó liền đã lặng yên tấn thăng truyền kỳ cảnh giới, thân phụ một loại nào đó mạnh mẽ đặc thù thiên phú, lại một mực cẩn nhẫn địa thấp, vắng vẻ vô danh. Thẳng đến cơ hội trời cho này giáng lâm, nàng mới bỗng nhiên xuất kích, lại như vạch phá bầu trời đêm sao trời quật khởi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nàng lấy xảo trá, kiên nhẫn, mạnh mẽ lấy sừng, cấp tốc thanh danh vang dội. Một chút tiếp tục chú ý các nơi trên thế giới cự long động thái sinh vật có trí khôn cùng tổ chức tình báo, không khỏi đem mới quật khởi Lục Dã Vương quốc cùng ở xa ạt làn đại lục đã thành khí hậu A Áo Dạ Vương quốc so sánh mới. Càng có người hiểu chuyện, bắt đầu đem đầu này giống cái lục long xưng là lục hoàng đế cùng A Áo Dạ vị kia uy danh hiển hách hồng hoàng đế đánh đồng. Cứ việc cả hai trước mắt còn không cái gì gặp nhau, nhưng đã có thật nhiều người đem bọn hắn tiến hành tương đối. Trước mắt mà nói, sáng lập rất nhiều truyền thuyết sự tích hồng hoàng đế, danh vọng muốn rõ ràng càng hơn một bậc. Tân lịch năm 410, sẽ lệ sĩ A đại lục thú nhân đế quốc ca đùm. Này chinh phục dục vọng chưa hề dập tắt, nhưng mà thú nhân cá thể dũng mãnh, luyện kim cùng công nghiệp kỹ thuật lại nghiêm trọng lạc hậu, bọn họ khổng lồ quân đội bị hạn chế tại bản thổ đại lục, khó mà vượt biển viễn chinh. Gần trăm năm nay, toàn bộ thú nhân đế quốc trên dưới kìm nén một cố khí, bọn hắn đem tài nguyên cùng thời gian điên cuồng đầu nhập hàng hải kỹ thuật nghiên cứu bên trên, cả nước đồng tâm phía dưới, rốt cuộc lấy được đột phá, cái này cơ bản từ dã man mãng phu tạo thành khác loại đế quốc, phát triển ra có thể tiến hành viễn dương đi thuyền đáng tin cậy hạm đội. Một chi quy mô chưa từng có khổng lồ thú nhân hải quân hạm đội thành lập hoàn tất. Tại vô số thú nhân chiến sĩ cùng nhiệt chiến giống cùng tế tự cầu phúc âm thanh bên trong, bọn họ chính thức dương buồn xuất phát. Khổng lồ thú nhân hạm đội trực chỉ chưa hoàn toàn từ thiên thai bên trong khôi phục nguyên khí ổ rổ tạ ra đại lục, đồng thời mấy chi quy mô nhỏ bé tiên khiển hạm đội cũng bị phái ra hướng phía ạt lạn đại lục phương hướng chạy tới. Tân lịch năm 413, A Áo Dạ Vương quốc cảnh nội trong nhân loại sinh ra một vị truyền kỳ mới, Đi Lì A Hìn. Hắn là chát lơ hình tôn bối phận, nhưng là không có kế thừa mảy may xà nhân huyết mạch, là thuần túy nhân loại. Kẻ này cho thấy không tầm thường thiên phú, tại bản thân tiến hành gian khổ tu hành cùng rèn luyện điều kiện tiên quyết, còn được hưởng vương quốc tài nguyên bồi dưỡng, thế là cuối cùng thành công đạp phá truyền kỳ cửa ải. Lấy tuổi tác mà nói, thành tựu của hắn tại truyền kỳ cường giả bên trong có lẽ không tính kinh diễm, nhưng là Đi Lì Ạ là căn chính mầm đỏ đời thứ nhất ạ áo giả người, tại Hồng Hoàng Đế thống trị hạ trong quốc gia học tập, trưởng thành, tấn thăng, là ạ áo giả vương quốc tự mình bồi dưỡng được vị thứ nhất nhân loại truyền kỳ, ý nghĩa sâu xa. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu tới, trong nháy mắt lại là 3 năm thời gian trôi qua. Tân lịch năm 416, mùa hạ, Len Vương quốc, cái này từng tại lần thứ 2 Du Mani Trư quốc trong chiến tranh thu hoạch được rộng lớn nhất lãnh thổ vương quốc, bởi vì lâu dài đem đại lượng quốc lực hao phí tại đối nội chấn áp phản kháng, duy trì thống trị bên trên, nội bộ hao tổn ngày càng nghiêm trọng, thói quen khó sửa. Các loại bổ cứu tính cải cách biện pháp đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn hướng ngày xưa liên bang cầu viện, nhưng là không có đạt được hữu hiệu đáp lại. Rốt cuộc, cái này bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lô vương quốc, cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài thống nhất. Tại một ít bàn tay vô hình lửa cháy thêm dầu dưới, nó ầm vang sụp đổ, chia ra thành mấy cái làm theo ý mình, lẫn nhau căm thù hoặc liên hợp công quốc, đã từng vương quốc cương vực biến thành quân phiệt hôn chiến bàn cờ. Cùng năm, mùa đông, xe mạ hoang dã, long tích sơn mạch, phong tuyết chính gấp. Tại một cái tuyết mịn tung bay rét lạnh thời gian, tòa nào đó bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang bình thường ngọn núi, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động, ngọn núi mặt ngoài, một đạo lại một đạo sâu xa khe hở cấp tốc ra bị nẻ, kéo dài, đại lượng tuyết động cùng nham thạch cuồn cuộn trượt xuống. Giống như là một loại nào đó ngủ say tại ngọn núi nội bộ to lớn tồn tại ngay tại chậm rãi thức tỉnh, lật qua lật lại nó nặng nề thân thể.